Chương 739, nhận biết ta liền tốt. Chương 739, nhận biết ta liền tốt. Hồng ca, lao đại để cho chúng ta tới làm gì à? Một tên tiểu đệ không hiểu hỏi. Buổi tối hôm nay hàng bị cướp, lao đại khẳng định là để cho chúng ta tìm đến hàng. A Hồng thấp giọng trả lời một câu, liền thấy phía trước cách đó không xa lầu nhỏ. Hẳn là tòa nhà này. Chẳng lẽ hàng ở chỗ này? Lao đại làm sao biết hàng ở chỗ này? Coi như hàng ở chỗ này, chỉ bằng ba người chúng ta có thể đem hàng đoạt lại đi. Hai cái đầu đường xó chợ khẩn trương nhìn một phía. Đừng nói chuyện. A Hồng mang theo hai người lặng lẽ sờ qua đi. Đúng lúc này, tòa tiểu lâu kia tiền viện cửa viện bỗng nhiên mở ra, hai chiếc không lớn không nhỏ xe hàng mở đi ra. Nhìn thấy cái này hai chiếc xe hàng, A Hồng sắc mặt biến hóa. Buổi tối hôm nay đi đón hàng chính là như vậy xe hàng, mà lại vừa vặn cũng là hai chiếc, La Quang Diệu thủ hạ kéo hàng đưa hàng đội xe, đều là lệnh bài này xe hàng. Chẳng lẽ lại buổi tối hôm nay bị cướp hàng, thật đúng là ở chỗ này. Các loại cái kia hai chiếc xe hàng đi ba người mới tiếp tục lặng lẽ sờ lên. Khóa cửa lại bên trên, đều ngủ đi, đều mẹ hắn 4 giờ hơn. Trong viện, có người đánh lấy A Cát, hô một tiếng. Mấy nam nhân khóa cửa lại ở, thả ra chó, sau đó tiến vào trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi. A Hồng bọn hắn lặng lẽ đi tới cửa, thuận cửa sắt lớn khe hở hướng bên trong nhìn một chút, loan thoáng có thể nhìn thấy trong viện ngừng lại hai chiếc xe hàng nhỏ. Mà lại lầu nhỏ này, cùng bình thường lâu không giống nhau lắm, nhìn tựa như là toàn giản công thức, trong tầng một mặt đều là thông căn bản không nhìn thấy tường. Lầu một cửa ra vào còn có một cánh cửa lớn, cũng không phải dân chúng trong nhà thường dùng loại kia cửa, so loại kia dân chúng thường dùng cửa càng rộng, càng lớn. Nơi này không giống như là ở người, lầu một giống như là một cái nhà kho, một cái gần 200 bình nhà kho. Vương ông, vương ông. Không đợi A Hồng lại nhìn kỹ, hai đầu ác quyển đột nhiên đánh tới, đâm vào trên cửa, cách cửa sắt lớn, hướng A Hồng ba người cổ thiếu. A Hồng ba người biến sắc, vội vàng né tránh. Chó sủa trong chốc lát, trên lầu hai mới có người mở cửa, cầm đèn tin, mặt mũi tràn đầy không nhịn được lấy tay điện chiếu hướng chó sủa địa phương, nhìn kỹ một chút. Têu la cái gì, suốt ngày gọi, sớm muộn đem các ngươi nấu ăn thịt chó. Lầu hai nam nhân nhìn kỹ một chút, không có phát hiện có cái gì dị thường, tức giận bất bình mắng một câu, chấm dứt tay điện trở về phòng. Về phía sau cửa nhìn xem. A Hồng nhìn kỹ một chút lầu nhỏ, lại dẫn hai cái đầu đường xó chợ vây quanh hậu viện, lặng lẽ trèo lên đầu tường, hướng bên trong nhìn. Vương vương vương, vương vương vương. Mấy cái chó lại vây quanh phía sau, đối với đầu tường sủa inh ỏi. Trong viện có chó, bọn hắn cũng không mang có thể đối phó chó đồ vật, căn bản không dám hướng trong viện này, chỉ có thể nằm ngoài đầu tường, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng lầu một nhìn. Một cái đầu đường xó chợ nhìn chằm chằm lầu hai, lầu hai nếu là có động tĩnh, bọn hắn ngay lập tức sẽ giấu ở sau tường. Không biết có phải hay không là bởi vì quá mệt mỏi, lười nhác đứng lên, chó một mực gọi, lầu hai cũng không có người đi ra nhìn xem. Là cái nhà kho, bên trong tất cả đều là đồ điện. Lần này, A Hồng thấy rõ ràng nơi này quả nhiên là một cái nhà kho, mà lại trong kho hàng tồn phóng không ít đồ điện, đáng tiếc trong viện có chó, bọn hắn không có cách nào vụng trộm đi vào xem xét. La Quang Diệu hàng đều ở bên ngoài đóng gói địa phương không đáng chú ý làm tiêu chí, chỉ cần đi vào nhìn kỹ một cái, liền có thể biết đến cùng phải hay không là Quang Diệu hàng. Nhưng vào không được liền không có biện pháp, chỉ có thể xác định nơi này là một chỗ nhà kho. Xuống dưới, A Hồng xác định nơi này là nhà kho, đội vàng mang người lặng lẽ rời đi, trở lại trên xe, lập tức cho La Quang Diệu gọi điện thoại. Diệu ca, nơi này là một cái nhà kho, có người trông coi, mà lại trong viện có chó, chúng ta cũng không xác định, trong kho hàng có phải hay không có chúng ta hàng, bất quá chúng ta tới thời điểm, nhìn thấy có hai chiếc xe hàng gỡ xong hàng rời đi, xe hàng lệnh bài cùng chúng ta thường dùng xe một dạng. A Hồng hạ giọng, hướng La Quang Diệu báo cáo. Có thể hay không nhìn thấy nhà kho là trống không hay là đầy? La Quang Diệu sắc mặt lạnh xuống, đối với Trần Giang Hà lời nói, hắn đã tin 5 điểm. Là đầy hàng không ít. A Hồng hồi đáp. Tại cấp độ kia lấy. La Quang Diệu mặt lạnh lấy phân phó một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Lão bản, xem ra La Quang Diệu không có ý định tới. Hướng Phi nhìn thấy A Hồng ba người rời đi, có hơi thất vọng, bọn hắn đã đem Hạ Phi nhà kho điểm, không nghĩ tới La Quang Diệu cũng chỉ là phái mèo con hai ba con tới, căn bản không có ý định cùng Hạ Phi trở mặt. Vậy cũng không nhất định, bọn hắn không đi. Trần Giang Hà cầm tính viết vọng, nhìn xem A Hồng xe của bọn hắn. Chiếc kia sản tạ nạ không hề rời đi ý tứ. Nếu là rời đi, vậy đã nói rõ La Quang Diệu buổi tối hôm nay xác thực sẽ không tới, nhưng không có rời đi, vậy đã nói rõ La Quang Diệu còn có an bài. Một hai năm thời gian, mấy triệu hàng bị cướp còn có một nội ứng không xác định là ai, thậm chí nội ứng phía sau, khả năng còn có người muốn đem hắn thay vào đó, La Quang Diệu làm sao có thể đối với cái này bỏ mặc. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn sinh ý là trọng yếu, nhưng La Quang Diệu trọng yếu nhất hay là chính mình bản cơ bản. Không làm rõ ràng đến cùng là ai bán hắn, là có người hay không muốn thay thế hắn, chẳng lẽ chờ bắt lại Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn vào tay bất động sản sinh ý, đến lúc đó cho người khác làm áo cưới. Nếu là Trần Giang Hà chính mình gặp được loại sự tình này, cũng nhất định muốn mau chóng làm rõ ràng, miễn cho ăn ngủ không yên. La Quang Diệu nếu là có điểm phách lực, buổi tối hôm nay nhất định sẽ tới làm rõ ràng chân tướng. Sai lầm, nên bồi thường, nên nói xin lỗi, nếu là không có lầm, vậy thì phải Hạ Phi chính mình cân nhắc một chút. Hạ Phi dám ở phía sau đâm dao của hắn, hắn liền phải để Hạ Phi trả giá đắt. La Quang Diệu có thể ngồi lên Thanh Dương khu 3 hộ vị trí, điểm ấy phách lực khẳng định là có. Trần Giang Hà tin tưởng hắn có quyết đoán này. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, từng chiếc xe bỗng nhiên trùng trùng điệp điệp xuất hiện, mười mấy chiếc xe lái xe đèn, trực tiếp bao vây tòa tiểu lâu kia. Một cỗ sạn tạ nạ đột nhiên gia tốc, hung hăng đâm vào lầu nhỏ cửa sắt lớn bên trên, một tiếng vang thật lớn, cửa sắt bị trực tiếp phá tan. Phía sau trên xe đầu đường xó chợ cùng nhau trên bảo. vương ông, vương ông ông. Từng cái ác quyển bổ nhào tới. Một cái đầu đường xó chợ giơ lên ao, trực tiếp một đao chém vào một cái ác quyển trên đầu. Khai Sơn đao cơ hồ đem ác quyển đầu chém đứt một nửa, ác quyển này kêu lên một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Còn lại mấy cái ác quyển không chỉ có không có bị kích phát hung tính, ngược lại bị hù nghẹn ngào một tiếng, cũng đuôi, quay người bỏ trốn mất dạng. Có người đoạt hàng, tất cả đứng lên. Lầu hai đầu đường xó chợ nghe được động tĩnh, vội vã đứng lên, liền thấy bên ngoài đã có đại lượng nhân viên vào. Bọn hắn vừa mới chuyển thân muốn cầm ra hỏa, liền bị vọt tới lầu hai người trực tiếp ném lăn. Cái mở. La Quang Diệu trong miệng ngậm một cây xì gà, mặt âm trầm, từ phía sau đầu hổ chạy lên xuống tới, căn bản không thấy những cái kia đầu đường xó chợ, vung tay lên, sẽ để cho thủ hạ cửa cậy mở nhà kho. Hai tên đầu đường xó chợ cầm xà bem tiến lên, hung hăng đem côn sắt nhét vào khóa cửa khe hở, dùng sức một nảy ra, hai ba lần, liền đem cửa sắt cậy mở. A Hồng, đi vào tìm. La Quang Diệu mặt âm trầm, mang theo A Hồng cùng số ít mấy cái đầu đường xó chợ tiến vào kho hàng, mà khác đầu đường xó chợ hoặc là ở trong sân trông coi, hoặc là liền kéo lấy trên lầu những cái kia bị chặt lật dưới người lâu. Lầu một không sai biệt lắm 200 mét vuông, cao 3 mét trong kho hàng, chất đầy đủ loại đồ điện, chủ yếu là lớn TV, máy giặt, tủ lạnh các loại, ngoài ra còn có một bộ phận bờ cờ giờ, máy ghi âm chờ chút. Một máy nhập khẩu Sony KB2965 giá cả hơn ngàn, tợ lạc mạ lớn TV giá tiền là 2-3 vạn, một hai chục đài nhập khẩu cao cấp TV giá trị chính là mấy trăm ngàn. Cái này một kho hàng có 2-30 đài nhập khẩu TV. Diệu ca, tìm được. Rất nhanh, A Hồng liền chỉ vào một bộ phận hàng, bộ phận kia hàng không đáng chú ý vị trí, có La Quang Diệu bên này làm đặc thù tiêu chí, nơi này một phần nhỏ hàng, quả nhiên là La Quang Diệu. Mà mặt khác hàng không đáng chú ý vị trí, cũng có Hạ Phi bên kia đặc thù ký hiệu. Làm ký hiệu, chính là vì sợ một ít nơi để hàng xuyên hàng, để đối đầu hàng tiêu thụ đến chính mình không chế mại tràng, La Quang Diệu cùng Hạ Phi đều là làm như thế. Chính bọn hắn mại tràng, là tuyệt không cho phép đối phương hàng tiến đến. La Quang Diệu mặt tâm trầm, xuất ra một phần danh sách bắt đầu thẩm tra đối chiếu. Mỗi lần nhập hàng, La Quang Diệu đều muốn sớm chuẩn bị một cái danh sách, tiến vào cái gì hàng, bỏ ra bao nhiêu tiền, đều ghi chép rõ ràng, hát tử đi đón hàng thời điểm, cũng muốn dựa theo danh sách thẩm tra đối chiếu rõ ràng. Tiến nhà kho thời điểm, người bên kia còn phải lại thẩm tra đối chiếu một lần, cái nào khâu không khớp, đến lúc đó tìm cái nào khâu người phụ trách phiền phức. Đờ ít mở nó chứ, phía sau đâm láo tử đao. La Quang Diệu một thẩm tra đối chiếu, quả nhiên phát hiện, nơi này hàng của hắn, chính là buổi tối hôm nay hắn từ Hương Giang bên kia buôn lậu tiến đến một nhóm kia, hắn cơ hồ đã xác định, chuyện này chính là Hạ Phi ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng vì để phòng vắng nhất, hắn để cho thủ hạ đầu đường xó chợ, đem những cái kia trông coi nhà kho người kéo tới trong viện. Có biết ta hay không? La Quang Diệu ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem mấy cái kia bị từ trên lầu kéo xuống tới đầu đường xó chợ. Diệu, Diệu ca. Mấy cái đầu đường xó chợ dễ dỗi lấy ngẩng đầu, thấy rõ ràng La Quang Diệu, lập tức một mặt hoảng sợ. Mấy người bọn hắn đều rất rõ ràng, buổi tối hôm nay đưa tới nhóm hàng kia, chính là La Quang Diệu không nghĩ tới, La Quang Diệu vậy mà trực tiếp đã tìm tới cửa. Nhận biết ta liền tốt, các ngươi là ai người? Nói cho ta một chút, nhóm này hàng là từ đâu tới? La Quang Diệu lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, hiện tại hắn muốn xác định, nhóm này hàng là Hạ Phi người cướp, mà không phải Trần Giang Hà người đoạt đưa tới, hãm hại Hạ Phi. Mấy cái đầu đường xó chợ hoảng sợ cúi đầu, cũng không dám mở miệng. A Hồng. La Quang Diệu sắc mặt lạnh lẽo, mặt không thay đổi hướng A Hồng dương dương cái cằm. A Hồng lãnh nghiêm mặt tiến lên, trực tiếp giẫm ở một cái đầu đường xó chợ, giơ lên khai sơn đao, một đao chặt tại cái kia đầu đường xó chợ trên tay, giơ tay chém xuống, đầu đường xó chợ kêu thảm một tiếng, nửa cái bàn tay trực tiếp bị chặt xuống dưới. A, tay của ta, tay của ta. Đầu đường xó chợ ôm tay của mình, một bên quay cuồng, một bên kêu thảm. Sau đó A Hồng lại mặt không biểu tình, giẫm ở cái thứ hai đầu đường xó chợ. Cái kia đầu đường xó chợ trực tiếp sợ tè ra quần. Diệu ca, ta nói, chúng ta là phi ca người, nhà kho hàng là phi ca sắp xếp người giành được, chúng ta là nhìn nhà kho cùng chúng ta không quan hệ, không phải chúng ta ra tay. Cái kia đầu đường xó chợ hoảng sợ kêu to. Chương 740, để hỏa thiêu đứng lên chương 740, để hỏa thiêu đứng lên thảo ngươi mẹ nó Hạ Phi, lão tử hợp tác với ngươi, con mẹ nó ngươi ở sau lưng ông ta. La Quang Diệu trong nháy mắt liền nổ, túm lấy một cây đao, vọt thẳng đến cái này đầu đường xó chợ trước mắt, từng đao chém đi xuống, trong nháy mắt liền đem cái này đầu đường xó chợ chặt hấp hối. Diệu ca, đừng đem hắn chém chết. A Hồng đội vàng xông đi lên, gắt gao ôm La Quang Diệu. Trước mắt bao người, nhiều người nhìn như vậy, La Quang Diệu nếu là đem người chém chết, tương lai phạm là nhiều người như vậy có người đi vào một cái, muốn lập công liền sẽ đem hắn bán rẻ. Muốn giết người, đừng tại đây ai nhiều người trước mặt giết. Buông ra. La Quang Diệu phát tiết xong gầm thét, thở hổn hển, mới dần dần tỉnh táo lại, đem A Hồng đẩy ra. A Hồng ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, vừa rồi chỉ là tức giận. Khó trách hắn hai năm này muốn đem buôn lậu đồ điện sinh ý làm lớn, nhưng vẫn không pháp làm lớn làm mạnh, để đồ điện sinh ý đi đến quỹ đạo. Nguyên lai một mực là Hạ Phi tên vương bắt đạn này ở sau lưng dở trò quỷ. Đồ chó hoang Hạ Phi, thật là đáng chết. Cũng là bởi vì Hạ Phi ở sau lưng luồng địch thủ đoạn, hắn hai năm này không biết kiếm ít bao nhiêu tiền. Diệu ca, làm sao bây giờ? A Hồng đội vàng buông ra là con Diệu. Một đám đầu đường xó chợ nhìn xem ngã vào trong vũng máu nam nhân, lặng im im mắng. Hạ Phi cái thằng chó này âm chúng ta, Diệu ca, chúng ta trực tiếp đi đem hắn làm đi. Một cái tính khí nóng nảy đầu đường xó chợ trách trách hô hô kêu lên. Đừng xúc động, hiện tại còn muốn đối phó Trần Giang Hà, chúng ta cùng Hạ Phi hòa liều, khẳng định sẽ để Trần Giang Hà kiếm tiền nghi. Một cái khác đầu đường xó chợ nói ra. Diệu ca, chúng ta hay là trước điều tra rõ ràng, vạn nhất đây là Trần Giang Hà châm ngòi kế ly gián, chúng ta đột nhiên cùng Hạ Phi khai chiến, liền trúng kế. A Hồng quyết đủ. A Hồng nói xác thực rất có đạo lý, hiện tại bọn hắn cùng Hạ Phi khai chiến, sẽ chỉ làm Trần Giang Hà ngư ông đắc lợi, đến lúc đó, ném đi Cương Hạ thôn bên kia sinh ý việc nhỏ, ngay cả mình bản cơ bản đều thủ không được, vậy thì phiền toái. Nói, Hạ Phi đoạt ta bao nhiêu lần hàng? La Quang Diệu ném đi đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía bên cạnh một cái khác đã sợ tè ra quần đầu đường xó chợ. Những này đầu đường xó chợ bị gắt gao đặt tại bên cạnh, đồng bạn ấm áp máu, cả đám đều ở tại trên mặt bọn hắn cũng không muốn bị chặt ta, như thế bị chặt, từng chuyện mà nói không chừng không cẩn thận, liền bị chém chết. Đoạt rất nhiều lần. Những này đầu đường xó chợ không dám giấu giếm, từng cái run rẩy thành thật trả lời. Có nghe hay không, đoạt rất nhiều lần, con mẹ nó không phải Trần Giang Hà châm ngòi ly gián, chính là mẹ hắn Hạ Phi hố lao tử. La Quang Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn bị cướp nhiều lần như vậy, tổn thất mấy triệu hàng, lại tính cả tổn thất những hàng này dẫn đến không có kiếm được tiền, chí ít hơn ngàn bạn. Hơn ngàn bạn à, cái này mẹ hắn không phải thiên địa ngân hành tiền, là mẹ hắn thực sự đại đoàn kết. Cho dù là ba hổ một trong, cũng không có khả năng không nhìn lớn như vậy tổn thất. La Quang Diệu khí không nhẹ a. Trần Giang Hà xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn xem một màn này, nghiêng đầu đối với Hướng Phi cười nói: "A Phi, gọi điện thoại, theo ta mới vừa nói đến." "Là, lão bản." Hướng Phi gật gật đầu, xuất ra điện thoại di động, hít sâu một hơi, hắng giọng một cái, sau đó gọi một cú điện thoại. "Mẹ nhà hắn, đều mấy điểm, ai?" Không lâu, Hạ Phi mơ mơ màng màng kết nối điện thoại, không nhịn được mắng to: "Phi ca, Phi ca, không xong, kho hàng bị quét, La Quang Diệu nhân mã đánh tới bọn hắn muốn tiêu hủy kho hàng a." Hướng Phi giả bộ như thất kinh dáng vẻ hô to, cuối cùng lại làm bộ thất kinh dáng vẻ, kêu thảm một tiếng, sau đó lập tức cúp điện thoại. "Cái gì? Uy uy, con mẹ nó ngươi nói cái gì?" Hạ Phi một cái giật mình trong nháy mắt ngảy dựng lên. Hắn cái kia nhà kho cũng không chỉ là La Quang Diệu hàng, đại bộ phận đều là chính hắn hàng, những cái kia hàng cộng lại chừng mấy triệu, nếu là kho hàng bị đốt, tổn thất liền lớn. Hạ Phi lo lắng lại gọi điện thoại tới, đã không gọi được. "Phi ca, thế nào?" Hai cái gợi cảm nóng bỏng tuổi trẻ nữ lang cũng bị đánh thức, núng nịu nhìn xem Hạ Phi. Chuyện của nam nhân thiếu mẹ hắn nghe ngóng. Hạ Phi không nhịn được đội vàng ô tô, xuống lầu gọi người, bây giờ vì phòng bị Trần Giang Hà đánh lén, bọn hắn cũng cùng lôi hổ mở dạng, trên cơ bản đều là đem người ngựa mang theo trên người. Đại đa số thủ hạ đều được an bài ở chỗ này. "Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên." "Phi ca, thế nào?" Hạ Phi lao xuống lầu hô vài tiếng, đám đầu đường xó chợ bị bừng tỉnh, nhao nhao vây quanh. La Quang Diệu phát hiện hàng của bọn ta kho đều theo ta đi, nhanh lên. Hạ Phi lập tức phân phó nói. "Cỏ, La Quang Diệu vậy mà muốn cướp chúng ta kho hàng, tên Vương bắt đạn này có phải điên rồi hay không?" Hạ Phi thủ hạ chỉ có một số nhỏ đầu đường xó chợ, biết bọn hắn đoạt La Quang Diệu hàng, đại bộ phận đầu đường xó chợ cũng không biết chuyện này, nếu không, nhiều người như vậy biết, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, sự tình đã sớm chuyển đến La Quang Diệu trong lỗ tai. Hiện tại đại đa số đầu đường xó chợ đều không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ cho là La Quang Diệu là điên rồi, hiện tại mọi người liên thủ hợp tác thời điểm, tên Vương bắt đạn này lại còn phía sau đâm đao, đoạt hàng của bọn hắn. "Đừng nói nhảm, ra hỏa mang lên, theo ta đi." Hạ Phi chắc chắn sẽ không giải thích những vật này, để cho thủ hạ nhân mã mang lên ra hỏa, đội vàng đi ra ngoài. Hạ Phi bên này, từng chiếc xe rời đi Ngưu Lạc Thành, một hai chục chiếc xe, đội vàng chạy tới kho hàng. "Lão bản, ngươi nói bọn hắn có đánh nhau hay không?" Cao Cương hỏi. "Có chút khó, chỉ cần Hạ Phi cùng La Quang Diệu không đáng ngu xuẩn, bọn hắn liền sẽ không động thủ." Trần Giang Hà thản nhiên nói chuyện sang nơi khác, "Vạn nhất bọn hắn phạm ngu xuẩn, đừng để máu tươi tại trên người chúng ta." "Đi." Trần Giang Hà không phải sợ máu tươi ở trên người, mà là nơi này khoảng cách Hạ Phi nhà kho quá gần, vạn nhất bị phát hiện, bọn hắn còn muốn chạy cũng khó khăn. Hay là cách xa một chút an toàn. Hướng Phi giấu kỹ xe gần máy, bọn hắn đổi một tòa càng xa một điểm lâu quan sát, vạn nhất có bất thường, có thể trực tiếp xuống lầu, cưới lên xe gần máy rời đi. Hôm nay đánh ngỗng, cũng không thể bị ngỗng mổ mắt bị mù. "Lão bản, bọn hắn nếu là không đánh được, chúng ta sự tình hôm nay không phải làm công công." Hướng Phi nghi ngờ nhìn về phía Trần Giang Hà. "Hôm nay bọn hắn bố trí nhiều như vậy, nếu là cái tác dụng gì đều không dậy nổi, chẳng phải là làm vô dụng công. Hôm nay chúng ta chính là muốn tại La Quang Diệu tâm lý chôn một cây gai, để hắn vừa nghĩ tới liền không thoải mái, ba hổ ở giữa liên minh có vết rách, còn lại sự tình liền dễ làm." Trần Giang Hà mỉm cười, trí tuệ bước vàng. Buổi tối hôm nay trận này rất khó đánh nhau, song phương đều không đánh nổi một trận. Trần Giang Hà suy tư một chút, đừng nói hiện tại có hắn đại địch này ở bên ngoài, coi như không có hắn đại địch này, La Quang Diệu cùng Hạ Phi trở mặt, song phương khẳng định cũng là tìm cơ hội lén ra tay, sẽ tìm cầu lấy cái giá thấp nhất đạt tới mục đích biện pháp, mà không phải dòng chống thua chiêng, triển khai trận thế, trực tiếp sống mãi với nhau. Nói như vậy, song phương thực lực tương đương, coi như một phương có thể bãi bình một phương khác, tổn thất của mình cũng sẽ phi thường lớn, Hạ Phi cùng La Quang Diệu đều tổn thất không nổi. Sẽ không dễ dàng xuất hiện song phương gọi đủ nhân mã, đại động can qua tình huống. Cái này Thanh Dương khu, cũng không phải chỉ có bọn hắn hai vị này lão đại, bọn hắn tổn thất quá lớn, cuối cùng chính là cho người khác làm áo cưới, không có một cái nào cường đại ngoại địch còn như vậy, lại càng không cần phải nói, song phương bây giờ còn có một cái cộng đồng cường đại ngoại địch. Cho nên đánh nhau khả năng rất nhỏ. Đốt cháy, vậy dứt khoát lại thêm một thanh củi, đem nước quấy càng đủ. Trần Giang Hà nheo mắt lại, nói một mình, hắn tự hỏi, muốn hay không cho Lôi Hổ cũng gọi điện thoại, đem Lôi Hổ cũng liên lụy vào. Đem Lôi Hổ một liên lụy vào, là có thể đem nước quấy càng đủ. Lôi Hổ chắc chắn sẽ không nhìn xem Hạ Phi cùng La Quang Diệu khai chiến, đến lúc đó hắn nhất định sẽ giúp đỡ Hạ Phi hướng La Quang Diệu tạo áp lực, để La Quang Diệu dàn xếp ổn thỏa. La Quang Diệu mặc dù cũng sẽ không muốn đánh, nhưng hắn bị Lôi Hổ cùng Hạ Phi cưỡng chế lấy dàn xếp ổn thỏa, khẳng định sẽ càng thêm khó chịu, muốn chính là để La Quang Diệu bất mãn. "A Phi, ngươi lại cho Lôi Hổ gọi điện thoại, giả mạo Hạ Phi người, nói Hạ Phi cùng La Quang Diệu muốn khai chiến, để hắn cũng tới." Trần Giang Hà suy tư một hồi, đột nhiên nói ra: "Là, lão bản." Hướng Phi trong lòng có chút nghi hoặc, cho Lôi Hổ gọi điện thoại, nếu là Lôi Hổ tới, chẳng phải là ba nhà càng thêm không đánh được. Bất quá, lão bản an bài như vậy, khẳng định có lão bản đạo lý, Hướng Phi cũng không có hỏi nhiều, liền chuẩn bị gọi điện thoại. "Chờ chút, chứ không nên đánh." Đúng lúc này, Trần Giang Hà lại bỗng nhiên ngăn cản, lẩm bẩm lầu bầu nói ra: "Ta nếu là Hạ Phi, nhất định sẽ không ở lúc này cùng La Quang Diệu khai chiến, muốn tránh cho khai chiến, biện pháp tốt nhất chính là tìm người ở giữa nói cùng. Hạ Phi sẽ cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Làm trong này người thích hợp nhất chính là Lôi Hổ. Hạ Phi khẳng định sẽ cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Bọn hắn hiện tại lại gọi điện thoại đi qua, ngược lại sẽ để Lôi Hổ sinh nghi." "Lão bản, vậy ta không đánh?" Hướng Phi hỏi. "Không đánh, Hạ Phi xác suất lớn sẽ tự mình đánh, chúng ta lại đánh, sẽ đánh cỏ kinh rắn." Trần Giang Hà khoát tay một cái, đốt một điếu thuốc thật sâu hút một hơi. Không ra Trần Giang Hà đoán trước, Hạ Phi bên này vừa ra cửa, hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Lôi Hổ gọi một cú điện thoại. Đơn giản đem sự tình đối với Lôi Hổ nói một lần. "Lão Lôi, ta cùng La Quang Diệu điểm ấy ân oán, lúc nào giải quyết đều có thể, nhưng không có khả năng hiện tại giải quyết, Trần Giang Hà đại địch này ở bên ngoài, chúng ta nếu là nội đấu, đến lúc đó khẳng định chính là bị Trần Giang Hà tiêu diệt từng bộ phận hạ tràng, ngươi qua đây một chuyến, cho La Quang Diệu một cái hạ bậc thang." Hạ Phi nói xong sự tình, cuối cùng lại để cho Lôi Hổ tới. "Ngươi cũng biết hiện tại là khẩn yếu con đầu, không có khả năng nội chiến, làm gì không phải đoạt hắn điểm này hàng." Lôi Hổ đơn giản tức đến muốn phun máu ra, những vương bắt đàn này, từng cái tham lam lại thiệt cận. Toàn mẹ hắn đều là gánh hát rong. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lớn như vậy lợi ích bày ở phía trước, còn muốn tham điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ. Ngắn như vậy xem, làm sao cùng Trần Giang Hà đấu? Lôi Hổ đơn giản hối hận ruột đều xanh, Trần Giang Hà mới là người làm đại sự, Hạ Phi loại này chỉ có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ. Tiếu Diện Hổ âm hiểm xảo trá, ta nhổ vào, Hạ Phi chỉ còn lại âm hiểm xảo trá một chút đại trí tuệ đều không có. Thu tử không đủ cùng ưu. Sớm biết, hắn liền nên cùng Trần Giang Hà hợp tác, không nên cùng Hạ Phi bọn hắn hợp tác, đáng tiếc, hiện tại hối hận cũng đã trễ. Năm đó có thể đuổi đi Trương Tử Cương, cũng coi là lần này có thể đuổi đi Trần Giang Hà, là hắn phán đoán sai lầm. A chương 741, Hạ Phi mục đích chương 741, Hạ Phi mục đích ai biết La Quang Diệu lần này làm sao lại phát hiện. Hạ Phi sắc mặt cũng có nhìn. Hắn không phải cảm thấy mình làm sai, chỉ là không biết vì cái gì lần này sẽ bị phát hiện. Trước đó 1-2 năm đều không có xảy ra chuyện, làm sao trùng hợp như vậy, lần này liền xảy ra chuyện. Trước đó mỗi lần đều thuận lợi như vậy, làm một lần mấy trăm ngàn liền đến tay, còn có thể ảnh hưởng La Quang Diệu suy nghĩ, cớ sao mà không làm, đáng tiếc lần này bị phát hiện. Nếu như không có bị phát hiện, còn không phải chuyện gì cũng sẽ không có. Vậy ngươi muốn thế nào? Lôi Hổ cường chịu đựng nộ khí, đã lười nhác cùng Hạ Phi nói nhảm. La Quang Diệu hiện tại chiếm ta nhà kho, ta cùng hắn hiện tại khẳng định không tốt đàm luận, ngươi làm người trung gian, giúp chúng ta nói cùng một chút. Hạ Phi một mặt khó chịu, hôm nay hắn khẳng định phải ra điểm huyết, không phải vậy chuyện này không tốt bãi bình. Không cho La Quang Diệu một cái hạ bậc thang, trực tiếp muốn cho La Quang Diệu cúi đầu, vậy làm sao khả năng? Coi như La Quang Diệu vì đại cục làm trọng, nguyện ý cúi đầu, cũng không có khả năng tại tiểu đệ trước mặt ném đi mặt mũi, đem chuyện này xem như không có cái gì phát sinh. Lôi Hổ ra mặt, làm người trung gian, cho song phương một cái hạ bậc thang, chuyện này mới có thể giải quyết. Vị trí ở đâu? Ta bây giờ đi qua. Lôi Hổ sắc mặt khó coi, căn bản không muốn rời đi hậu cần vườn, bất quá bây giờ tình huống này, hắn không đi không được một chuyến, không phải vậy ba hổ triệt để nó bẻ, liên minh liền xong đời. Đến lúc đó ba hổ bất cứ người nào đối mặt Trần Giang Hà, cũng sẽ không là đối thủ. Cũng may, người của bọn hắn tập trung vào Trần Giang Hà, Trần Giang Hà muốn cố lớn điều động nhân mã căn bản không có khả năng, 30-50 người, hắn khả năng lặng lẽ dọn đi ra, trên dưới 100 người, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động điều động. Lôi Hổ bên người hiện tại nhân mã còn có 7-8 chục hảo, cũng không sợ Trần Giang Hà phục kích. Bên này, Lôi Hổ đội vàng điều động nhân mã, rời đi hậu cần vườn. Hắn không có chú ý tới, đang có một đôi mắt theo dõi hắn nhất cử nhất động. Nhà kho bên này, đem hàng cho lão tử chuyển không, đem phòng này cho lão tử đốt đi. Bên này, La Quang Diệu mặt đen lên hạ lệnh. Nhanh, chuyển hàng. Trong viện vừa bạn ngừng lại xe hàng nhỏ, A Hồng vung tay lên, một đám đầu đường xó chợ lập tức hành động, đem trong kho hàng hàng chuyển ra, đặt lên xe hàng nhỏ. Hàng lớn không ai có thể mượn gió bẻ măng, nhưng giống như là vật nhỏ, máy phát âm thanh cá nhân cái gì, có đầu đường xó chợ thừa dịp những người khác không chú ý, lặng lẽ hướng chính mình trong túi lấp hai cái. Bên này, La Quang Diệu nhân mã còn tại chuyển hàng đền bù tổn thất, bên kia, Hạ Phi mang đám người, đội vàng đuổi tới. Từng chiếc xe dừng ở bên ngoài, trực tiếp đem bên ngoài phá hỏng. Sau đó Hạ Phi nhân mã dẫn theo ra hỏa, đội vàng xuống xe. La Quang Diệu bên này nhân mã cũng không cam chịu yếu thế, từng cái cầm đao, cùng Hạ Phi người giằng co. "Hạ Phi, con mẹ nó ngươi còn dám tới?" La Quang Diệu nhìn thấy Hạ Phi, lập tức nghiến răng nghiến lợi. "Lão La, ngươi cướp ta nhà kho làm gì? Chúng ta hiện tại thế nhưng là quan hệ hợp tác, ngươi cướp ta nhà kho không thích hợp đi." Hạ Phi còn giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. "Hạ Phi, con mẹ nó ngươi còn trang, ngươi đoạt lao tử hàng, cho là ta không biết." La Quang Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phi, hận không thể đem Hạ Phi rút gần lộ ra. tên Vương bát đản này cho tới bây giờ vẫn còn giả bộ. Lão La, đây đều là hiểu lầm, khẳng định là Trần Giang Hà tiểu tử kia châm ngòi ly gián, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa. Hạ Phi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hay là không muốn thừa nhận? Đi, không nhận nợ đúng không? Kéo tới. La Quang Diệu mạnh vung tay lên, A Hồng bọn hắn trực tiếp đem mấy cái kia nhìn nhà kho tiểu đệ kéo tới. Phi ca, cứu mạng, cứu chúng ta. Phi ca, cứu chúng ta a. Mấy cái tiểu đệ nhìn thấy Hạ Phi, tựa như là thấy được cứu tinh một dạng, vội vàng hướng Hạ Phi cầu cứu. Hạ Phi nhìn thấy bọn hắn thảm trạng, nhíu mắt, sắc mặt cứng đờ. Nói, nhà kho này thu lão tử bao nhiêu lần hàng? La Quang Diệu giẫm ở một tiểu đệ tay, tiểu đệ kia do dự một chút, chưa hề nói, hắn trực tiếp một đao chặt xuống, lập tức chém đứt tiểu đệ này mấy cây ngón tay. A, tay của ta. Tiểu đệ này đau kêu thê lương thảm thiết, gắt gao ôm tay của mình kêu rên. La Quang Diệu, ngươi quá phận. Hạ Phi ra mặt nhảy một cái, sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới. Phía sau hắn tiểu đệ, tất cả đều vây quanh. La Quang Diệu thủ hạ nhân mã không cam lòng yếu thế, cũng tới trước mấy bước, chỉ cần ra lệnh một tiếng, song phương lúc nào cũng có thể sẽ bắt đầu sống mái với nhau. Ngươi nói. La Quang Diệu không để ý Hạ Phi, mà là trực tiếp thanh đao chỉ hướng một cái khác nhìn nhà kho tiểu đệ. Thu rất nhiều lần hàng, Diệu ca, không cần chặt tay của ta, không cần chặt tay của ta. Tiểu đệ kia bị hù căn bản không dám có bất kỳ dấu giếm, đội vàng hô to. Hạ Phi, Trần Giang Hà mẹ nhà hắn châm ngòi ly gián, mỗi lần đoạt lão tử hàng, đều đem lão tử hàng cho ngươi đưa tới đúng không? Hắn chính là mẹ hắn một cái đưa hàng đồng tử. La Quang Diệu gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Phi, chửi ầm lên. Lão La, hàng của ngươi xác thực không phải ta cướp, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta điều tra rõ ràng đằng sau, nhất định cho ngươi một cái thuyết pháp. Hạ Phi đưa tay ngăn lại thủ hạ người. Hạ Phi, con mẹ nó ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thủ hạ ta hắc tử đều đã chiêu con mẹ nó ngươi còn không thừa nhận. La Quang Diệu đống nhiên nói ra. Hạ Phi nghe chút lời này, sắc mặt lập tức hơi đổi. Lão La, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Phi hay là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, chính là không thừa nhận. Mẹ ngươi Hạ Phi, hôm nay ngươi không cho lão tử một cái thuyết pháp, lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. La Quang Diệu đơn giản bị tức nổ, càng ngày càng giận. Lão La, lời này của ngươi nói liền không nói đạo lý, ta nói để cho ngươi cho ta mấy ngày thời gian điều tra, ngươi không cho thời gian của ta, ta làm sao nói với ngươi pháp? Hạ Phi bị cười nhạt. Hắn chắc chắn La Quang Diệu không dám trở mặt khai chiến, dù sao làm sao cũng sẽ không thừa nhận, trước tiên đem La Quang Diệu phơi một chút, kéo hai ngày, sự tình liền tốt nói chuyện. Mắt thấy Hạ Phi chết không thừa nhận, La Quang Diệu đã nhanh muốn ép không được phát hỏa, không chỉ có là hàng bị cướp, tổn thất tiền, còn có người ăn cây táo rào cây sung, trong ngoài cấu kết. Nhất là Trần Giang Hà nói, hắn trong đội ngũ, còn có người muốn đem hắn thay vào đó. Tổn thất to lớn, tăng thêm như ẩn như hiện uy hiếp, để La Quang Diệu tựa như là một cái sắp nhóm lửa thùng thuốc nổ. Hạ Phi có điểm giống là cố ý muốn chọc giận La Quang Diệu, gia hỏa này, đến cùng tính toán điều gì? Xa xa trên tiểu lâu, Trần Giang Hà cầm kính viễn vọng nhìn xem một màn này. Mặc dù nghe không được bọn hắn lại nói cái gì, nhưng rõ ràng Hạ Phi không có cúi đầu nhận sợ hai ý tứ, La Quang Diệu rõ ràng sắp bị tức nổ. "Lão bản, lôi hổ tới." Đúng lúc này, cách đó không xa lại có một đại đội nhân mã đuổi tới, đội nhân mã này xe dừng lại, đội vàng xuống xe. "Hạ Phi, lão lôi, không nên vọng động, không nên vọng động, cho ta cái mặt mũi." Lôi hổ đội vàng dẫn người vào tới, đem nhân mã của song phương ngăn cách. "Lôi hổ, con mẹ nó ngươi cũng có phần." La Quang Diệu bị kích thích phát hỏa, hiện tại là bắt lấy ai cắn ai. "Lão La, ngươi tỉnh táo một chút, việc buôn bán của ta cùng các ngươi hoàn toàn không dính dáng, ngươi cùng Hạ Phi sự tình không quan hệ với ta, nhưng chúng ta hiện tại muốn liên thủ đối phó Trần Giang Hà, các ngươi hiện tại nội chiến, đến lúc đó Trần Giang Hà vừa động thủ, liền có thể dễ dàng đem chúng ta đều thu thập." Lôi hổ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. "Vậy ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào?" La Quang Diệu mặt lạnh lấy, thái độ cũng không có hòa hoãn. Nếu như không phải một khi trong bọn họ hồng, liền sẽ để Trần Giang Hà thừa lúc vắng mà vào, mà lại hắn cũng không có nắm chắc có thể làm được Hạ Phi, lo lắng vừa động thủ, Hạ Phi sẽ cùng dưới tay hắn người trong ứng bên ngoài hợp, hắn đã sớm hạ lệnh cùng Hạ Phi làm một trận. Hạ Phi vừa rồi chết không thừa nhận, thái độ một mực lửa cháy đổ thêm dầu, chưa hẳn không phải cất điểm khác tâm tư. Hạ Phi cũng có thể là chần chờ không chừng, không có quyết định chủ ý. "Hạ Phi, hôm nay chuyện này là ngươi không đúng, lao la tổn thất ngươi đến bổ." Lôi hổ quay đầu, nghiêm túc nhìn về phía Hạ Phi, không ngừng hướng Hạ Phi nháy mắt. Khác đều có thể đàm luận, nhưng bây giờ ba hổ không thể lại chiến, đây là ranh giới cuối cùng. "Lão Lôi, sự tình không phải ta làm nhưng mặt mũi này ta cho ngươi, ngươi nói thế nào, vậy liền làm sao bây giờ tốt?" Hạ Phi ánh mắt lóe lên một cái, ngoài cười nhưng trong không cười. Dù sao việc này, Hạ Phi trên mặt nổi làm sao cũng sẽ không thừa nhận, phía sau cắm đao sự tình, ảnh hưởng hắn tại trên đường thanh danh. Đi ra lan lột, hay là phải để mặt, không thể để cho thanh danh của mình quá túi. "Lão La, tổn thất của ngươi, cho một con số, ta bảo đảm, để Hạ Phi bồi thường cho ngươi." Lôi hổ vừa nhìn về phía La Quang Diệu. "Đi, ngươi bảo đảm đúng không, ta hai năm này ngay cả hàng mang lợi nhuận, tổn thất ngàn thanh vạn, tiền này Hạ Phi lấy ra coi như xong, nếu không, chuyện này không xong." La Quang Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Phi. "Hơn ngàn vạn." "Lão La, ta bồi ngươi một chút tiền không sao. Có thể ngươi cũng không thể công phu sư tử mạng, ngươi tại Hương Giang bên kia tổn thất, cũng không thể tính tại trên đầu ta đi." Hạ Phi hơi nhướng mày. "La Quang Diệu tổn thất, kỳ thật đầu to tại Hương Giang bên kia, tổn thất đầu nhỏ là ở chỗ này, món nợ này, làm sao cũng không có khả năng tất cả đều tính tới hắn Hạ Phi trên đầu. Vậy liền 5 triệu, ngươi bồi lão La 5 triệu, chuyện này coi như xong." lôi hổ lan tại giữa hai người. La Quang Diệu mặt tâm trầm, không nói gì. Xác thực, tổn thất của hắn chủ yếu là tại Hương Giang bên kia, bên này tổn thất nhiều lắm là 300-400 vạn tả hưu, 5 triệu cũng không ít. Về phần Hạ Phi, hắn tại Thanh Dương khu rất có năng lượng, nhưng qua biển, tại Hương Giang bên kia, căn bản không có gì năng lượng, Hương Giang bên kia hàng, không thể nào là Hạ Phi sắp xếp người cướp. Những hàng này cho ngươi, lại thêm 1 triệu cùng một cái tên, chuyện này coi như xong. Hạ Phi bỗng nhiên mở miệng. 5 triệu cũng không phải một số tiền nhỏ, Hạ Phi cũng không muốn ra. Ngươi có ý tứ gì? La Quang Diệu lạnh lùng nhìn xem Hạ Phi. Ta cho ngươi biết tại Hương Giang bên kia đoạt ngươi hàng người, cái tên này làm sao cũng có thể giá trị cái 200-300 vạn đi. Hạ Phi bị cười nhạt nhìn chằm chằm La Quang Diệu. Ngươi nói? La Quang Diệu nhìn chằm chằm Hạ Phi một chút, không có cự tuyệt đề nghị này. Văn Trưởng, tại Hương Giang bên kia, đoạt ngươi hàng người chính là Văn Trưởng. Hạ Phi hạ giọng đối với La Quang Diệu nói một câu, sau đó khoát tay, tránh hết ra, để Diệu ca đi. La Quang Diệu sắc mặt trong nháy mắt biến phi thường đặc sắc, vừa sợ vừa giận. Lúc trước hắn hoài nghi tới, nhưng lại không thể tin được, hiện tại rốt cục có thể xác định, quả nhiên là Văn Trưởng dở trò quỷ. Chương 742, có thể hợp tác chương 742, có thể hợp tác nhà kho bên ngoài, tất cả mọi người nhìn xem La Quang Diệu. Cuối cùng, La Quang Diệu hít sâu một hơi, không nói một lời, trực tiếp lên xe. Đem hàng mang lên, đi. A Hồng vung tay lên, chỉ huy đám đầu đường xó chợ lên xe. Vẫn không quên đem trong viện đổ đầy hàng xe hàng nhỏ tất cả đều lái đi. Hạ Phi sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng không có ngăn cản. Rất nhanh, La Quang Diệu nhân mã trùng trùng điệp điệp rời đi. Buổi tối hôm nay Hạ Phi mặc dù tổn thất mấy triệu, nhưng cũng may, Ba Hổ cũng không có triệt để trở mặt, còn có thể tiếp tục hợp tác, nếu không, Trần Giang Hà thật sự là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hạ Phi, ngươi cùng La Quang Diệu ở giữa ân oán, không quan hệ với ta, ta cũng không muốn quản, bất quá đang quyết định Trần Giang Hà trước đó, ngươi tốt nhất cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chớ làm loạn, các loại cương hạ thôn sự tình giải quyết đằng sau, ngươi muốn làm sao làm, liền thế nào làm, nhưng bây giờ không được. Các loại La Quang Diệu đi lôi hổ cũng mặt đen lên, đối với Hạ Phi cảnh cáo một tiếng, sau đó dẫn người vội vàng rời đi. Tại không có giải quyết Trần Giang Hà trước đó, vừa rời đi hậu cần vườn, lôi hổ cũng cảm giác từng đợt bất an. Hay là đến tranh thủ thời gian trở lại hậu cần vườn. Phi ca. Hạ Phi bên người, một tên tiểu đệ nhịn không được thấp giọng hỏi. Cho Hắc Tử gọi điện thoại, hỏi một chút hắn tin tức là thế nào để lộ. Hạ Phi hung hăng hút một hơi thuốc. Phi ca, Hắc Tử chỉ sợ đã bị bắt rồi. Cái kia đầu đường xó chợ vừa mới nói một câu, liền đối đầu Hạ Phi ánh mắt tấm lãnh, hắn bị hù một cái giật mình, vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Cho Hắc Tử gọi điện thoại quả nhiên không có nhận thông. Sau đó lại cho Hắc Tử người bên cạnh gọi điện thoại, Hắc Tử đội nhân mã kia, bọn hắn thu mua không chỉ có riêng chỉ có Hắc Tử một người. Đánh một vòng điện thoại ra ngoài, thật đúng là để hắn làm rõ ràng một số việc. Phi ca, Hắc Tử hiện tại đang ở bệnh viện bên trong làm giải phẫu, buổi tối hôm nay hắn chặt người của chúng ta, bị chúng ta đoạt hàng người chém vào tay thoát thất, hiện tại Hắc Tử những người kia đều bị La Quang Diệu khống chế được. Tên kia tiểu đệ nói chuyện điện thoại xong báo cáo. Ngu xuẩn này. Hạ Phi nói một mình, đầu óc nhất chuyện, liền trên cơ bản minh bạch Hắc Tử khẳng định là đang hành động thời điểm đã nhận ra cái gì, cho nên muốn diễn một tuần kịch cho La Quang Diệu nhìn. Chính hắn đều bị chặt tiến phòng cấp cứu nội gian luôn không khả năng là hắn đi. Nhưng hiển nhiên cái này không có gì chích dùng. Phi ca, làm sao bây giờ? Tên kia Tâm Phúc tiểu đệ cầm điện thoại di động, đem thụ thương huynh đệ đưa đến bệnh viện, tàn phế huynh đệ, nhà một người bên trong đưa 10 vạn khối tiền. Hạ Phi ánh mắt liếc nhìn một vòng, ngồi vào trong xe, xuất ra điện thoại di động, đánh một cái thần bí điện thoại. Cùng hắn hợp tác, không chỉ có riêng chỉ có Hắc Tử một người. Cùng lúc đó, La Quang Diệu đội xe. La Quang Diệu nhân mã ngay tại trở về Thương Mộ Thành. Diệu ca, không nghĩ tới Hắc Tử lại là phản đồ, tên Vương bắt đàn này, ăn cây táo rào cây sung, thật là đáng chết. A Hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mặt phẫn nộ. Hắc Tử là phản đồ, Hương Giang bên kia, cùng La Quang Diệu hợp tác Văn Trưởng, cũng không phải đồ tốt. Trước đó tin tức không có tiết lộ, Văn Trưởng giả vờ giả vịt, song phương còn có thể tiếp tục hợp tác. Hiện tại La Quang Diệu đã biết chân tướng, về sau coi như La Quang Diệu tiếp tục suy nghĩ muốn cùng Văn Trưởng hợp tác, cái kia Văn Trưởng khẳng định liền sẽ không kiêng nể gì cả, từ La Quang Diệu trên thân cắn một miếng thịt xuống tới. Hôm nay La Quang Diệu biết chân tướng, chẳng khác nào hắn tại Hương Giang đường dây này đã gây mất. Về sau Hương Giang bên kia nguồn cung cấp cũng là một cái vấn đề. Thông chi bệnh viện bên kia, đem Hắc Tử bọn hắn đưa đến Thương Mộ Thành. La Quang Diệu mặt lạnh lấy hạ lệnh, chờ trở lại Thương Mộ Thành, một mình hắn tiến vào phòng làm việc, ai cũng không có để đi theo. Sau đó hắn cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại, "Trần Giang Hà, cho ta một cái tên, Hắc Tử người sau lưng là ai?" Buôn lậu tuyến đường gây mất, sắp thực sẽ ảnh hưởng sinh ý, nhưng ảnh hưởng cũng chỉ là sinh ý, đơn giản là để hắn kiếm ít một chút tiền mà thôi. Hắc Tử làm phản đồ, ăn cây táo rào cây sung, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, xử lý sạch là được rồi. Nhưng chân chính để La Quang Diệu lo lắng là Trần Giang Hà nói, cái kia muốn đem hắn thay vào đó người. Người này là ai? La Quang Diệu trong lòng đã có suy đoán, nhưng cụ thể là ai, La Quang Diệu cũng không xác định, hắn cần từ Trần Giang Hà bên này đạt được một cái tên. "Diệu ca, xem ra ngươi cùng Hạ Phi nói không thế nào vui sướng." Trần Giang Hà kết nối điện thoại, nở nụ cười. "Chuyện vừa rồi ngươi thấy được, ngươi vậy mà tại phụ cận nhìn chằm chằm." La Quang Diệu sững sờ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này đến Thanh Dương khu, không có khả năng điều động đại đội nhân mã. Hắn chỉ cần điều động đại đội nhân mã, bọn hắn nhất định sẽ trước tiên nhận được tin tức. Cái này nói rõ, Trần Giang Hà nhân mã bên cạnh rất ít, tiểu tử này chỉ đem lấy một chút nhân mã, vậy mà liền dám ở Thanh Dương khu khắp nơi sông, thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, gan to bằng trời, a giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, đổi La Quang Diệu hiện tại, hắn liền không có lá gan lớn như vậy. Chăm chăm không nhìn chăm chăm, Hạ Phi cũng không phải một cái hội thua thiệt người. Trần Giang Hà cười cười, Diệu ca, thủ hạ ngươi người xảy ra vấn đề, Hạ Phi khinh người quá đáng, phía sau đâm đao, lôi hổ người này, một lòng muốn dựng vào Kim Thạch tập đoàn, tiến quân bất động sản sinh ý, hắn chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng đến chuyện của hắn, căn bản không quan tâm ngươi cùng Hạ Phi đúng sai. Kết quả là ba hổ liên thủ, chỉ có ngươi Diệu ca không chỉ có tổn thất tiền, còn ném đi mặt mũi. Chỗ tốt không được đến, còn chọc một thân tao. Cùng ba hổ hợp tác không có tiền đồ, ngươi dứt khoát cùng ta hợp tác tính toán. Trần Giang Hà cầm điện thoại di động, thổi gió, ngay tại trở về Bình Giang khu. Hợp tác với ngươi, ta dựa vào cái gì tin ngươi? La Quang Diệu cười lạnh một tiếng. Lôi Hổ cùng Hạ Phi bọn hắn trước đó đã hợp tác qua, hiện tại còn không đáng tin cậy, lại càng không cần phải nói là Trần Giang Hà. La Quang Diệu căn bản không tin tưởng Trần Giang Hà. Diệu ca, đi ra lan lộn, đàm luận tín nhiệm có phải hay không có chút quá xa xỉ? Trần Giang Hà khẽ lắc đầu, dựa vào tín nhiệm nói chuyện hợp tác, cuối cùng chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt kết quả, nhưng lợi ích không giống mới, lợi ích nhất trí hợp tác mới có thể giải xa, chúng ta bây giờ lợi ích mặc dù không nhất trí, nhưng chúng ta có thể đem lợi ích biến nhất trí. Nói thế nào? La Quang Diệu trong lòng hơi động. Theo ta thấy, Diệu ca ngươi đối với bất động sản hứng thú không coi là quá lớn đi. Trần Giang Hà hỏi một câu. Vậy thì thế nào? La Quang Diệu đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn đối với bất động sản hứng thú xác thực không lớn, bởi vì đến tiền không phải rất nhanh, dưới tay hắn đội ngũ, sinh ý, tại dính vào Tiến Cương Hạ thôn sự tình trước đó, không có một cái nào sinh ý là cùng bất động sản có liên quan. Bao quát công ty xây dựng, thổ phương, cắt đá những này, La Quang Diệu trước đó sinh ý liền không có cùng những này dính dáng. Đây cũng là Trần Giang Hà phán đoán, hắn đối với bất động sản buôn bán hứng thú không phải rất lớn một cái nguyên nhân chủ yếu. Ngươi đối với bất động sản sinh ý không có hứng thú, nhưng ta đối với bất động sản sinh ý cảm thấy rất hứng thú, bất quá ta đối với buôn lậu hứng thú không lớn, nếu như chúng ta hợp tác, ta có thể hướng ngươi cung cấp nguồn cung cấp, cho ngươi cung hóa, giá cả sẽ chỉ so Văn Trưởng cho ngươi cung hóa thấp, không thể so với hắn cho ngươi cung hóa cao. Trần Giang Hà trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời ta có thể cam đoan, tại Thanh Dương khu, ta sẽ chỉ có ngươi cái này một cái hợp tác đồng bạn, hàng của ta không thông qua ngươi, sẽ không tiến nhập Thanh Dương khu. Ngươi nghĩ một hồi, nếu như Hạ Phi đổ, không ai cùng ngươi cạnh tranh, đến lúc đó ta cung cấp ổn định nguồn cung cấp, ngươi liền có thể lũng đoạn toàn bộ Thanh Dương khu đồ điện buôn lậu sinh ý. Đến lúc đó chúng ta tất cả làm tất cả sinh ý, ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến ai. Lợi ích nhất trí, chúng ta liền có hợp tác lâu dài cơ sở. Trong văn phòng, La Quang Diệu cầm điện thoại di động, ánh mắt lấp lóe. Không thể không nói, Trần Giang Hà đề nghị rất có sức hấp dẫn. Mấy năm này, La Quang Diệu vẫn muốn đem đồ điện sinh ý làm lớn làm mạnh, vụ buôn bán này lợi ích cũng đủ lớn, nếu là thật có ổn định nguồn cung cấp, không cần La Quang Diệu chính mình quan tâm đả thông Hương Giang thậm chí là Nhật Bản bên kia con đường, mà lại giá cả còn có thể thấp hơn, vậy đơn giản là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Một khi lũng đoạn Thanh Dương khu đồ điện sinh ý, một năm có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, La Quang Diệu đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng là bởi vì trong này lợi ích quá lớn, những năm này Hạ Phi tài cùng La Quang Diệu mình tranh ám đấu, phía sau đâm đao, vì cái gì, kỳ thật đều là muốn một mình nuốt vào khối này thịt mỡ lớn. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? La Quang Diệu trầm mặc một hồi. Lợi ích xác thực cũng đủ lớn, nhưng La Quang Diệu cũng không có bị hám lợi đen lòng, Trần Giang Hà nói lời, hắn nhiều lắm là bán tín bán nghi, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Giúp ta giải quyết Lôi Hổ cùng Hạ Phi có thủ án với ngươi, hắn muốn là muốn đỡ cầm người của ngươi xử lý ngươi, ngươi không xử lý hắn, hắn sớm muộn sẽ xử lý ngươi. Trần Giang Hà thản nhiên nói về phần Lôi Hổ, nếu muốn độc thủ, vậy liền cùng một chỗ xử lý. Quả nhiên, đây mới là Trần Giang Hà chân chính mục đích. La Quang Diệu cầm điện thoại di động, ngón tay trắng bệnh, sắc mặt âm tình bất định. Trần Giang Hà đề nghị xác thực rất có sức hấp dẫn, nếu quả thật có thể làm như vậy, về sau Thanh Dương khu liền không có ba hổ, hắn La Quang Diệu chính là duy nhất điện thoại di động. Có thể La Quang Diệu cũng có băn khoăn của mình, hắn hay là không tin được Trần Giang Hà, lo lắng Trần Giang Hà giải quyết Lôi Hổ cùng Hạ Phi đằng sau, tiện thể đem hắn cũng xử lý. Ngươi nói, ta suy nghĩ một chút. La Quang Diệu trầm mặc hồi lâu, vẫn là không cách nào quyết định. Diệu ca, ta Trần Giang Hà làm việc, xưa nay không đổi tận giết tuyệt, ưa thích đem bằng hữu làm nhiều hơn địch nhân làm thiếu thiếu tứ hải tập đoàn hiện tại có bao nhiêu ta đã từng địch nhân, bọn hắn hiện tại cũng thật tốt đợi khắp nơi tập đoàn, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Tứ hải tập đoàn bên trong, bao quát Lý Tiến Đường, Trình Khải Minh, những này đã từng đều cùng Trần Giang Hà có khúc mắc, nhưng bây giờ hay là tại tứ hải tập đoàn bên trong giữ lại. Trần Giang Hà cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi, hoàn toàn không có dung người chi lượng người. Đây chính là danh tiếng tác dụng. Ngươi cho ta suy nghĩ một chút, hiện tại ta trả lời không được ngươi. La Quang Diệu hít sâu một hơi, trầm giọng nói ngươi cho ta cân nhắc mấy ngày, trước tiên đem cái tên đó nói cho ta biết. La Quang Diệu ổn định một chút cảm xúc, coi như hắn dự định cùng Trần Giang Hà hợp tác, đó cũng là chuyện sau này, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem lớn nhất phản đồ kia cầm ra đến. Hắn không thể cho phản đồ tiên hạ thủ Vi Cường cơ hội. Diệu ca, cái tên này, chính ngươi trong lòng hẳn là có bài, ngươi để ai tra hát tử, không tra được vấn đề, đây chính là vấn đề lớn nhất. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Chương 743, gỡ một cái tay chương 743, gỡ một cái tay tốt tốt tốt. La Quang Diệu nghe trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt dần dần âm trầm. Trước đó La Quang Diệu hàng liên tiếp bị cướp, hắn khẳng định an bài người điều tra, cái này phụ trách người điều tra chính là Lâm Đức Bảo. La Quang Diệu hoài nghi hai người, một cái là Lâm Hằng, một cái chính là Lâm Đức Bảo. Tại hắn bên này, có thể xử lý hắn, đem hắn thay vào đó, chính là hai cái này, hắn La Quang Diệu tay trái tay phải, những người khác coi như tìm tới cơ hội, có thể đem hắn xử lý, cũng không có khả năng đem hắn thay thế. La Quang Diệu dưới tay lớn như vậy thế lực, không phải tùy tiện tới một người liền có thể tiếp quản. Lâm Hằng cùng Lâm Đức Bảo chính là hiểm nghi lớn nhất. Trần Giang Hà liền có thể điều tra ra được Hắc Tử có vấn đề, có thể Lâm Đức Bảo trước đó điều tra, một mực nói cho La Quang Diệu, Hắc Tử không có vấn đề, đây chính là vấn đề lớn nhất. Là Lâm Đức Bảo tại thay Hắc Tử che lấp, cái này mang ý nghĩa, Lâm Đức Bảo rất có thể chính là Hắc Tử người sau lưng. Lâm Đức Bảo là La Quang Diệu quân sư, là dưới tay hắn nhân vật số 2. Lâm Hằng là La Quang Diệu ngựa đầu đàn, là dưới tay hắn nhân vật số 3. La Quang Diệu nếu là xảy ra chuyện, Lâm Đức Bảo chỉ cần có thể giải quyết Lâm Hằng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem La Quang Diệu thay thế. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, mặc kệ tương lai là tiếp tục đối phó Trần Giang Hà, hay là cùng Trần Giang Hà hợp tác, hắn đều được trước tiên đem dưới tay mình sự tình xử lý rõ ràng. La Quang Diệu mặt âm trầm suy tư một hồi, ném điện thoại di động, đứng dậy đi ra phòng làm việc. Diệu ca. Bên ngoài phòng làm việc mặt, 10 cái tâm phúc đầu đường xó chợ đều đang đợi lấy, nhìn thấy La Quang Diệu đi ra phòng làm việc, bọn hắn tất cả đều đứng lên. Hắc Tử mang đến không có. La Quang Diệu mặt lạnh lấy hỏi. Hắn vừa làm xong giải phẫu, ấn xong máu, đã mang đến, bác sĩ nói không có nguy hiểm tính mạng, vết thương đều đã khâu lại, vấn đề lớn nhất là mất máu hơi nhiều. A Hồng đơn giản báo cáo một chút. Đi qua. La Quang Diệu mặt lạnh lấy xuống lầu, rất mau tới đến Thương Mậu Thành phía sau nhà kho. Trong kho hàng đứng đấy 10 cái đầu đường xó chợ, Hắc Tử nằm ở nơi đó, bên người còn có mấy cái buổi tối hôm nay đi theo hắn cùng một chỗ hành động đầu đường xó chợ. Diệu ca, đây là thế nào? Tại sao muốn bắt chúng ta? Nhìn thấy La Quang Diệu xuất hiện, liền có hai cái đầu đường xó chợ kích động lên. Mặc dù buổi tối hôm nay bọn hắn ném đi hàng, thế nhưng cùng những cái kia đoạt hàng người liều mạng, La Quang Diệu nếu như bởi vì cái này liền trừng phạt bọn hắn, vậy sau này ai còn sẽ cho La Quang Diệu bán mạng? Hắn làm sự tình, các ngươi có biết hay không? La Quang Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái này đầu đường xó chợ. Diệu ca, không biết, chúng ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta chính là đi theo Hắc ca cùng đi tiếp hàng, cái gì khác đều không có làm. Một cái đầu đường xó chợ ý thức được không đúng, vội vàng nói. Diệu ca, chúng ta thật cái gì cũng không làm, cũng không biết Hắc ca làm cái gì. Mặt khác đầu đường xó chợ cũng liền vội mở miệng. Các ngươi tốt nhất không biết, ăn cây táo rào cây sung, cũng đừng trách ta La Quang Diệu tâm ngoan thủ lạc. La Quang Diệu mặt lạnh lấy nhìn bọn hắn một chút, sau đó nhìn chằm chằm Hắc Tử. Hắc Tử bị hù toàn thân lắc một cái, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống. Diệu ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi tuyệt đối không nên nghe tiểu nhân châm ngòi. Hắc Tử vội vàng hô lên. Diệu ca, có phải hay không sai lầm? A Hồng nhìn Hắc Tử cái này hình dạng, cũng hoài nghi có phải hay không chỗ đó có vấn đề. Hắc Tử nếu là phản đồ, làm sao lại bị chặt thảm như vậy? Hắc Tử, ngươi đi theo ta mấy năm. La Quang Diệu đưa tay ngừng A Hồng, mặt không thay đổi nhìn xem Hắc Tử. Diệu ca, ta đi theo ngài tầm 10 năm. Hắc Tử vội vàng trả lời. 13 năm trước đây, ngươi tại ta chẳng tử là bằng hữu ra mặt thọc người, ta nhìn ngươi hữu nghĩa khí, giúp ngươi bãi bình, còn thu ngươi làm tiểu đệ, ngươi đi theo ta 13 năm. La Quang Diệu nhìn xem Hắc Tử. Hắc Tử ánh mắt lóe lên một cái, trầm mặc không nói. 13 năm trước đây, ta cho ngươi một cái cơ hội, 13 năm đằng sau, ta còn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem chân tướng nói cho ta biết, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, để cho ngươi bình bình an an rời đi. La Quang Diệu hung hăng hút một hơi thuốc. Diệu ca. Hắc Tử con mắt giật giật, há mồm muốn nói chuyện, trực tiếp bị La Quang Diệu đánh gãy. Mở miệng trước đó nghĩ rõ ràng, hiện tại ta còn lấy ngươi làm huynh đệ, nhưng cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này, cũng đừng trách ta La Quang Diệu không cho ngươi cơ hội. La Quang Diệu mặt không thay đổi thuốc lá bóp. Hắc Tử cúi đầu, biểu lộ kịch liệt biến hóa, tựa hồ đang làm phi thường kịch liệt đấu tranh tư tưởng. La Quang Diệu cũng không có thúc giục, bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Hắc Tử ngẩng đầu, cắn răng nói, Diệu ca, ta thật không hề có lỗi với ngươi. Tốt, cơ hội cho ngươi, ngươi không cần, vậy cũng đừng trách ta. La Quang Diệu sắc mặt đống nhiên biến dị thường băng lãnh, đem người dẫn tới. Diệu ca. A Hồng quay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền để ép một mình vào đây. Người kia dáng dấp cùng Hắc Tử có 2-3 phần tương tự, nhất là dáng người cơ hồ đều không khác mấy, tận lực thu thập một chút, hai người đoán chừng có thể mọc càng giống. Người này chính là Hắc Tử Đường ca. Nhìn thấy người này, Hắc Tử chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi bắt ta làm gì? Hắc Tử, đây là có chuyện gì? Nam nhân này thất kinh, dưới chân thất tha thất đều, chân đều dọa mềm nhũn. Hắc Tử, ngươi mỗi tháng đều muốn mượn hắn giấy thông hành đi Úc Thành đánh bạc, ngươi nói cho ta một chút, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy đi chơi? La Quang Diệu nhìn chằm chằm Hắc Tử, ánh mắt tràn đầy thất vọng cũng phẫn nộ. Ta để cho ngươi tiếp hàng, ngươi lại cùng Hạ Phi cấu kết, cướp ta hàng, nuốt tiền của ta. Hạ Phi đã thừa nhận, hiện tại ngươi có nhận hay không sổ sách? Khi thấy nam nhân này thời điểm, Hắc Tử liền biết chuyện của hắn không dối gạt được. La Quang Diệu thủ hạ một cái tiểu đầu mục, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Mỗi tháng đều đi Úc Thành đánh bạc, còn tại Úc Thành nuôi 2 nữ nhân. Tiền này, hắn căn bản nói không rõ ràng, lại càng không cần phải nói Hạ Phi, còn không chút do dự bán hắn đi. Hắc Tử, ta thao mẹ ngươi, ngươi hại chúng ta. A Lương tháng trước tiếp hàng bị chặt chết, có phải hay không là ngươi làm hại? Có phải hay không là ngươi làm hại? Hắc Tử, ngươi hát rượu tiền của anh, còn muốn gạt chết chúng ta thao mẹ ngươi. Đi theo Hắc Tử tiếp hàng mấy cái kia đầu đường xó chợ tất cả đều phẫn nộ từng cái dây rủa lấy tiến lên, hận không thể đem Hắc Tử đánh chết tươi. A Hồng vung tay lên, một đám đầu đường xó chợ cản bọn họ lại. Hiện tại một ít chuyện còn chưa hiểu, những người này hiểm nghi cũng không có hoàn toàn rửa sạch, đương nhiên không có khả năng tùy ý bọn hắn đem Hắc Tử đánh chết. Diệu ca, sự tình đều là ta làm không có quan hệ gì với bọn họ, cùng nhà ta người cũng không quan hệ, ngươi thả đường ca ta, có chuyện gì hướng ta đến. Hắc tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, biết sự tình hắn đã không có khả năng chống chế đi qua. La Quang Diệu khẳng định đã đem sự tình tra rõ ràng. Mang đi, cho hắn biết biết quý củ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói. La Quang Diệu phất phất tay, để cho thủ hạ đầu đường xó chợ đem Hắc tử đường ca đưa tiễn. Buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, Hắc tử đường ca tốt nhất nát tại trong bụng, nếu không, có phiền phức liền không chỉ có chỉ là Hắc tử một người. Là, Diệu ca. Hai cái đầu đường xó chợ trực tiếp đem Hắc tử đường ca kéo đi, tránh không được khẳng định cũng muốn uy hiếp một phen, để Hắc tử đường ca không nên nói lung tung. Hắc tử, ta tự hỏi đối với ngươi không tệ, ngươi làm chuyện như vậy, không chỉ có lỗi với ta, cũng có lỗi với đi theo ngươi những huynh đệ kia. La Quang Diệu chỉ vào mấy cái kia đi theo Hắc tử cùng một chỗ tiếp hàng đầu đường xó chợ, đằng sau để A Hồng cũng đem bọn hắn mang đi, những người này, La Quang Diệu cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm, đằng sau khẳng định cũng muốn điều tra một chút bọn hắn, xem bọn hắn là thật không biết rõ tình hình, hay là giả không biết rõ tình hình. Diệu ca, là ta có lỗi với ngươi. Hắc tử tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một mặt trắng bệnh. Ngươi là có lỗi với ta, nhưng bây giờ ta còn nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết, ai ở sau lưng giúp ngươi. La Quang Diệu ngồi xổm ở Hắc tử trước mặt, thấp giọng hỏi. Diệu ca, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Là Hạ Phi trói lại lao bà của ta, bước ta cùng hắn hợp tác, hắn bắt lao bà của ta, còn đáp ứng chỉ cần ta giúp hắn, về sau mỗi tháng liền cho ta 100,000, ta muốn cứu lao bà, lại muốn tiền của hắn, liền đáp ứng giúp hắn làm việc, không ai ở sau lưng giúp ta. Hắc tử nhìn xem La Quang Diệu, lắc đầu. La Quang Diệu theo dõi hắn, chau mày, nhàn nhạt mở miệng, đến mức này ngươi còn muốn giấu giếm ta đúng không? Diệu ca, ta thật không có giấu giếm ngươi, sự tình là ta một người làm muốn chém giết muốn dốc thịt ta tuyệt không hai lời, chỉ là ta hài tử mới 3 tuổi, xem ở ta đi theo ngài nhiều năm như vậy phân thượng, cầu ngươi lưu ta một cái mạng. Chuyện này cùng người khác không quan hệ. Hắc tử quỳ trên mặt đất, dùng sức hướng La Quang Diệu dập đầu. Ngươi là chết sống cũng không mở miệng đúng không? Đi. La Quang Diệu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, trực tiếp đứng lên. A Hồng, tháo bỏ xuống hắn một bàn tay, sống hay chết, liền nhìn hắn bất khí. Là, Diệu ca, đè lại hắn. A Hồng gật gật đầu, rút ra một thanh khai sơn đao, trực tiếp để hai cái đầu đường xó chợ đè lại Hắc tử. Hắc tử hôm nay vốn là bản thân bị trọng thương, chảy rất nhiều máu, hiện tại lại bị tháo bỏ xuống một bàn tay, có thể hay không mạng sống liền không nói được rồi. Diệu ca. Xem ở ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Hắc tử cũng minh bạch điểm này, cho nên thất kinh cầu xin tha thứ. Chính là xem ở ngươi theo ta nhiều năm như vậy phân thượng, ta chỉ cần ngươi một bàn tay. La Quang Diệu mặt không thay đổi nhìn A Hồng một chút, A Hồng không có chút gì do dự, giơ tay chém xuống, một đao chém vào Hắc tử trên cổ tay. Phúc! A! Đao quang lóe lên, Hắc tử phát ra thê lương tới cực điểm tiêu thảm, một bàn tay bay thẳng ra ngoài, rơi tại cách đó không xa. Đưa đi bệnh viện, sống hay chết, liền nhìn hắn bất khí. La Quang Diệu để A Hồng đi qua. Thấp giọng tại A Hồng bên tai nói vài câu, sau đó để cao âm lượng đúng A Hồng nói một câu. Là, Diệu ca. A Hồng gật gật đầu, đơn giản giúp Hắc tử băng bó một chút, sau đó mang theo hai cái đầu đường xó chợ, cấp tốc đem Hắc tử đưa đi bệnh viện. La Quang Diệu nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, ánh mắt thâm thúy. Thông chi Lâm Hằng cùng Lâm Đức Bảo, để bọn hắn hưởng đông đằng sau tới công ty một chuyến, ta có chút sự tình muốn tuyên bố. La Quang Diệu mặt lạnh lấy, lạnh lùng đối với bên người một cái đầu đường xó chợ nói một câu, còn có, vừa rồi nơi này chuyện phát sinh, mặc kệ là nghe được, nhìn thấy bất kể là ai nghe ngóng. Một chữ đều không cần tiết lộ ra ngoài. Chương 744, Nguyệt Hắc Phong Cao chương 744, Nguyệt Hắc Phong Cao lão bản, ba hổ không có nào đứng lên, bọn hắn không nội chiến, chúng ta hay là cầm không trở về Cương Hạ thôn. Trở lại Đông Hải Long cung, Hướng Phi cảm giác bọn hắn buổi tối hôm nay đã làm nhiều lần sự tình, nhưng tựa hồ không có gì thành quả. Không nóng nảy, buổi tối hôm nay thời gian còn rất dài, để đạn bay một hồi. Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Hắn rất khẳng định, La Quang Diệu cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn cùng hắn hợp tác. Bởi vì hắn có hợp hay không làm, tối nay đằng sau công ty của hắn bên kia đều sẽ sinh ra dung chuyển không nhỏ, công ty bất ổn, Hạ Phi lại đang bên ngoài nhìn chằm chằm, La Quang Diệu căn bản không có bao nhiêu lựa chọn. La Quang Diệu muốn ổn định cục diện, muốn lũng đoạn Thanh Dương khu đồ điện sinh ý, vậy liền cần Trần Giang Hà cường biện này, có đôi khi, ở trong xã hội sờ bò lăn lộn thời gian dài, liền sẽ phát hiện lựa chọn của mình kỳ thật rất ít. Là, lão bản. Hướng Phi nghi ngờ nhìn Trần Giang Hà một chút, nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Trần Giang Hà ngồi tại ghế lão bản bên trên, chờ đợi ba hổ lộ ra sơ hở. Bảo ca, Diệu ca bên kia vừa rồi gọi điện thoại. Thông chi ngươi ngày mai đi qua, nói là có chút việc muốn tuyên bố. Cùng lúc đó, Thanh Dương khu bên kia, một tòa trong tiểu lâu, một cái đầu đường xó chợ gõ cửa một cái. Biết. Lâm Đức Bảo con ngươi rụt rụt, phẩy tay, đầu đường xó chợ gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lâm Đức Bảo biểu lộ dấu ở trong bóng tối, âm tình bất định. Đúng lúc này, Lâm Đức Bảo điện thoại di động đống nhiên vang lên. Là ta. Bảo ca, Hắc tử bại, bây giờ bị đưa đến bệnh viện, nghe nói là bị chặt rớt một cái tay. Bên kia truyền tới một nam nhân tận lực để thấp thanh âm. Hắn đặt xuống. Lâm Đức Bảo con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không biết. Không nghe được, bất quá hẳn không có, nếu là hắn dám đặt xuống, vợ con nhất định phải chết, ta đoán chừng nàng hắn cũng không dám đặt xuống. Bên kia nam nhân thấp giọng nói, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, nếu là hắn đặt xuống chúng ta nhất định phải chết. Lâm Đức Bảo lạnh lùng nói, Bảo ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bên kia nam nhân cũng có chút sốt ruột phát hỏa. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kế hoạch lúc đầu bạn vô nhất thất, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này. Một nước vô ý, cục diện chuyển tiếp đột ngột, trực tiếp liền muốn không kiểm soát. Ta hôm nay ban đêm muốn gặp được Hắc Tử, không, ta không thể đi, ngươi đi lặng lẽ tìm một cái Hắc Tử, cho ta hỏi rõ ràng, hắn đến cùng đã xuống không có. Lâm Đức Bảo đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Là, Bảo ca, ta muốn biện pháp, Hắc Tử kia nếu là đặt xuống làm sao bây giờ? Nam nhân thấp giọng hỏi. Vậy liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lâm Đức Bảo trong mắt lóe lên một vòng lánh mang. Minh bạch. Nam nhân nói xong, gặp Lâm Đức Bảo không nói thêm gì nữa, lập tức cúp điện thoại. Lâm Đức Bảo một người ngồi trên ghế, sắc mặt dần dần khó coi. Hắc Tử xảy ra chuyện không cách nào xác định đặt xuống hay là không có đặt xuống, coi như hắn đặt xuống hắn cũng chưa chắc sẽ nói, đến hỏi không hỏi hắn, bất quá là làm một cái trong lòng an ủi mà thôi. Đi ra lan lộn, tuyệt đối đừng trông cậy vào cái gì tâm lý an ủi. Buổi sáng ngày mai La Quang Diệu còn muốn gặp hắn, đến lúc đó nói không chừng chính là chân tướng phơi bày thời điểm. Hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết. Lâm Đức Bảo hung hăng hút một hơi thuốc, đem nửa điếu thuốc hướng trong cái gạt tàn thuốc nhấn một cái, cầm điện thoại di động, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Lao Lâm, đã trễ thế như vậy, ngươi còn chưa ngủ? Đầu bên kia điện thoại, rất nhanh truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nếu như La Quang Diệu ở chỗ này liền có thể nghe được, cái này rõ ràng là Tiếu Diện Hổ Hạ Phi thanh âm. Phi ca, buổi tối hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi ngủ được? Lâm Đức Bảo hỏi ngược một câu. Bao lớn chút chuyện, Lao Lâm, ngươi lo lắng nhiều lắm. Hạ Phi xem thường, bởi vì Hắc Tử gia không có chuyện, đều đối với hắn không tạo được bao lớn ảnh hưởng, đơn giản là bồi ít tiền mà thôi, căn bản không phải sự tình. Về phần Lâm Đức Bảo, hắn ước gì Lâm Đức Bảo cùng La Quang Diệu sống mái với nhau, tốt nhất là có thể đem La Quang Diệu thế lực một phân thành hai. Đáng tiếc, bên ngoài bây giờ còn có một cái Trần Giang Hà nhìn chằm chằm, Hạ Phi hy vọng La Quang Diệu bên kia xảy ra vấn đề, nhưng không phải hiện tại xảy ra vấn đề. Tốt nhất là chờ làm xong Trần Giang Hà đằng sau ra lại vấn đề. Hắc Tử khả năng đã đem ta bán, La Quang Diệu buổi sáng ngày mai muốn gặp ta, đến lúc đó, hắn có thể sẽ xử lý ta. Lâm Đức Bảo lạnh lùng nói. Lão Lâm, La Quang Diệu nếu là thật muốn xử lý ngươi, ngươi dứt khoát tới cùng ta tính toán, ta giúp ngươi đối phó hắn. Hạ Phi nheo mắt lại, nghĩ một đằng nói một nẻo. Phi ca, chúng ta cũng là bạn cũ, loại nói nhảm này không cần lại nói. Nếu là không có Trần Giang Hà, ngươi nói lời này ta còn có thể tin mấy phần. Hiện tại có Trần Giang Hà, các ngươi ba hổ có thể trở mặt. Lâm Đức Bảo thản nhiên nói. Ha ha, Lão Lâm, đi ra lan lộn, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a. Hạ Phi từ chối cho ý kiến. Lâm Đức Bảo nói đúng là, nếu là không có Trần Giang Hà cường địch này tại, Hạ Phi căn bản không sợ cùng La Quang Diệu trở mặt, nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác có Trần Giang Hà tại. Bọn hắn không muốn bị tiêu diệt từng bộ phận, vậy liền không có khả năng trở mặt. Lúc này bất kể như thế nào, Hạ Phi đều khó có khả năng công khai duy trì Lâm Đức Bảo. Phi ca, ta bên này sự tình, không cần ngươi ra mặt, ngươi chỉ cần cho ta mượn mấy cái tay súng là được. Lâm Đức Bảo cũng không có nói nhảm, nói thẳng. Ngươi muốn tay súng làm gì? Hạ Phi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Xử lý La Quang Diệu. Lâm Đức Bảo lạnh lùng nói. Đây đối với ta có chỗ tốt gì? Hạ Phi một mặt nghiền ngẫm. Xử lý La Quang Diệu, ta sẽ tiếp nhận hắn tất cả suy nghĩ, đến lúc đó, Hương Hạ thôn bên kia Kim Thạch tập đoàn hứa hẹn tất cả cổ phần, ta đều để cho ngươi. Lâm Đức Bảo trầm giọng nói. Không đủ. Hạ Phi cười lạnh. Phi ca, đừng khinh người quá đáng, liền ra mấy cái tay súng, giá trị không được nhiều tiền như vậy. Lâm Đức Bảo cố nén nộ khí, sắc mặt Phi thường khó coi. Lão Lâm, đây không phải ra mấy cái tay súng sự tình, đây là cứu mạng ngươi sự tình, thủ hạ ngươi người, ngươi không tin được đi. Ngươi cũng chỉ có cái cơ hội này, ngươi muốn có nắm chắc 100%, dùng người của ngươi, vạn nhất có một cái đi hướng La Quang Diệu mật báo, ngươi liền xong đời, cho nên ngươi muốn dùng người của ta. Hạ Phi lạnh lùng nói bảo đảm mệnh của ngươi, giữ ngươi thừa bị, giá cả kia đương nhiên sẽ không thấp. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Đức Bảo trầm mặt một hồi. Cương Hạ thôn bên kia Kim Thạch tập đoàn hứa hẹn cổ phần, còn có La Quang Diệu thủ hạ mấy cái đại thương mậu thành, đồ điện thành, chờ ngươi cầm xuống đằng sau, mỗi tháng ta muốn 20 lợi nhuận. Hạ Phi công phu sư tử ngoạm. Ngươi? Lâm Đức Bảo sắc mặt trong nháy mắt biến dị thường khó coi. Những vật này không phải ngươi, mà là La Quang Diệu các loại làm xong La Quang Diệu, những cái này mới là ngươi, chúng ta là tại phân thịt của hắn, mà không phải phân ngươi thịt, ngươi suy nghĩ kỹ càng lại cho ta gọi điện thoại. Hạ Phi hề phải nói xong, liền muốn cúp điện thoại. Chờ chút, ta đáp ứng ngươi. Lâm Đức Bảo cắn răng, tay súng lúc nào có thể tới? Buổi sáng ngày mai trước hừng đông sáng. Hạ Phi im ắng cười một tiếng, là hắn biết Lâm Đức Bảo nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì Lâm Đức Bảo hiện tại căn bản không có cùng hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Đi, ta muốn 6 người, đều là đáng tin cậy cao thủ. Lâm Đức Bảo nói ra. Có một câu Hạ Phi nói rất đúng, bọn hắn là tại phân La Quang Diệu thịt, không đem La Quang Diệu xử lý, những này thịt hắn một ngụm đều ăn không xong. Chỉ có đem La Quang Diệu xử lý, thịt hắn có thể phân đến một khối lớn. Vô luận như thế nào đều muốn đem La Quang Diệu xử lý, khối thịt kia mới là bọn hắn. Ha ha, lại phải tin từng chiếm được, lại nếu như cao thủ, ngươi cho rằng ta là Kim Tam Giác quân thì à, tùy tiện đều có nhiều người như vậy, cho ngươi 4 người, ngươi an bài tốt một chút, giải quyết La Quang Diệu đầy đủ. Hạ Phi cười lạnh một tiếng. 4 cái tay súng cũng đủ rồi, cứ quyết định như vậy đi, trước hừng đông sáng, ngươi để cho bọn họ tới ta chỗ này. 4 cái cùng 6 cái khác nhau cũng không phải rất lớn, Lâm Đức Bảo không có nói nhảm, trực tiếp đáp ứng. Sảng khoái, cứ như vậy, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Phi cười cười, đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên lại nhớ tới, làm xong La Quang Diệu, Lâm Hằng bên kia, ngươi mãi bình. Lâm Hằng tại Cương Hạ thôn, tạm thời sẽ không trở về, các loại làm xong La Quang Diệu, ta sẽ đem sự tình giá họa đến Trần Giang Hà trên đầu, trước ổn định Lâm Hằng, sau đó lại tìm cơ hội đem Lâm Hằng xử lý. Lâm Đức Bảo cau mày nói ra. Hắn cùng Hạ Phi liên lạc đã không phải là một ngày hai ngày, sở dĩ một mực không có đối với La Quang Diệu động thủ, một mặt là bởi vì không làm tốt chuẩn bị, một phương diện khác cũng là bởi vì Lâm Hằng. Lâm Hằng là La Quang Diệu ngựa đầu đàn, La Quang Diệu thủ hạ không ít nhân mã đều nắm giữ tại Lâm Hằng trong tay. Làm xong La Quang Diệu, hắn muốn ngồi bên trên La Quang Diệu vị trí, còn phải nhìn Lâm Hằng có chịu phục hay không. Một khi để Lâm Hằng biết La Quang Diệu là hắn xử lý, Lâm Hằng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hằng cũng không phải dễ gạt như vậy, La Quang Diệu sớm không chết, muộn không chết, hết lần này tới lần khác các loại cha gia thủ hạ có nội gián chết, Lâm Hằng có thể tin tưởng đây là Trần Giang Hạ Kiện. Hạ Phi cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Đức Bảo nhức đầu hỏi. Sự tình quá vội vàng, hắn căn bản không biết nên xử lý như thế nào Lâm Hằng, Lâm Hằng cũng không phải tốt như vậy xử lý, nếu không, hắn đã sớm động thủ. Lâm Hằng tại Cương Hạ thôn, người của ta cũng tại Cương Hạ thôn, hắn hiện tại còn không biết xảy ra biến cố, coi là chúng ta hay là hợp tác đồng bạn, ta an bài một chút, ngày mai xử lý La Quang Diệu đồng thời, đem hắn cũng xử lý. Hạ Phi suy nghĩ một chút, thừa dịp hắn còn không có cảnh giác động thủ, xác suất thành công cao hơn. Có thể, vậy hắn liền giao cho ngươi. Lâm Đức Bảo lập tức đáp ứng. Ha ha, bất quá xử lý Lâm Hằng cũng là có điều kiện, các loại sau khi chuyện thành công chúng ta lại nói. Hạ Phi nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Bát Đản, lòng tham không đáy. Lâm Đức Bảo mặt tâm trầm, nghe trong điện thoại âm thanh bận, nói một mình. Sắc mặt hắn khó coi, bất quá chỉ cần có thể xử lý La Quang Diệu cùng Lâm Hằng, đây hết thảy đều là đáng giá. Cùng lúc đó, bệnh viện bên kia, một đạo lén lén lút lút thân ảnh mặc áo khoác trắng, giả trang thành y sinh, lặng lẽ tiến nhập hắc tử phòng bệnh, canh giữ ở phòng bệnh phía ngoài hai cái đầu đường xó chợ đều đủ tới, căn bản không có phát giác được. Bất quá, cái này lén lén lút lút thân ảnh cũng không có phát hiện, chết đối diện trong phòng bệnh, đang có người lặng yên nhìn xem một màn này. Diệu ca, là Lâm Đức Bảo thủ hạ Hoa Kê. Người kia giấu ở trong phòng bệnh, đánh ra một chiếc điện thoại. Chương 745, ai cũng không tin tưởng chương 745, ai cũng không tin tưởng Hoa Kê. La Quang Diệu sắc mặt đột nhiên biến lãnh lệ. Hoa Kê là Lâm Đức Bảo tâm phúc một trong, gia hỏa này trước đó làm là quy công việc, dưới tay có không ít cô đường, lúc này mới có cái ngoại hiệu này. Lúc này, Lâm Đức Bảo tâm phúc đi tìm Hắc Tử, mục đích rõ ràng, khẳng định là Lâm Đức Bảo muốn biết Hắc Tử đến cùng có hay không đem hắn bán. Hắc Tử phía sau kẻ phản bội chính là Lâm Đức Bảo. Vương Bát Đản. La Quang Diệu sắc mặt biến dị thường khó coi, hiện tại hắn rốt cục có thể xác định phản đồ chính là Lâm Đức Bảo. Là Lâm Đức Bảo cùng Hạ Phi cấu kết, khó trách hắn một mực không tra được, hàng vì cái gì luôn luôn bị cướp. La Quang Diệu sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn cầm lấy điện thoại di động, muốn cho Lâm Hằng gọi điện thoại, để Lâm Hằng hiện tại liền đi tìm Lâm Đức Bảo, đem Lâm Đức Bảo mang tới giải quyết. Có thể nghĩ lại, Lâm Đức Bảo là phản đồ, cái kia Lâm Hằng đâu? Lâm Hằng có hay không tham dự chuyện này, Lâm Hằng có phải hay không phản đồ, dưới tay hắn, đến cùng người nào là phản đồ, người nào không phải phản đồ? Để Lâm Hằng đi giải quyết Lâm Đức Bảo, không an toàn. Vạn nhất có người mật báo, đánh cỏ động rắn, sự tình sẽ rất phiền phức. Một khi chuyện này Lâm Hằng cũng có phần, Lâm Hằng cùng Lâm Đức Bảo liên thủ, phía sau lại có Hạ Phi duy trì, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Không được, không thể để cho Lâm Hằng độc thủ. La Quang Diệu mặt lạnh lấy, nói một mình. Phải A Hồng đi, La Quang Diệu ngược lại là có thể tín nhiệm A Hồng, nhưng A Hồng năng lực không như Dương Hằng, vạn nhất không thể giải quyết Lâm Đức Bảo, vậy liền đả thảo kinh xả. La Quang Diệu càng nghĩ, chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị. Một tay chuẩn bị là, ngày mai các loại Lâm Đức Bảo tới đằng sau, trực tiếp đem Lâm Đức Bảo xử lý. Tay kia chuẩn bị là, tìm mọi biện. Hạ Phi, con mẹ nó ngươi làm mùng 1, cũng đừng trách lao tử làm 15, đây là ngươi tự tìm. La Quang Diệu sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định. Cùng Hạ Phi hợp tác, Hạ Phi còn không phải ở sau lưng đâm nào. Thà rằng như vậy, còn không bằng thử cùng Trần Giang Hà hợp tác, vô luận như thế nào, Trần Giang Hà danh tiếng luôn luôn muốn so Hạ Phi tốt hơn nhiều. Trần Giang Hà xác thực có một ít dung người chi lượng. La Quang Diệu cầm điện thoại di động, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Uy. Trần Giang Hà vừa mới ngủ một hồi, liền bị điện thoại đánh thức. Hắn nhắm mắt lại, kết nối điện thoại. Trần Giang Hà, là ta, La Quang Diệu. Trong điện thoại vang lên La Quang Diệu thanh âm. Ha ha, Diệu ca, suy nghĩ kỹ càng. Trần Giang Hà đột nhiên mở to mắt, đánh thức nằm ở bên cạnh hắn Lưu Văn. Lưu Văn mệt mỏi lặng lẽ mở mắt, sau đó lật ra cá nhân, lưu cho Trần Giang Hà một đạo trắng non phong vận lưng đẹp, tiếp tục ngủ thật say. Không có gì tốt suy tính, ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. La Quang Diệu trầm giọng nói ra. Ngươi nói. Trần Giang Hà mỉm cười. Chỉ cần La Quang Diệu nguyện ý hợp tác, ba hổ đồng minh, tự sụp đổ, giải quyết Lôi Hổ cùng Hạ Phi kế hoạch, cũng có thể lập tức đưa vào danh sách quan trọng. Ngươi bây giờ phái mấy người tới, giúp ta đem Lâm Đức Bảo xử lý, buổi tối hôm nay có thể xử lý tốt nhất, buổi tối hôm nay làm không xong, ngày mai hắn đến chỗ của ta, nếu như ta không có giết chết hắn, ngươi cũng phải đem hắn xử lý, chỉ cần xử lý hắn, ta liền hợp tác với ngươi. La Quang Diệu mặt lạnh lấy. Hiện tại, Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng 5 giờ nhiều, chờ hắn phái người chạy tới, không sai biệt lắm liền 6, 7 giờ thời gian gấp gáp lắm, mà lại tiền kỳ không có điều nghiên địa hình qua, không nhất định phái người tới liền có thể đáp thủ. Ngay tại lúc này, Hắc Tử buổi tối hôm nay bị ta cầm xuống, hắn chính là Lâm Đức Bảo người, hiện tại chỉ sợ đã đả thảo kinh xà, hôm nay nếu như không thể đem Lâm Đức Bảo xử lý, còn muốn xử lý hắn liền không có dễ dàng như vậy. La Quang Diệu lạnh lùng nói. Lâm Đức Bảo nói thế nào cũng là hắn quân sư, người này có đầu não, rất thông minh, một khi trở mặt trước đó không có giết chết hắn, liền không có dễ dàng như vậy xử lý hắn. Đi, ta đáp ứng. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trực tiếp đáp ứng. La Quang Diệu cần hắn hiện ra một chút thành ý, vậy hắn liền hiện ra một chút thành ý, giúp La Quang Diệu đem chuyện này làm. Vậy cứ như thế, La Quang Diệu đem địa chỉ nói cho Trần Giang Hà, lập tức cúp điện thoại. Trần Giang Hà buông xuống điện thoại di động, nhìn thoáng qua ngủ say Lưu Văn, giật bóng chốc bị con, che khuất Lưu Văn xinh đẹp lưng đẹp, lập tức lặng yên đứng dậy. A Phi, hắn đi ra phòng làm việc, đi vào bên ngoài phòng làm việc mặt phòng nghỉ, đem Hướng Phi cùng Cao Cương kêu lên, Hướng Phi cùng Cao Cương cũng là vừa mới nằm ngủ. Bị Trần Giang Hà vừa gọi, hai người lập tức rời giường. Trần Giang Hà đơn giản đem sự tình nói một lần. Chuẩn bị ra hỏa, đem A Diệu cùng A Quang cũng kêu lên. Trần Giang Hà để Hướng Phi cho A Diệu cùng A Quang gọi điện thoại, chính hắn lại cho Hạ Cường cùng Vương Ba gọi điện thoại. Chuyện này muốn làm tốt, người không cần nhiều, mấy người nắm lấy cơ hội, liền có thể làm. Lão bản, cái này vạn nhất nếu là cái bẫy dập làm sao bây giờ? Nói chuyện điện thoại xong, Hướng Phi có chút bận tâm hỏi. Không phải là bẫy dập, Hắc Tử là phản đồ là thật, Hạ Phi phía sau đâm đao cũng là thật, Hắc Tử người sau lưng cũng xác thực vô cùng có khả năng chính là Lâm Đức Bảo. La Quang Diệu cũng không phải loại kia sẽ vì người khác suy nghĩ, đem chính mình góp đi vào người. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Cương Hạ thôn suy nghĩ, ba hổ liên minh, đối với La Quang Diệu mà nói, những vật này rất trọng yếu. Nhưng những vật này trọng yếu đến đâu, cũng không có mệnh của hắn trọng yếu, cũng không có chính hắn suy nghĩ trọng yếu. Hạ Phi ở sau lưng đâm đao, La Quang Diệu cũng không phải loại kia sẽ nuốt giận vào bụng người. Cương Hạ thôn bên kia, chủ yếu là lôi hổ suy nghĩ, La Quang Diệu không cần thiết lấy chính mình an nguy đến chống đỡ lôi hổ suy nghĩ. Hướng Phi gật gật đầu, cũng cảm thấy là đạo lý này. Chính là cái đạo lý này, đi thôi. Bên này chuẩn bị, Trần Giang Hà lập tức sắp xếp người lặng yên rời đi. Đối với hành động lần này, Trần Giang Hà làm đủ chuẩn bị, không chỉ có để mỗi người đều mặc lên áo chống đạn, còn mang tới súng lục 54 cùng đao. Có thể sử dụng đao giải quyết liền tận lực dùng đao giải quyết, nếu như thực sự không cách nào dùng đao giải quyết, có thể cân nhắc dùng thương, nhưng thương trọng yếu nhất hay là bảo vệ mình dùng. Có thể không sử dụng, tận lực không nên dùng. Thanh Dương khu bên này, Tiền Chí Cường là bắt chuyện qua không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, tận lực không nên động thương. Lần trước bị Tân Nghĩa An người phục kích đằng sau, Trần Giang Hà thông qua Hương Giang bên kia quan hệ, dùng nhiều tiền mua 6 bộ áo chống đạn, cái đồ chơi này không chỉ có giá cả cao, mà lại không dễ dàng mua được. Chỉ cần có tiền, đầu năm nay A Cờ đều có thể mua được, nhưng áo chống đạn liền không có tốt như vậy mua, giá cả phi thường cao không nói, số lượng cũng tương đối ít. Trần Giang Hà tiếp nhận Trương Tử Cương tại Hương Giang con đường, cũng mới mua đến 6 bộ. Hai chiếc sạn tạ nạ lặng yên rời đi Bình Giang khu, ra khỏi thành đằng sau thay đổi giả giấy phép, mới nối liền Hạ Cường, tiến về Bình Giang khu. La Quang Diệu cho địa chỉ là một cái quốc doanh xưởng may khu gia quyến. Cái này nhà máy năm đó cũng hồng hỏa qua mấy năm, về sau bởi vì các loại nguyên nhân, Hà Nội địa chuyển tư doanh, đại lượng công nhân nghỉ việc, Lâm Đức Bảo trước kia chính là nhà này nhà máy công nhân. Nghỉ việc đằng sau, hắn bằng vào đầu óc của mình bắt đầu ở đầu đường bán CD, cơ duyên xảo hợp đằng sau theo La Quang Diệu, xưởng may phòng ở lúc đầu nhà máy lao bản muốn thu về. Có thể về sau, không chỉ có phòng ở không thu hồi, còn bị Lâm Đức Bảo lường gạt cổ phần, mỗi tháng Lâm Đức Bảo đều muốn từ xưởng may bên trong lấy đi một chút chia hoa hồng. Xưởng may một tòa gia trúc lâu, hiện tại cũng bị Lâm Đức Bảo chiếm. Trần Giang Hà sau xe của bọn họ chân đi vào xưởng may gia trúc lâu phụ cận, chân trước có 3 chiếc xe, mới vừa từ gia trúc lâu rời đi, sai một cái đầu phố, Trần Giang Hà bọn hắn không thấy được những xe này rời đi. Chính là dãy kia gia trúc lâu, cửa ra vào có 2 cái cây, Lâm Đức Bảo ở tại lầu 3, hiện tại trời lập tức sáng lên, đi tìm một chút, nếu có thể đắc thủ, trực tiếp đem hắn giải quyết. Trần Giang Hà trên xe cấp tốc an bài một chút. Cao Cương, Hạ Cường, A Diệu cùng A Quang gật gật đầu, kiểm tra một chút nào, đeo lên khẩu trang, cấp tốc xuống xe, lặng yên hướng gia thuộc lâu đi đến. 2 năm này sửa may hiệu quả và lợi ích một mực không tốt lắm, tăng thêm bị Lâm Đức Bảo hắc, nhà này ra chúc lâu không ít người đều đã dọn đi. Đừng nói là nhà này ra chúc lâu, những nhà khác thuộc lâu có thể dọn đi, có mua lộ đều đã dọn đi rồi. Có thể chịu được cực khổ, chịu làm việc đàng hoàng, tùy tiện vào một nhà máy điện tử, cũng so tại nhà này xưởng may tiền lương cao nhiều, mỗi ngày còn không cần nhìn lấy nhiều như vậy đầu đường xó chợ ra vào, bị quấy rối. Thách ra đi lên, tránh đi người. Cao Cương 4 người lặng lẽ đi vào dưới lầu, từ đen kịt hành lang bên trên đi, một bên thả nhẹ bước chân lên lầu, một bên cảnh giác nhìn xem phía trên. Phòng bị có người xuống tới. 4 người lặng lẽ đi vào lầu 3, Cao Cương gật gật đầu, lấy ra đao. Dưới lầu, Trần Giang Hà ngồi ở trong xe, đốt một điếu thuốc, kiểm tra một chút thương, ánh mắt nhìn ra chúc lâu phương hướng, Hướng Phi đứng tại bên cạnh xe, cảnh giác chú ý xung quanh. Không ai. Cao Cương lặng lẽ đi vào Trần Giang Hà nói cái kia một gia đình cửa ra vào, thăm dò hướng trong cửa sổ nhìn một chút, lại phát hiện bên trong cửa phòng ngủ mở ra, nhưng nhìn giống như không ai. Mùi khói còn không có tán, chai bia không thu thập, hẳn là vừa đi. Cao Cương thăm dò hướng cửa sổ khe hở người, có thể ngửi được trong phòng rõ ràng mùi khói. Xuống lầu, tìm lão bản. A Diệu lo lắng là bẫy dập, xoay người rời đi. Nếu như đây là một cái bẫy, khẳng định là nhằm vào Trần Giang Hà bẫy dập, bọn hắn đến tranh thủ thời gian xuống lầu, đem tin tức nói cho lão bản. Trần Giang Hà nhíu mày nhìn chằm chằm ra chúc lâu, mặt khác vài dãy ra chúc lâu bên trên đã có ánh đèn sáng lên, có người bắt đầu rời giường nấu cơm, muốn đi làm. Thời gian không đợi người. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Cao Cương 4 người vội vàng xuống lầu chạy tới. Lão bản, không ai. Cao Cương hướng Trần Giang Hà lắc đầu, 4 người cấp tốc lên xe, rời khỏi nơi này trước. Trần Giang Hà lông mày chăm chú nhíu một chút, thuốc lá vừa bấm, nhưng không có ném loạn, lập tức để Hướng Phi lái xe, rời khỏi nơi này trước. Cùng lúc đó, La Quang Diệu một đêm không ngủ, trong văn phòng khói mù lờ lờ, trên bàn công tác trong cái gạt tàn thuốc, ném tất cả đều là tàn thuốc, hắn còn đang chờ Trần Giang Hà tin tức. Đinh linh linh. Đúng lúc này, La Quang Diệu điện thoại di động đống nhiên vang lên, trong nháy mắt để La Quang Diệu mừng rỡ. Uy, hắn lập tức kết nối điện thoại. Diệu ca, không xong, vừa rồi có người phục kích bảo ca bị chặt 7-8 đao, sắp không được, Diệu ca ngươi mau đến xem đi. Trong điện thoại, đống nhiên vang lên thanh âm lo lắng. Chương 746, hết sức nỗ lực. Chương 746, hết sức nỗ lực. Cái gì? La Quang Diệu sắc mặt biến hóa, Lâm Đức Bảo bị phục kích, sắp không được, chẳng lẽ lại là hắn sai lầm? Lâm Đức Bảo cũng không phải là hắc tử phía sau chủ sử sau màn. Chủ sử sau màn này là người khác, là Lâm Hằng hãm hại Lâm Đức Bảo. Ý nghĩ này trong nháy mắt tại La Quang Diệu trong đầu lóe lên, lập tức lại bị chính hắn bác bỏ, không có khả năng, Lâm Hằng không có cái đầu kia não, trừ phi Lâm Hằng phía sau có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân? La Quang Diệu sắc mặt âm tình bất định, loại thời điểm này, hắn ai cũng không dám 100 tin tưởng. Diệu ca, bên đầu điện thoại kia nam nhân gặp La Quang Diệu chậm chạp không nói gì, nhịn không được lại mở miệng. Lão Lâm bây giờ tại địa phương nào? La Quang Diệu hít sâu một hơi, đè xuống hoài nghi trong lòng. Bảo ca tại cố bác sĩ nơi này, cố bác sĩ ngay tại cho bảo ca cứu rút. Nam nhân vội vàng nói. Cố bác sĩ là Thanh Dương khu một cái tương đối nổi tiếng hấp y dì, chuyên môn cho người xã hội xem bệnh trị thường. Hắn là chính quy đại học y khoa tốt nghiệp, trước kia còn là bằng thành một nhà tam giác bệnh viện bác sĩ. Về sau tại trong bệnh viện thông đồng tiểu y tá, cùng mấy cái tiểu y tá thật không minh bạch, một lần làm ra phụ nữ có chồng, bị người ta tìm tới cửa, tại trong bệnh viện hành hung một trận. Sự tình làm quá lớn, ảnh hưởng quá mức các liệt, bệnh viện đem hắn khai trừ. Khai trừ đằng sau, hắn liền mở ra một nhà phòng khám rộng. Cố bác sĩ cùng La Quang Diệu giao tình rất sâu, hai người là lão bằng hữu. Lúc đầu La Quang Diệu trà trộn đầu đường thời điểm, thường xuyên tìm cố bác sĩ hỗ trợ, hai người là rất nhiều năm lão bằng hữu. Tại sao không đi bệnh viện? La Quang Diệu hỏi. Sợ trong bệnh viện không an toàn, chúng ta không có mấy người cũng không dám đi. Diệu ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ à? Nam nhân hoang mang lo sợ nói. Hiện tại lao cô nơi đó chờ lấy, ta sắp xếp người, ta chờ một lúc đi qua. La Quang Diệu nói, trong mắt đống nhiên tinh quang lóe lên nói ra. Là, Diệu ca, ngài đã tới chúng ta an tâm. Nam nhân lúc này mới thở dài một hơi, nghe được trong điện thoại âm thanh bận, lúc này mới cúp điện thoại. Các loại cúp điện thoại, sắc mặt của hắn cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Thế nào, hắn tin không có? Trong phòng khám, Lâm Đức Bảo không kịp chờ đợi hỏi. Bảo ca, hắn tin hay không, ta đây không dám hứa chắc. Nam nhân kia cười khổ một tiếng, lắc đầu. Hắn tin hay không, đều không cần gấp, nếu là hắn đích thân đến, đã nói lên còn không có đối với ta đem lòng sinh nghi, chúng ta vừa vặn thừa cơ xử lý hắn, hắn không đến, vậy đã nói rõ khả năng đã đối với ta đem lòng sinh nghi, đến lúc đó chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Lâm Đức Bảo lạnh lùng nói. Trong lúc đội vàng, Lâm Đức Bảo vì để tránh cho hôm nay đi Thương Mậu Thành gặp La Quang Diệu, lấy chính mình mạo hiểm, chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này. Biện pháp này mặc dù một khi thất bại hắn liền không có đường lui, nhưng ít ra dùng biện pháp này, hắn có thể nắm giữ chủ động, mà không phải đem quyền chủ động giao cho La Quang Diệu trong tay. Hôm nay La Quang Diệu chỉ cần dám đến, vậy liền chết chắc. Thời gian quá ngắn, sự tình quá vội vàng, Lâm Đức Bảo trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Lâm Đức Bảo, Quang Diệu đối với ngươi không tệ, ngươi lại còn muốn giết hắn, ngươi thật không có lương tâm. Cố bác sĩ tức giận nói ra. Cố Tuấn, ngươi năm đó chơi trong bệnh viện tiểu y tá thời điểm, rằng không có giảng lương tâm. Người ta từng cái tiểu cô nương, như nước trong veo mới từ vệ trường học tốt nghiệp, nói không chừng còn là một đứa con nít, ngươi đem người ta trong sạch thân thể chơi có suy nghĩ hay không qua người ta tương lai tìm nhà chồng lấy chồng làm sao bây giờ? Lâm Đức Bảo cười lạnh một tiếng, cùng ta giảng lương tâm, ngươi xứng sao? Cố bác sĩ biến sắc, cúi đầu trầm mặc không nói. Lão tử cho La Quang Diệu làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, hiện tại vị trí của đại ca, cũng nên đến phiên lão tử ngồi. Lâm Đức Bảo khinh bỉ nhìn xem hắn. Đại ca đừng nói nhị ca, đều mẹ hắn cá mẹ một lứa, không phải người tốt, ai có mặt nói người nào. Linh linh linh. Đúng lúc này, phòng khám bệnh máy riêng bỗng nhiên vang lên. Đi đón điện thoại, dám nói lung tung, hôm nay ngươi liền thay La Quang Diệu đến mạng. Nam nhân cầm đao, trực tiếp gác ở cố bác sĩ trên cổ. Truy thủ sắc bén, tùy thời có thể lấy mở ra cổ của hắn. Cố bác sĩ cắn răng, đang chuẩn bị đi đón điện thoại, lại bị Lâm Đức Bảo ngăn lại. Để nàng tiếp. Lâm Đức Bảo nhìn chằm chằm bên cạnh y tá, cái này y tá là cố bác sĩ muội muội. Ngươi tiếp, vừa rồi dạy ngươi nói, có biết hay không nói thế nào? Nam nhân cũng kịp phản ứng, trực tiếp cầm một cây đao, tại nữ nhân trên mặt vỗ vỗ. Dựa theo vừa rồi trong điện thoại nói, Cố Tuấn hiện tại ngay tại cứu giúp Lâm Đức Bảo, làm sao có thời giờ nghe, cho dù có người có thể nghe, cũng nhất định là y tá này tiếp. Biết biết. Y tá run rẩy nhìn cố bác sĩ một chút, run rẩy nhận điện thoại. Lão Cố, Lâm Đức Bảo có phải hay không tại ngươi bên kia? Điện thoại vừa tiếp thông, quả nhiên vang lên La Quang Diệu thanh âm. La Quang Diệu đây là có hoài nghi, tự mình cho Cố Tuấn gọi điện thoại xác nhận tới. Diệu Diệu ca, ca ta ngay tại cứu giúp bệnh nhân. Y tá hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm lộ ra bình tĩnh. A Trần, là cái nào bệnh nhân? Bọn hắn có mấy người, đều thụ thương không có. La Quang Diệu lập tức hỏi. Là Lâm Đức Bảo, Bảo ca, bọn hắn có 4 người, đều bị người chém bị thương. Nam nhân tay nắm chặt lại, y tá vội vàng nói. Ngươi để lão Cố nghe. La Quang Diệu đốn đông nhiên, còn nói thêm. Ca ca ta tại giải phẫu thất, tiếp không được điện thoại. Y tá nhờ giúp đỡ nhìn về phía cố bác sĩ, không biết làm thế nào mới tốt. Để hắn nghe. La Quang Diệu trực tiếp nhấn mạnh. Tốt, tốt. Mãi cho đến lúc này, Lâm Đức Bảo gật đầu ra hiệu một chút, y tá mới thở dài một hơi, đội vàng đáp ứng. Dừng lại ước chừng hơn nửa phút, cố bác sĩ hít sâu một hơi, đi qua cầm điện thoại lên. Diệu ca, chuyện gì? Lâm Đức Bảo bị chặt bị thương, thương rất nặng, ta phải tranh thủ thời gian cho hắn xử lý. Cố bác sĩ giả bộ như một bộ phi thường dáng vẻ lo lắng nói ra. Lão Lâm thương thật rất nặng. La Quang Diệu tựa hồ rất lo lắng truy vấn. Thương chính là rất nặng, có sinh mệnh nguy hiểm, có thể hay không cứu trở về khó mà nói, ta chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Cố bác sĩ thở dài một hơi. Lão Cố, ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem lão Lâm cứu sống, tiền không là vấn đề, ta lập tức liền đi qua. La Quang Diệu lo lắng nói xong, cúp điện thoại. Trong phòng khám, cố bác sĩ cũng để điện thoại xuống. Lão Cố, ngươi yên tâm, các loại sau khi chuyện thành công, không ai biết gì động ngươi. Lâm Đức Bảo đi qua, đầy mặt nụ cười vô vô cố bác sĩ bà bay. Cố bác sĩ chính là muốn nói chuyện, một thanh đao nhọn đột nhiên đâm vào cố bác sĩ yết hầu. Cố bác sĩ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn xem Lâm Đức Bảo. Hắn đã dựa theo Lâm Đức Bảo yêu cầu nói, Lâm Đức Bảo làm sao còn sẽ giết hắn? A! Nữ y tá hoảng sợ hét lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn. Lâm Đức Bảo thủ hạ đuổi theo, từ phía sau che miệng của nữ nhân, một đao cắt nàng yết hầu. Không có ý tứ, lão Cố, hôm nay chuyện này không phải người của mình, vậy liền tất cả đều phải chết. Lâm Đức Bảo mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cố bác sĩ thi thể, hơi hận tại cố bác sĩ áo khoác trắng bên trên, lau khô chủy thủ vết máu. Cố bác sĩ cùng nữ y tá mở to hai mắt nhìn, ngã xuống trong vũng máu. La Quang Diệu một tới, xử lý một chút, chuẩn bị kỹ càng. Lâm Đức Bảo phất phất tay, hai cái tiểu đệ lập tức đem thi thể kéo tới phía sau. Trong phòng khám bên cạnh trong phòng bệnh, bốn cái tay súng đang kiểm tra súng ngắn cùng đạn. Bốn người này chính là Hạ Phi phái tới. Các loại làm xong La Quang Diệu, Lâm Đức Bảo sẽ hướng ngoại phòng gió, nói La Quang Diệu là bị Trần Giang Hà xử lý về phần Lâm Hằng, Lâm Hằng còn tại Cương Hạ thôn, hẳn là cái gì cũng không biết. Đến lúc đó, Hạ Phi sẽ an bài người đem Lâm Hằng xử lý sạch. Lời như vậy, La Quang Diệu bị xử lý ảnh hưởng sẽ giảm xuống nhỏ nhất, Lâm Đức Bảo sẽ bằng tốc độ nhanh nhất nắm quyền lực, ba hổ liên minh còn tại. Coi như đến lúc đó ba hổ thực lực nhận nhất định ảnh hưởng, không giải quyết được Trần Giang Hà, nhưng đem Trần Giang Hà đuổi ra Thanh Dương khu, nên vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, Thương Mậu Thành bên kia, La Quang Diệu trên khuôn mặt căn bản không có bất luận cái gì lo lắng cùng lo lắng, có chỉ là băng lãnh cùng tàn khốc. Nhận biết nhiều năm như vậy, Cố Tuấn xưa nay sẽ không nói làm hết sức. Hắn cầm điện thoại di động, trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Lâm Đức Bảo không ở nhà, hắn đi Hạ Tiền thôn, muốn xử lý ta. Điện thoại vừa tiếp thông, La Quang Diệu liền trực tiếp đạo người sắp xếp người đi trước Hạ Tiền thôn, chờ ta đi qua, đưa hắn lên đường. Hạ Tiền thôn. Lâm Đức Bảo hơi nhướng mày, Hạ Tiền thôn là Thanh Dương khu lớn nhất một cái làng đô thị, sớm tại 5-6 năm trước, liền truyền ra phía trên muốn đem nơi này hủy đi, quy hoạch thành khu buôn bán. Có thể Hạ Tiền thôn chiếm diện tích không nhỏ, ở lại nhân khẩu rất nhiều, truyền ra phá dỡ tin tức đằng sau, khắp nơi đều tại đóng dấu trồng loạn đóng, phá dỡ một mực không có tiến triển. Nơi này tại Thanh Dương khu cũng coi như rất nổi danh. Là, Hạ Tiền thôn có một cái phòng khám rộng, tầng 7 cao, phòng khám bệnh tại lầu 2 lầu 3, người của ngươi có thể từ phía sau cái hẻm nhỏ lật đi vào, tòa nhà kia vị trí rất lệch, không dễ dàng bị người phát hiện. La Quang Diệu cấp tốc đem kỹ càng vị trí nói cho Trần Giang Hà. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Giang Hà sẽ đích thân đến, bình thường lao đại đều thiết mệnh, gặp nguy hiểm, khả năng chịu chết việc, đều là để cho thủ hạ đi. Nào có mấy cái lao đại sẽ đích thân đi. Buổi tối hôm nay, La Quang Diệu nếu như không phải muốn tận mắt nhìn xem Lâm Đức Bảo lên đường, hắn cũng sẽ không tự mình đi qua. Giao tình nhiều năm như vậy, hắn hôm nay đến tự mình đi đưa Lâm Đức Bảo lên đường. La Quang Diệu cho Trần Giang Hà nói chuyện điện thoại xong, lập tức tổ chức lên nhân mã, chạy tới Hạ Tiền thôn. Bảo ca, La Quang Diệu nhân mã xuất động. Bên này người của hắn khẽ động, lập tức liền có người cho Lâm Đức Bảo gọi điện thoại, mật báo. Tới bao nhiêu người? Lâm Đức Bảo hỏi. Mười mấy chiếc xe, đoán chừng Thương Mậu Thành bên này nhân mã đều xuất động. Báo tin tiểu đệ thấp giọng nói. La Quang Diệu làm việc, hay là như thế dọn nước không lọt, bất quá hắn hôm nay chính là lại dọn nước không lọt, hay là phải chết. Lâm Đức Bảo cười lạnh một tiếng, cúp điện thoại. La Quang Diệu đã tới, hôm nay không để cho hắn có đến không hướng, chết chính là chúng ta. Bảo ca yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần La Quang Diệu dám đến, hắn nhất định phải chết. Mặt khác ba cái đầu đường xó chợ đều nhao nhao gật đầu. Bọn hắn mặc dù ít người, nhưng có thương tay, mà lại lấy hữu tâm tính vô tâm, bất kể thế nào nhìn, La Quang Diệu đều chết chắc. Chương 747, Diệu ca, ngượng ngùng. Chương 747, Diệu ca, ngượng ngùng. Lão bản, chính là chỗ này, Hạ Tiền thôn, Thanh Dương khu lớn nhất làng đô thị. Không lâu sau đó, Trần Giang Hà bọn hắn một chiếc một sau hai chiếc xe tiến vào Hạ Tiền thôn. Cao Cương, Hạ Cường, hai người các ngươi một tổ, chạm vào đi xem một chút. Trần Giang Hà dương dương cái cằm, xe dừng ở cách đó không xa, để Cao Cương cùng Hạ Cường từ chính diện cửa vào đi vào. Sau đó xe lượn quanh một vòng, đi vào một cửa vào khác, để A Diệu cùng A Quang một tổ, từ nơi này lối ra đi vào. Trần Giang Hà chính mình cùng Hướng Phi mở ra hai chiếc xe, đem xe dừng ở Hạ Tiền thôn khác biệt hai cái cửa ra vào phụ cận, sau đó hai người tụ hợp, từ cái thứ ba cửa ra vào tiến vào Hạ Tiền thôn. Nghe nói Hạ Tiền thôn nhiều nhất thời điểm, ở lại nhân khẩu tiếp cận 100,000, trong đó trừ chủ thuê nhà, tuyệt đại đa số đều là từ Thiên Nam địa Bắc, đến Bằng Thành làm công vụ công nhân viên. Nơi này tiền thuê nhà rẻ tiền, hoàn cảnh phức tạp, chỉ an tương đối kém, nhân khẩu lưu động rất nhanh. Lúc này ngày mới sáng, Hạ Tiền thôn đã rất náo nhiệt, cửa ra và phụ cận cửa hàng bữa sáng kín người hết chỗ, khắp nơi đều là đội vàng đi ra ngoài người. Trần Giang Hà cùng Hướng Phi lẫn vào đám người, tiến vào Hạ Tiền thôn. Hai người không có vội vã đi La Quang Diệu nói địa phương, mà là tại trong thôn vòng vo một chút, gặp không có vấn đề gì, mới hướng La Quang Diệu nói địa phương tới gần. La Quang Diệu nói địa phương tại thôn rất xếp sau, tương đối địa phương vắng vẻ, khoảng cách làng đô thị chủ yếu cửa ra vào vị trí xa xôi, ban ngày những cái kia vụ công nhân viên vừa ra khỏi cửa, đi làm, tìm việc làm, phụ cận liền quặng cu é xuống tới. Cái giờ này nên đi ra ngoài đã ra cửa. Sinh động ở trong thành trong thôn những cái kia gái giang hồ ngày đêm điên đảo, lúc này mới vừa vặn nằm ngủ. Lão bản, không có gì thường, bên kia là một đầu ngõ hẻm đường nhỏ, rất vắng vẻ, xuất nhập đích sắc rất ít người, phụ cận cũng không thấy được dừng xe, trừ phi là người sớm rơi tại trong thôn, không phải vậy không giống như là có mai phục dáng vẻ. Rất nhanh, tổ ba người lặng yên tụ hợp, Cao Cương thấp giọng hướng Trần Giang Hà báo cáo. Chạm vào đi xem một chút. Trần Giang Hà khẽ gật đầu. Lão bản, quá nguy hiểm, để cho chúng ta đi vào là được, ngài cũng không cần tiến vào. Hạ Cường bỗng nhiên nói ra. Là ta phái các ngươi tới, không có đạo lý sự nguy hiểm này chỉ làm cho các ngươi bốc lên, yên tâm, trong lòng ta có bài, hành động. Trần Giang Hà lắc đầu, trực tiếp hướng La Quang Diệu nói tòa nhà kia đi đến. Có người tại cấp độ kia lấy. Xa xa bọn hắn liền thấy có người đang đứng tại hành lang cửa ra vào, chính không ngừng nhìn quanh. Vậy quanh phía sau, người này hẳn là Lâm Đức Bảo thủ hạ, đang chờ La Quang Diệu tới. Lâm Đức Bảo là muốn đem La Quang Diệu lừa qua tới giết, vậy thì phải nhìn cuối cùng là ai cao hơn một bậc. Trần Giang Hà bọn hắn vây quanh phía sau, nhà này phía sau quả nhiên có một đầu âm u ở mức cái hẻm nhỏ, mấy con chuột tại ở mức trong hoàn cảnh thò đầu ra nhìn. Lão bản, chúng ta lên trước. Cao Cương cùng Trương Cường quan sát một chút, thấy phía trên không có người nào âm thanh, trực tiếp bắt đầu lên trên bò. A Diệu cùng A Quang cảnh giác chú ý đến xung quanh. Bọn hắn vừa rồi đã lấy ra một con đường lùi, một khi tình huống không đúng, lập tức có thể rút lui. Cao Cương cùng Trương Cường lặng yên leo đến lầu 3, Cao Cương con ngươi đột nhiên co vào, liền thấy cửa sổ trong khe hở, hai bộ thi thể bị ném ở phòng tạm vật bên trong. Là một nam một nữ, hai người đều mặc lấy áo khoác trắng. Hẳn là phòng khám bệnh bác sĩ, đều bị xử lý. Cao Cương quay đầu, hướng phía dưới làm một thủ thế, chỉ bên này, sau đó đang muốn tiếp tục lên trên bò, đồng nhiên. Kẹt kẹt. Một tiếng cửa bị mở ra thanh âm đột nhiên vang lên, một cái niên kỷ nhìn ước chừng 20-30 tuổi nam nhân đẩy cửa đi ra, đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu đổ nước. Cao Cương cùng Hạ Cường ngừng thở, không lúc đích. Cũng may nam nhân kia thả xuống nước, cũng không để ý ngoài cửa sổ, quay người vào phòng. Cao Cương cùng Hạ Cường tiếp tục lên trên bò, tòa nhà này cửa sau đều lắp đặt hàng rào, không chui vào loạn, bọn hắn một mực leo đến mái nhà, mới lặng lẽ cậy mở khóa cửa. A Phi, chúng ta lên. A Diệu cùng A Quang tiếp tục dưới lầu canh gác, Trần Giang Hà cùng Hướng Phi bắt đầu lên trên bò. Leo đến lầu 3, Trần Giang Hà cũng nhìn thấy phòng tạp vật bên trong bác sĩ y tá. Cái này hiển nhiên là Lâm Đức Bảo vì giết người diệt khẩu, đem phòng khám bệnh này bác sĩ y tá xử lý. Rất nhanh, Trần Giang Hà cùng Hướng Phi cũng bỏ tới mái nhà. Lão bản, trong tiểu lâu có thương tay, bác sĩ y tá đã bị xử lý. Các loại Trần Giang Hà vừa đi lên, Cao Cương lập tức thấp giọng nói. Hắn vừa rồi nhìn thấy nam nhân kia, bên hông cài lấy một cây thương. Hẳn là Lâm Đức Bảo an bài tay súng, chúng ta trước không vào đi, các loại La Quang Diệu đến. Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên. La Quang Diệu nếu là hôm nay không đến, nói rõ đây chính là một cái bẫy. Nhưng là bẫy dập khả năng phi thường nhỏ, bởi vì La Quang Diệu cũng không biết Trần Giang Hà hôm nay sẽ đích thân tới. Hắn căn bản nghĩ không ra, Trần Giang Hà sẽ đích thân tới, chỉ cho là Trần Giang Hà sẽ an bài mấy cái tay súng đi chuyến này. Trần Giang Hà không đến, phí khí lực lớn như vậy làm bẫy dập, xử lý mấy cái tay súng, tác dụng không lớn, đây cũng là Trần Giang Hà chắc chắn, đây không phải một cái bẫy nguyên nhân. Trần Giang Hà hôm nay tự mình tới, cũng là nghĩ nói cho La Quang Diệu, hắn đến cùng hẳn là với ai hợp tác, để La Quang Diệu triệt để quyết định. Tốt. Cao Cương cùng Hạ Cường gật gật đầu, hai người lặng yên tiến vào hành lang cảnh giới, giám thị phía dưới, nhưng không có tiếp tục hướng phía dưới đi, một mực chờ đến A Quang cùng A Diệu cũng leo lên. Sáu người kiểm tra xong súng ống, nạp đạn lên nòng. Trong lâu có thương tay, dùng vũ khí lạnh lại không được, hay là động đến thương. Ở trong phòng nổ súng, tiếng súng hẳn là chuyển không đi ra bao xa, ảnh hưởng không phải rất lớn. Đợi không đến nửa giờ, La Quang Diệu nhân mã rốt cục bắt đầu xuất hiện. Lão bản, tới. A Diệu quay đầu hướng Trần Giang Hà gật gật đầu. Trần Giang Hà cấp tốc nhìn sang, liền thấy đường nhỏ bên kia đã đậu đầy xe, mười mấy chiếc xe đậu ở chỗ đó. Trên xe đầu đường xó chợ cấp tốc xuống xe, gần số trăm đầu đường xó chợ đem đường nhỏ lấp tràn đầy. Sau đó có đầu đường xó chợ mở ra một cố đầu hổ chạy cửa xe. La Quang Diệu từ trên xe bước xuống, từ đằng xa hướng bên này đi tới. La Quang Diệu tới, chúng ta cũng chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy La Quang Diệu, Trần Giang Hà quay đầu làm một thủ thế, trực tiếp rút súng lục ra. Cao Cương cùng Hạ Cường khẽ gật đầu, hai người nhẹ chân nhẹ tay, lặng yên xuống lầu. Trần Giang Hà bọn hắn theo ở phía sau. Rất nhanh, lầu hai bên này, Lâm Đức Bảo bọn hắn liền thấy La Quang Diệu tới, chuẩn bị động thủ. Lâm Đức Bảo hít sâu một hơi, kềm chế hưng phấn phát run thân thể. Đối với người bên cạnh nhẹ gật đầu. Bốn tên tay súng giữ im lặng, từng cái móc súng lục ra, giấu ở lầu hai mặt trong phòng bệnh, chờ đợi thời cơ. Lâm Đức Bảo bên người hai cái đầu đường xó chợ cấp tốc đi ra ngoài, chuẩn bị sẵn sàng. Diệu ca. Phòng khám bệnh dưới lầu, canh giữ ở cửa ra vào tiểu đệ nhìn thấy La Quang Diệu tới, nhãn tình sáng lên, cố nén kích động, bước nhanh về phía trước nên đón. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua La Quang Diệu sau lưng, gặp La Quang Diệu mang theo nhiều nhân mã như vậy, trong lòng âm thầm nghĩ, La Quang Diệu quả nhiên đối bọn hắn không yên lòng. Lại còn mang theo nhiều nhân mã như vậy tới, sợ bị mai phục. Bất quá, hôm nay hoàn cảnh này, hắn chính là mang nhiều người hơn nữa đến cũng không dùng. Các loại La Quang Diệu vừa chết, Lâm Đức Bảo liền có thể ra mặt vung tiền, chiêu an, để những người này là Lâm Đức Bảo sử dụng. Không phục, tại chỗ xử lý, còn lại đánh thêm ít tiền liền có thể lung lạc lấy. Lao Lâm thế nào, thoát khỏi nguy hiểm không có. La Quang Diệu giả bộ như một bộ dáng vẻ khẩn trương. Bảo ca phúc thiên mệnh lớn, Cố bác sĩ vừa cho hắn làm xong giải phẫu, nói là chỉ cần chịu qua hôm nay, mệnh liền bảo vệ, ta mang ngài lên lầu nhìn xem. Tên kia tiểu đệ vội vàng nói. Dẫn đường. La Quang Diệu gật gật đầu, tên kia tiểu đệ vội vàng ở phía trước dẫn đường. Diệu ca, xin mời. Tên kia tiểu đệ mang theo La Quang Diệu tiến vào lầu nhỏ, trực tiếp tiến vào trong thang lầu, lên trên đi, La Quang Diệu theo ở phía sau, phía sau đầu đường xó chợ căn bản không có dừng lại, cũng đi theo. Bất quá trong thang lầu tương đối chật hẹp, đám đầu đường xó chợ chỉ có thể theo thứ tự theo ở phía sau đi lên. Dẫn đường tiểu đệ cúi đầu, sắc mặt dần dần khẩn trương, bước nhanh đi đến lầu 2 đầu bậc thang. Diệu ca, ngay ở chỗ này. Tiểu đệ đứng tại lầu 2 đầu bậc thang, cung cung kính kính chỉ vào bên trong, La Quang Diệu trong lòng cười lạnh một tiếng, cố ý dừng lại một chút, đợi sau lưng tiểu đệ đuổi theo, mới hướng lầu 2 bên trong đi đến. Soạn. Nhưng vào lúc này, lầu 3 trên bậc thang, một cỗ xe đẩy nhỏ đột nhiên đập xuống. Né tránh. Ngay tại trên bậc thang đầu đường xó chợ giật nảy mình, vội vàng hướng phía sau tránh, mấy người đụng vào nhau, trực tiếp thành cột địa hồ lô, còn ngăn trở người phía sau. Sau một khắc, nồng đậm cồn vị ngay tại trong hành lang lan tràn. Vâng, phá toái cồn vẩy vào hành lang, lầu 3 đầu đường xó chợ lại cấp tốc nện xuống tới một cái bình tiêu đốt trốn ở trên xe đẩy nhỏ, trong nháy mắt dẫn nhiên tiểu tinh, sinh ra cháy bùng. Cháy lừng hực hỏa diễm trực tiếp đem trong thang lầu phong tỏa, lửa quá lớn, đám đầu đường xó chợ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách xông lên. Mà La Quang Diệu bên người, chỉ còn lại hai cái đầu đường xó chợ. Hai cái đầu đường xó chợ vội vàng rút dao ra, đem La Quang Diệu bảo vệ. Có thể ra hồ tên kia tiểu đệ ngoài ý muốn chính là, La Quang Diệu nhìn mảy may đều không hoảng hốt. Ngược lại là chấn định đốt một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi. Cùng lúc đó, Lâm Đức Bảo cũng từ trong phòng khám đi ra, phía sau hắn, bốn tên hạ phi phái tới tay súng cấp tốc đuổi theo, họng súng đen ngòm, trực tiếp chỉ hướng La Quang Diệu cùng cái kia hai cái đầu đường xó chợ. Diệu ca, thật sự là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc ca, không hổ là Thanh Dương khu ba hổ, ngài diễn xuất này, thật đúng là ứng câu nói kia, hổ chết đỡ không ngã. Lâm Đức Bảo đối với La Quang Diệu biểu hiện cũng có chút ngoài ý muốn, còn có chút bất an, bất quá hắn hay là phồng lên trưởng, hướng La Quang Diệu cười nói. Đều cục diện này hắn nghĩ mãi mà không rõ, La Quang Diệu nơi nào còn có lật bản cơ hội. Hôm nay chính là ra tốt tới, La Quang Diệu cũng phải chết. Lão Lâm, ngươi năm đó chính là cái bán vàng đĩa ta kéo ngươi một cái, dịu ngươi thừa bị, không biết nơi nào có lỗi với ngươi, để cho ngươi cùng Hạ Phi hợp tác, muốn hại ta. La Quang Diệu chấn định hút thuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Đức Bảo. Diệu ca, ngài kéo ta một cái, ta suốt đời khó quên, về sau cho ngài viếng mồ mả đốt giấy, ta khẳng định kiện kiện không rơi, ngài muốn bao nhiêu tiền, ta liền cho ngài đốt bao nhiêu tiền, cũng coi là trả lại ngươi ân tình. Lâm Đức Bảo nhếch răng cười một tiếng, bất quá Thanh Dương khu ba hộ vị trí, ta Lâm Đức Bảo cũng nghĩ ngồi một chút, đành phải phiền phức Diệu ca người thoái vị. Chương 748, vậy thì hợp tác vui vẻ chương 748, vậy thì hợp tác vui vẻ chỉ bằng ngươi cũng xứng. La Quang Diệu mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Đức Bảo. Chỉ bằng ta, phối. Lâm Đức Bảo cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, lầu nhỏ cách đó không xa, có người mở ra một hộp pháo, trực tiếp đem pháo nhóm lửa. Lốt buốt. Pháo bắn nổ thanh âm lập tức vang lên. Đây là Lâm Đức Bảo sớm an bài, bên này vừa động thủ, bên kia liền đốt pháo, dùng tiếng pháo nổ che giấu tiếng súng, cho dù có người phát giác được không đúng, bình thường cũng sẽ không nhiều sự tình, tìm phiền phái cho mình. Nhanh xông đi lên. Dưới lầu, La Quang Diệu nhân mã cũng phát giác được không đúng, pháo này một vang, phía trên khẳng định là muốn nổ súng, đám đầu đường xó chợ muốn xông đi lên. Có thể hỏa thế quá lớn, bên tay bọn họ trong lúc nhất thời lại tìm không thấy tiện tay công cụ, căn bản không có cách nào dập lửa, cũng không cách nào đem thiêu đốt xe đẩy nhỏ rời đi. Hỏa lãng quần quần thiêu đốt, ép bọn hắn trên căn bản không đi. Những này đầu đường xó chợ cũng không có can đảm kia, đánh bạc mệnh trực tiếp hướng trong đống lửa xông. Chỉ có thể ở tiếng pháo nổ bên trong lo lắng xuông, nhưng không có biện pháp. Diệu ca, không có ý tứ ngươi lên đường đi. Lâm Đức Bảo nghe được tiếng pháo nổ, đắc ý nhìn xem La Quang Diệu, liền muốn phất tay. Thật không nghĩ đến, La Quang Diệu vậy mà đột nhiên kéo một cái quần áo, lộ ra dưới quần áo ngoài nổ. Ra hỏa này, vậy mà tại trên người mình trói lại một vòng ngoài nổ. Hắn giáp kiếp nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Đức Bảo. Ai dám nổ súng? Cùng lắm thì chúng ta cùng chết. La Quang Diệu một mặt dữ tợn gầm thét. Bị hú Lâm Đức Bảo sắc mặt đột nhiên đại biến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Quang Diệu vậy mà lại điên cuồng như vậy, trên người mình quấn ngoài nổ. Hạ Phi phái tới bốn cái tay súng cũng đã biến sắc, từng cái kinh hoàng. Cứ như vậy cái chật hẹp hoàn cảnh, những này ngoài nổ nếu thật là nổ, cái kia trong phòng khám tất cả mọi người phải chết. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, La Quang Diệu đường đường Thanh Dương khu ba hổ một trong, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, đã sớm hôn thành người trên người lại còn có thể như thế thông suốt được ra ngoài. Đây là mẹ nhà hắn một chiêu vô ý, đầy bàn đều thua. A La Quang Diệu không có khả năng đem tất cả bảo đều áp tại Trần Giang Hà trên thân, hắn ngay cả Lâm Hằng cũng tin không nổi, làm sao có thể tin được Trần Giang Hà? Người cuối cùng có thể nhất tín nhiệm hay là chính mình? Cho nên La Quang Diệu vì để phòng vạn nhất, cho mình trên thân trói lại một vòng ngoài nổ. Chuyện này ngoại trừ chính hắn, ai cũng không biết. Cái đồ chơi này cuối cùng quả nhiên phát huy tác dụng. La Quang Diệu, con mẹ nó ngươi điên rồi! Lâm Đức Bảo vừa sợ vừa giận, bị hù lui lại. Bốn tên tay súng cũng không khỏi tự chủ từ lui lại. Nhưng vào lúc này, một tên tay súng bỗng nhiên cảm giác được cái hót của mình bị một cái băng lãnh đổ vật đứng vững. Sau một khắc, một tiếng súng vang đột nhiên vang lên. Phanh! Tên này tay súng trong nháy mắt bị một phát nổ đầu. Còn lại ba tên tay súng sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người muốn đánh trả. Phanh phanh phanh! Phanh phanh phanh! Không chờ bọn hắn đánh trả, một trận loạn thương bỗng nhiên vang lên. Còn lại ba tên tay súng trên thân bốc lên ánh lửa, trực tiếp bị khoảng cách gần bắn giết. Bốn tên hạ phi phái tới tay súng, toàn bộ bị đánh chết. Trần Giang Hà mấy người từ phía sau đi ra, họng súng đen ngòm chỉ hướng Lâm Đức Bảo, cùng bên cạnh hắn thủ hạ. Trần Giang Hà. Lâm Đức Bảo mở to hai mắt nhìn, một mặt không cách nào tin. La Quang Diệu là lúc nào, vậy mà cùng Trần Giang Hà cấu kết lại, bọn hắn là lúc nào bắt đầu hợp tác? Trần Giang Hà lại là cái gì thời điểm chạm vào tòa nhà này? Diệu ca, không có ý tứ, kém chút tới chậm. Trần Giang Hà hướng La Quang Diệu cười một tiếng, lúc này, phía ngoài tiếng pháo nổ vừa vặn đình chỉ. Tới không có chút nào muộn, vừa vặn, Trần lão đệ, ngươi thật sự là có loại, ta thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại tự mình đi chuyến này, ngươi là nhân vật. La Quang Diệu nhìn xem Trần Giang Hà, đúng là có một loại từ đáy lòng kính nể. Trần Giang Hà hiện tại nói thế nào cũng là lớn như vậy một vị đại ca, chuyện tối hôm nay, hắn căn bản không cần tự mình ra mặt, nhưng hắn vẫn là tới. Chỉ bằng điểm này, đừng nói là Thanh Dương khu, tính cả toàn bộ bản thành, cũng không có các vị đại ca so ra mà vượt Trần Giang Hà. Diệu ca, lẫn nhau nhất định phải thôi, hôm nay ngươi cũng không cần tự mình đến, nhưng ngươi cũng tới. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất bội phục La Quang Diệu. La Quang Diệu cũng đúng là cái nhân vật. Diệu ca, chuyện này đều là Lâm Đức Bảo buộc chúng ta làm, chúng ta không phải cố ý muốn phản bội ngươi, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Lâm Đức Bảo bên người tiểu đệ thấy tình huống không đúng, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng La Quang Diệu cầu xin tha thứ. Các ngươi, mẹ nhà hắn phản đồ. Lâm Đức Bảo biến sắc, không nghĩ tới cái này ba cái trung thành tuyệt đối tiểu đệ, trực tiếp liền quỳ, nhưng loại này thời điểm, căn bản không phải xính anh hùng thời điểm, liền ngay cả chính hắn, chân mềm nhũn cũng quỳ. Diệu ca, xem ở ta trung thành tuyệt đối, đi theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ngươi tha ta một lần, ta đều là bị hạ phi lửa, quỷ mê tâm khiếu mới có thể hướng ngươi ra tay, ta thật biết sai, ngươi tha cho ta đi. Lâm Đức Bảo quỳ trên mặt đất, hướng La Quang Diệu đau khổ cầu khẩn. Lâm Đức Bảo, con mẹ nó ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết chính mình phải chết. La Quang Diệu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Đức Bảo, căn bản không cho Lâm Đức Bảo đến gần cơ hội, trực tiếp đối với Lâm Đức Bảo bà tiểu đệ nói ra, ba người các ngươi giết chết hắn, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Ba tiểu đệ do dự một chút, trên mặt lộ ra một vòng chần chờ. Lâm Đức Bảo dù sao cũng là lão đại của bọn hắn, bình thường đối bọn hắn cũng coi như không tệ. Không động thủ, vậy các ngươi ba cái liền phải chết. La Quang Diệu lạnh lùng nói. La Quang Diệu, ta thao mẹ ngươi. Lâm Đức Bảo mắt thấy chính mình một con đường chết, đột nhiên bạo khởi, muốn đi kéo La Quang Diệu trên người kích nổ, cùng La Quang Diệu đồng quy vu tận. Còn không chờ hắn nào tới, một tên tiểu đệ đột nhiên nhặt lên trên đất đao, một đao đâm vào Lâm Đức Bảo bụng. Bảo ca, xin lỗi rồi, ta cũng muốn mạng sống. Tiểu đệ kia hung hăng một đao, trực tiếp đem Lâm Đức Bảo bụng đâm xuyên. Ngươi, phốc thử, phốc thử, phốc thử. Lâm Đức Bảo mở to hai mắt nhìn, vừa định mở miệng nói La Quang Diệu không có khả năng buông tha bọn hắn, mà khác hai cái tiểu đệ đã nhào tới, từng đao, điên cuồng đâm vào Lâm Đức Bảo thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Đức Bảo liền bị đâm thành một cái huyết hồ lô. Hắn mở to hai mắt nhìn, bắt lấy hai tên tiểu đệ tay, dần dần bung ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba tên tiểu đệ lau mặt một cái bên trên máu, vừa định phải hướng La Quang Diệu tranh công. La Quang Diệu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai tên đầu đường xó chợ. Các ngươi chơi không tệ, chuyện ngày hôm nay, đem miệng đóng chặt một chút, ra ngoài nếu ai dám nói lung tung, đừng trách Diệu ca tâm ngoan thủ lạn. Cái kia hai cái đầu đường xó chợ trực tiếp đem cái này ba tên tiểu đệ đao trong tay lấy đi. Cái này ba tên tiểu đệ cầm trong tay đao, lúc đầu trong lòng bao nhiêu có một chút cảm giác an toàn, cũng không muốn thanh đao giao ra, có thể nghĩ lại, bọn hắn có đao, người ta còn có thương. Coi như bọn hắn không thanh đao giao ra, hai thanh đao này cũng không giữ được mạng của bọn hắn. Lại nghe chút cái này hai tên đầu đường xó chợ nói như vậy, lập tức thở dài một hơi, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Tạ ơn Diệu ca, tạ ơn Diệu ca, ngài yên tâm, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chúng ta rõ ràng ách. Một tên tiểu đệ ngay tại gật đầu, lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên ngực tê dần, đã bị một cây đao trực tiếp đâm vào trái tim. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác khí lực cả người nhanh chóng từ trong thân thể bị rút ra. Bên cạnh tiểu đệ cũng giống như vậy, hắn đột nhiên bị một đao đâm vào bụng, đang muốn dãy rủa, lại bị một đao đâm vào ngực. Hai đao xuống dưới, tiểu đệ này gắt gao bắt lấy trước người đầu đường xó chợ, toàn thân dần dần vô lực. Diệu ca, ngươi nói muốn thả chúng ta, ngươi đáp ứng. Cuối cùng tên kia tiểu đệ hoảng sợ bận bịu lui lại, trực tiếp bị hướng phi một cước đạp lăn. Ta là đã đáp ứng, nhưng ta đáp ứng, bọn hắn cũng không có đáp ứng. La Quang Diệu mặt không biểu tình, cái kia hai tên đầu đường xó chợ giết người, trực tiếp hướng cuối cùng tiểu đệ này nhào tới. Tiểu tử này vùng vẫy một hồi, liền bị hai đao chọc vào trên thân, trong chớp mắt chết thảm tại chỗ. Lâm Đức Bảo, còn có hắn ba tên tiểu đệ, bị toàn bộ giải quyết. Trần lão đệ, chê cười, không phải ta nói chuyện không tính toán gì hết, chỉ là chúng ta bắt đầu hợp tác, tin tức này tạm thời không tiết lộ tốt nhất. La Quang Diệu lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, hướng Trần Giang Hà giải thích, nếu làm phản đồ, rơi xuống kết cục này chính là chết chưa hết tội. Diệu ca, Hạ Phi duy trì Lâm Đức Bảo muốn mệnh của ngươi, các ngươi cái này ba hổ liên minh, ta nhìn cũng không có tồn tại cần thiết. Trần Giang Hà khẩu súng vừa thu lại, chủ động hướng La Quang Diệu đưa tay, về sau hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. La Quang Diệu nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, vươn tay, trùng điệp cùng Trần Giang Hà một nắm. Phòng khám bệnh này bác sĩ cùng y tá đều sớm bị Lâm Đức Bảo diệt khẩu, Lâm Đức Bảo hôm nay dám động thủ hạ ngươi đại tướng Lâm Hằng, hoặc là đã bị Lâm Đức Bảo mua được, hoặc là Lâm Đức Bảo chỉ sợ sẽ làm cho Hạ Phi nghĩ biện pháp diệt Lâm Hằng miệng, không phải vậy Lâm Đức Bảo coi như xử lý ngươi, muốn thượng vị cũng không dễ dàng như vậy. Trần Giang Hà nhắc nhở một câu, cái kia giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho Diệu ca ngươi, chúng ta đi trước, có việc điện thoại liên lạc. Trần lão đệ, đa tạ nhắc nhở, hôm nay ngươi cứu ta La Quang Diệu một mạng, ta La Quang Diệu có ân tất còn, có nợ phải đền, tương lai nếu có cơ hội, hôm nay ân tình, ta La Quang Diệu nhất định trả cho ngươi. La Quang Diệu hai tay liền ôm quyền, trịnh trọng nói ra. Dễ nói. Trần Giang Hà cười cười, phất phất tay, sau đó mang theo Hướng Phi bọn hắn mở ra lầu hai phòng trộm cửa sổ, cấp tốc từ lầu hai bò lên xuống dưới, từ sau ngõ hẻm rời đi. Diệu ca, cố bác sĩ chết. La Quang Diệu tiểu đệ lên lầu tiến phòng tạm vật kiểm tra một chút, liền phát hiện cố bác sĩ thi thể của bọn hắn, thi thể đã nguội. Đợi lát nữa đem tất cả thi thể cùng một chỗ xử lý sạch. La Quang Diệu hít sâu một hơi, tại trên đường lăn lộn, nước quá sâu, không cẩn thận bị cuốn vào sự tình gì bên trong, liền sẽ không có kết thúc yên lành, chuyện ngày hôm nay cũng chỉ có thể tính cố tuấn không may. La Quang Diệu nhìn kỹ một chút cái kia bốn tên tay súng, cái này bốn tên tay súng hắn một cái đều không có gặp qua, bọn hắn hoặc là Lâm Đức Bảo lặng lẽ nuôi, cho tới bây giờ không có xuất hiện ở trước mặt hắn qua, hoặc là cái này bốn cái tay súng chính là Hạ Phi người. Đáng chết Tiếu Diện Hổ. Khẩu súng nhặt lên, liền nói bốn người này là các ngươi đánh chết, Trần Giang Hà xuất hiện sự tình, ai cũng không cho phép sách. La Quang Diệu lạnh lùng nhìn thoáng qua chính mình hai tên tâm phúc. Chương 749, phản đồ đều đáng chết. Chương 749, phản đồ đều đáng chết lão bản, không nghĩ tới Hạ Phi cùng La Quang Diệu vậy mà lại nội chiến, hiện tại La Quang Diệu nguyện ý hợp tác, chúng ta cơ hội tới, có La Quang Diệu phối hợp, Cương Hạ thôn chúng ta tùy thời có thể một lần nữa đoạt lại. Ngồi vào trong xe, Hướng Phi kích động nói. Cương Hạ thôn không nóng nảy, cầm lại nơi đó là dễ như trở bàn tay sự tình, tại ta cùng La Quang Diệu hợp tác tin tức tiết lộ ra ngoài trước đó, chúng ta phải làm điểm khác đại sự. Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên. Tam hổ xong đời, Cương Hạ thôn liền không còn là vấn đề, bọn hắn suy nghĩ điểm không nên là Cương Hạ thôn, mà là Cương Hạ thôn phía sau đổ vật. Cương Hạ thôn phía sau gốc dễ là Tam hổ, làm xong Tam hổ, Cương Hạ thôn vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Bọn hắn suy nghĩ điểm hẳn là đặt ở Tam hổ trên thân. Lão bản, ngài thật sự là hữu dũng hữu nhu. Cao Cương cùng Hạ Cường cũng rất kích động. Bọn hắn nhìn về phía Trần Giang Hà ánh mắt tràn đầy chịu phục. Hôm nay Trần Giang Hà tự mình xuất hiện, trực tiếp thúc đẩy La Quang Diệu triệt để hạ quyết tâm, muốn cùng Trần Giang Hà hợp tác, với ai hợp tác phần thắng cao hơn, hiện tại La Quang Diệu khẳng định tâm lý nắm chắc. Năm đó Trương Tử vượt như mặt trời ban trưa đều không có làm thành sự tình, mắt thấy liền bị Trần Giang Hà làm thành. Bằng thành giang hồ sóng lớn đại cát, hàng năm đều có không biết bao nhiêu đại ca ngoi đầu lên, cũng không biết có bao nhiêu đại ca gãy kích trầm xa, đi theo Trần Giang Hà dạng này hữu dũng hữu nhu đại ca, mới có tiền đồ. Đi, đừng chém gió nữa, trên thế giới này hữu dũng hữu nhu nhiều người, nhưng còn muốn chạy xa, thực lực, vận khí, thiếu một thứ cũng không được, đi trước hồ bối thôn. Trần Giang Hà cười lắc đầu. Hôm nay công việc này xác thực làm thật xinh đẹp, có thể thuyết phục La Quang Diệu đào ngũ, Thanh Dương khu thế cục liền triệt để sống đi lên, nhưng càng là tại loại thời khắc mấu chốt này, càng là không có khả năng kiêu ngạo tự mãn, tùy ý phạm sai lầm. Kế hoạch sau này còn phải chăm chú mưu đồ một chút. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, lái xe tiến về hồ bối thôn. Trần Giang Hà có dự cảm, hôm nay hồ bối thôn cùng Cương Hạ thôn bên kia, khẳng định cũng sẽ có chuyện phát sinh. Lâm Đức Bảo nếu đối với La Quang Diệu hạ thủ, vậy liền sẽ không đối với La Quang Diệu ra tay. Vừa vặn đi Cương Hạ thôn nhìn xem tình huống, mưu đồ một chút tiếp xuống hành động. Hạ Tiên thôn. Trong hành lang hỏa diễm nhỏ một chút, những cái kia đầu đường xó chợ rốt cuộc tìm được đồ vật, đem cháy hừng hực xe đẩy nhỏ đẩy ra, đám đầu đường xó chợ cầm vũ khí, vội vã xông lên lầu. Diệu ca, ngươi không sao chứ? Chờ thêm lâu, đám đầu đường xó chợ giật nảy cả mình, không nghĩ tới La Quang Diệu thật tốt, ngược lại là Lâm Đức Bảo, ngã xuống trong vũng máu. Lâm Đức Bảo cùng Hạ Phi cấu kết, muốn xử lý ta thượng vị, hắn làm phản đồ, bây giờ bị ta giải quyết. La Quang Diệu lạnh lùng ánh mắt, quét mắt thủ hạ mấy cái tiểu đầu bụng. Lâm Đức Bảo cùng Hắc Tử làm phản đồ, hắn hiện tại đối với mấy cái này tiểu đầu bụng cũng không có trước đó tín nhiệm như vậy. Vương Bát Đản, phản đồ đáng chết. A Hồng phản ứng nhanh nhất, cái thứ nhất xông đi lên, hung hăng đạp Lâm Đức Bảo thi thể hải cước, vừa hung ác một cục đầm đặc nôn trên mặt đất. Diệu ca, không nghĩ tới Lâm Đức Bảo lại là phản đồ, làm phản đồ liền nên ba đao sáu động, hiện tại chết như vậy xem như tiện nghi hắn. Lâm Đức Bảo thật là đáng chết a, không chỉ có làm phản đồ, lại còn muốn giết đại ca. Diệu ca, để tiểu tử này cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi, theo ta thấy, hẳn là giết cả nhà của hắn. Mấy cái tiểu đầu mục kịp phản ứng, vội vàng nhao nhao tỏ thái độ. Số ít hai cái bình thường cùng Lâm Đức Bảo đi tương đối gần tiểu đầu mục càng là trong lòng run sợ, sợ mình bị liên lụy. Lâm Đức Bảo mặc dù làm phản đồ, nhưng giang hồ quy củ, họa không kịp người nhà chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Hôm nay Lâm Đức Bảo chết, chuyện này liền đến này là ngừng, hắn những người kia, ta La Quang Diệu chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau bọn hắn chỉ cần không có hài lòng, công ty còn cần bọn hắn. La Quang Diệu trầm giọng nói ra. Diệu ca nhân nghĩa. Một đám tiểu đầu mục nhao nhao vớt mông ngựa. La Quang Diệu gõ một chút thủ hạ, ổn định một hạ nhân tâm, sau đó lập tức sắp xếp người xử lý hiện trường, những thi thể này đều muốn xử lý sạch, vết máu cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc đó lầu nhỏ muốn sửa chữa, sửa sang xong lại bàn đi. Cố Tuấn thê nữ nơi đó cũng phải đi bàn giao một chút, người là mất tích, tiền hắn La Quang Diệu cho, nhưng không nên đến chỗ nói lung tung, nếu không gây ra phiền phức gì, sự tình liền không tốt lắm làm. Người tại, nhân tình tại, người đã đi vậy liền không có nhiều nhân tình có thể giảng. La Quang Diệu nhìn chằm chằm vào thủ hạ người, đem thi thể cùng vết máu xử lý sạch sẽ, từng bộ thi thể đều bị mảng ni lông mỏng bao hết đứng lên. Chờ hôm nay ban đêm sau nửa đêm thời điểm, tại lôi đi. Bên ngoài bây giờ nhiều người phức tạp, dễ dàng bị phát hiện. Diệu ca, bây giờ đi đâu? Đợi xử lý xong, A Hồng hỏi. Đi Cương Hạ thôn, đem tất cả huynh đệ đều gọi. La Quang Diệu mặt lạnh lấy hạ lệnh. Lúc trước hắn cũng không có gọi điện thoại thông chi Lâm Hằng, bởi vì không biết Lâm Hằng đến cùng có hay không tham dự chuyện này, hiện tại hắn muốn đích thân đi qua nhìn một chút. Nếu như chuyện này Lâm Hằng cảm kích, hắn bị Lâm Đức Bảo cùng Hạ Phi mua được cái kia La Quang Diệu liền trực tiếp thanh lý môn hộ. Nếu như Lâm Hằng không có tham dự chuyện này, cái kia La Quang Diệu liền dẫn người giúp Lâm Hằng đem Hạ Phi người đuổi ra Cương Hạ thôn. Cương Hạ thôn, hắn La Quang Diệu muốn một người chiếm. Đến lúc đó nhìn xem làm sao cùng Trần Giang Hà đánh cái phối hợp, triệt để cầm xuống Cương Hạ thôn. Rất nhanh, La Quang Diệu nhân mã liền rời đi xuống trước thôn, tiến về Cương Hạ thôn. Lâu nhỏ bên này, hắn an bài mấy người trông coi, phòng ngừa có đạo bên trên người đến tìm Cố Tuấn xem bệnh, trong lúc vô tình phát hiện thi thể. Hồ Bối thôn. Hai chiếc xe lái vào Hồ Bối thôn, Trần Giang Hà sớm cùng Trương Bằng chào hỏi, Trương Bằng cùng liên phòng đội người bàn giao nhìn thấy Trần Giang Hà xe của bọn hắn tới, liên phòng đội hoàn toàn không có ngăn cản. Xe trực tiếp vào thôn, đứng tại hậu thôn sân tuốt lúa. Trương Bằng, Lưu Dũng cùng Trương Cường mang theo mấy người ở nơi đó chờ lấy. "Lão bản, các ngươi sao lại tới đây?" "Muốn làm sự tình." Xe dừng lại, nhìn thấy mấy người đều mặc lấy áo chống đạn, Trương Bằng bọn hắn sắc mặt biến hóa. "Đã xong xuôi, đem áo chống đạn thu lại." Trần Giang Hà khoát tay một cái, cởi xuống áo chống đạn, bỏ vào dương phía sau, bất quá thương còn mang ở trên người, hướng phi bọn hắn cũng giống như vậy, cởi xuống áo chống đạn, cất vào sau xe chuẩn bị dương. "Lão bản, làm chuyện gì?" Trương Bằng bọn hắn một mặt nghiêm túc, gặp Trần Giang Hà bọn hắn người người đeo súng, Trương Bằng bọn hắn liền biết, hôm nay chuyện này làm khẳng định vô cùng nguy hiểm. Mà lại Trần Giang Hà cũng không có sớm chào hỏi. Tất cả giải tán. Trần Giang Hà nhìn lướt qua xung quanh, Trương Bằng hiểu ý, trực tiếp để chúng quanh đầu đường xó chợ tản ra, có một số việc, khẳng định là người biết càng ít càng tốt. Nếu không, vạn nhất có người bị thu mua, tin tức liền tiết lộ. Hạ Phi cùng La Quang Diệu thủ hạ Lâm Đức Bảo liên thủ, muốn xử lý La Quang Diệu, để Lâm Đức Bảo ngồi lên La Quang Diệu vị trí, hiện tại Lâm Đức Bảo chết, chúng ta cùng La Quang Diệu liên thủ. Trần Giang Hà hạ giọng, đơn giản đem sự tình nói một lần. Nghe xong Trần Giang Hà lời nói, Lưu Dũng, Trương Bằng cùng Trương Cường trên khuôn mặt đều lộ ra khó có thể tin. Hôm nay trước hừng đông sáng, thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lại lão bản vậy mà thuyết phục La Quang Diệu, cùng La Quang Diệu liên thủ, này bằng với là trực tiếp tan rã Tam Hổ liên minh. Thanh Dương khu bên này thế cục, lập tức liền sống. Lão bản thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa a lão bản, ngươi nói là sự thật. Lưu Dũng khó có thể tin hỏi. Thanh Dương khu bên này, bọn hắn hiện tại chỉ có thể khốn thủ Hồ Bối thôn, hay là dựa vào Hồ Bối thôn liên phòng đội, mới có thể tại Hồ Bối thôn đứng vững gót chân. Thế cục các liệt như vậy, không nghĩ tới Trần Giang Hà vừa ra tay, liền đem vấn đề khó khăn lớn nhất giải quyết. Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm gì? Trần Giang Hà cười nhạt một tiếng. Quá tốt rồi, lần này Lôi Hổ cùng Hạ Phi khẳng định phải xong đời. Trương Bằng bọn hắn một mặt kích động. Chớ cao hứng trước quá sớm, Lôi Hổ cùng Hạ Phi một ngày không bị giải quyết, chuyện này liền một ngày còn chưa xong, chờ bọn hắn hai cái bị xử lý sạch, Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn sự tình mới xem như hết thảy đều kết thúc. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Lão bản, chúng ta minh bạch. Trương Bằng bọn hắn dùng sức gật đầu, cố gắng khống chế lại hưng phấn trong lòng. Đi thôi, tiên tiến thôn, ta tới tin tức, tận lực không cần tiết lộ ra ngoài. Trần Giang Hà gật gật đầu, xuất ra khẩu trang đeo lên, những người khác cũng nhao nhao xuất ra khẩu trang, điệu thấp vào thôn. Liên phòng đội bên kia cũng không biết người tới là Trần Giang Hà, chỉ cho là Trương Bằng nhân mã của bọn hắn ra vào. Chỉ hai chiếc xe, ai có thể nghĩ tới ngồi trên xe người là Trần Giang Hà. Mãi cho đến tiến vào thôn ủy hội, Trần Giang Hà mới lấy xuống khẩu trang. Trần tổng, ngài sao lại tới đây? Hạ Lôi nhìn thấy Trần Giang Hà, giật nảy cả mình, Trần Giang Hà hiện tại tới đây đúng vậy an toàn, nếu như bị Tam Hổ người để mắt tới sẽ có nguy hiểm. Hôm nay tới làm việc, thuận đường tới xem một chút, Hạ tổng, Hồ Bối thôn bên này hợp đồng ký thế nào? Trần Giang Hà cười nói, ký rất nhanh, Hồ Bối thôn người không có Cương Hạ thôn giàu có như vậy, nhiều tiền như vậy bày ở trước mắt, không có mấy người có thể nhịn được, hiện tại chúng ta tại Hồ Bối thôn không sai biệt lắm đã ký 1/3 hộ thôn dân, hiện tại mỗi ngày đều có không ít hộ thôn dân ký tên. Hạ Lôi nở nụ cười, Hồ Bối thôn bên này tiến triển thuận lợi như vậy, thậm chí ngoài dự liệu của nàng. Vậy là tốt rồi, Hồ Bối thôn bên này đừng thư giãn, tận lực ký nhanh lên, không dùng đến mấy ngày, liền nên đến phiên Cương Hạ thôn bên kia. Trần Giang Hà thuận miệng gợi ý một câu. Cương Hạ thôn bên kia, ngài có biện pháp? Hạ Lôi nhãn tỉnh sáng lên. Bên kia rất nhanh ngươi sẽ biết, hiện tại trước cho ta thừa nước đục thả câu. Trần Giang Hà mỉm cười. Đang nói, thôn ủy hội bên ngoài đống nhiên vang lên một trận ồn ào. Trương Bằng cùng Lưu Dung đâu, để bọn hắn đi ra. La Lương Sơn tức giận thanh âm đống nhiên từ bên ngoài viện vang lên. Lão bản, La Lương Sơn tới. Một tên tiểu đệ tiến đến báo cáo. Hắn tới làm gì, mời hắn bảo. Trần Giang Hà nhíu mày, đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc nên đón. La Lương Sơn một mặt tức giận đi vào sân nhỏ, các loại nhìn thấy Trần Giang Hà, hắn cũng tương đương ngoài ý muốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? La Lương Sơn hơi nhướng mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lúc này Trần Giang Hà lại còn dám đến Hồ Bối thôn, Tam Hổ hiện tại sợ là hận không thể đem Trần Giang Hà chặt thành thịt vụn. La thôn trưởng, chuyện gì tức giận như vậy? Vào nói. Trần Giang Hà làm một cái thủ hiệu mời. Chương 750, ngã ly làm hiệu. Chương 750, ngã ly làm hiệu. La Lương Sơn thần sắc bất thiện, mặt đen lên đi đến. Tiến vào phòng làm việc hắn cũng không tỏ hạ, đi thẳng vào vấn đề mở miệng. Trần Giang Hà, trước đó ngươi đáp ứng giúp ta nhi tử xử lý phong thích, ngươi nói với ta câu lời nói thật, đến cùng có thể hay không xử lý? La Lương Sơn mặt đen lên nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Đương nhiên có thể làm, La Cường hai ngày này liền có thể đi ra. La thôn trưởng, ngươi yên tâm đi. Trần Giang Hà có chút kỳ quái. Trước đó Mã Đức Minh đã nói, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi, thủ tục vừa đi xong, La Cường liền có thể đi ra. Đầu năm nay, thao tác những sự tình này cũng không khó. Có tiền, có quan hệ, rất dễ dàng liền có thể làm thỏa đáng. thậm chí tiền cùng quan hệ, chỉ cần có một dạng, đều làm rất dễ. Mã Đức Minh tự mình đi xử lý, không có đạo lý chuyện này xử lý không ổn. Trước đó ngục giam cho ta biết, hôm nay đi đón con của ta, ta trước kia liền đi ngục giam nói thủ tục không đúng, không thể thả con của ta, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại các ngươi tiến vào Hồ Bối thôn, liền có thể đùa người ta. La Lương Sơn nói, tức giận nhìn chằm chằm Trần Giang Hà. Còn có loại sự tình này? Trần Giang Hà hơi nhướng mày, ẩn ẩn cảm giác được, chuyện này chỉ sợ là có người tại từ đó cản trở. La thôn trưởng, ngươi đừng có gấp, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Giang Hà trấn an một câu La Lương Sơn, ngay trước La Lương Sơn mặt, trực tiếp cho Mã Đức Minh gọi một cú điện thoại, ngửa cục, La thôn trưởng chuyện của con, đến cùng chuyện gì xảy ra, hôm nay hắn đi đón người, bên kia nói là thủ tục không có làm tốt. Thủ tục không có làm tốt? Chào hỏi ta đều đánh, làm sao lại không có làm tốt? Giang Hà, ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút, trong vòng 10 phút cho ngươi gửi điện trả lời. Mã Đức Minh bên kia chính xem báo chí uống trà, đột nhiên nhận được Trần Giang Hà điện thoại, hắn cúp điện thoại, lập tức gọi một cú điện thoại ra ngoài. Không có 5 phút đồng hồ, hắn liền đem điện thoại đánh trở về. Giang Hà hỏi rõ ràng thủ tục lúc đầu đã làm không sai biệt lắm, trước đó ký tên nhân dân bệnh viện cái kia phó viện trưởng đột nhiên đưa ra dị nghị, đem ký tên rút về nói là hắn cho là phạm nhân bệnh còn nghi vấn. Mã Đức Minh khó chịu nói ra, ngươi yên tâm, chuyện này ta đến xử lý, hai ngày này ta khẳng định cho ngươi một cái thuyết pháp, đồ chó hoang, tiền thu, sự tình không làm, ta xem là hắn phó viện trưởng này làm rất thư thái. Cái nào phó viện trưởng? Trần Giang Hà đột nhiên hỏi. Chính là cái kia Tôn Hữu Đức. Mã Đức Minh nói ra. Ta đã biết, ngựa cục, chuyện này ta đến xử lý, ngươi không cần phải để ý đến. Trần Giang Hà nói xong, cùng Mã Đức Minh khách khí hai câu, cúp điện thoại. La thôn trưởng, ngươi xế chiều ngày mai đi đón người, yên tâm, lần này nhất định có thể đem người nhận được. Thật. La Lương Sơn có chút hoài nghi, nếu mày nhìn xem Trần Giang Hà, có phải thật vậy hay không? Ngươi ngày mai đi thì biết. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Vậy ta ngày mai đi một chuyến nữa, hy vọng ngươi không có gạt ta. La Lương Sơn nhìn chằm chằm Trần Giang Hà một chút, cũng không có nói nhảm, quay người liền rời đi thôn ủy hội. Lão bản, là cái kia Tôn Hữu Đức muốn dở trò quỷ. Hướng Phi đem La Lương Sơn đưa ra ngoài, trở về hỏi. Tôn Hữu Đức không đáng đắc tội Mã Đức Minh, hẳn là có người cho Tôn Hữu Đức chào hỏi. Trần Giang Hà hút một hơi thuốc, người gọi điện thoại trở về, phái người thu thập một chút Tôn Hữu Đức tư liệu. Cái này Tôn Hữu Đức, Trần Giang Hà vừa bạn nghe nói qua. Bệnh viện nhân dân bên kia, Trần Giang Hà mua được một chút bác sĩ cùng y tá, cũng nghe một chút bác sĩ cùng y tá nói qua cái này Tôn Hữu Đức sự tình. Cái này Tôn Hữu Đức tham tài háo sắc, nhưng biểu ca là vệ kiện cục chỗ dựa rất cứng, không chỉ có không có việc gì, ngược lại bị một đường để bạn, ai cũng không động được hắn. Hắn còn cùng bệnh viện phía dưới phòng một người y tá dài câu đáp thành gian. Người y tá trưởng kia là phụ nữ có chồng, lão công cũng là trong đơn vị người. Nhưng vị y tá trưởng này nhi tử, dáng dấp cùng lúc còn trẻ Tôn Hữu Đức giống nhau như lúc. Tôn Hữu Đức còn đem tiểu tử này cũng an bài tiến vào bệnh viện. Trong bệnh viện truyền rất nhiều tin đồn, Trần Giang Hà cũng nghe qua một chút. Những sự tình này lúc đầu Trần Giang Hà chẳng qua là khi làm bắt quái tới nghe, nhưng nếu Tôn Hữu Đức muốn tìm điểm phiền phức, vậy cũng chỉ có thể tính cái này Tôn Hữu Đức xui xẻo. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Cương Hạ thôn bên kia, Cao Kiện cũng bắt đầu hành động. Hôm nay rạng sáng, hắn nhận được Hạ Phi điện thoại, Hạ Phi để hắn nghĩ biện pháp đem Lâm Hằng giải quyết. Hạ Phi dự định duy nhất một lần giải quyết La Quang Diệu cùng Lâm Hằng, đem Lâm Đức Bảo đến đỡ đứng lên làm khối lỗi, trực tiếp tiếp quản La Quang Diệu thế lực. Thời gian quá gấp, Cao Kiện nhất thời không nghĩ được biện pháp tốt, ban đêm đánh lén đi, Lâm Hằng thủ hạ quá nhiều người, bọn hắn động thủ chưa hẳn có thể chơi được. Mãi cho đến hừng đông, Cao Kiện mới nghĩ đến một cái biện pháp. Lao Tam, ngươi đi tìm Lâm Hằng, liền nói ta tại Hồ Bối thôn phát hiện Trần Giang Hà tung tích, mời hắn tới thương lượng một chút. Cao Kiện nghĩ đến biện pháp, lập tức an bài một chút. Là, Kiện ca. Lao Tam gật gật đầu, quay đầu bước đi. Các ngươi mai phục đến bên trong, đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh, ta đem chén trà một đập, các ngươi liền lao ra, đem Lâm Hằng tiểu tử kia loạn đao chém chết. Sau đó Cao Kiện lại đối trong văn phòng 7-8 cái đầu đường xó chợ nói ra. Những này đầu đường xó chợ đều dẫn theo khai sơn đao, đằng đằng sát khí. Biết Kiện ca, Lâm Hằng tiểu tử kia hôm nay chỉ cần dám đến, chúng ta cam đoan để hắn có đến mà không có về. 7-8 cái đầu đường xó chợ gật gật đầu, đều giấu vào trong văn phòng ở giữa phòng nhỏ. Lâm Hằng, đây là lao đại mệnh lệnh, ngươi cũng đừng trách ta. Cao Kiện đốt một điếu thuốc, ánh mắt âm tàn nói một mình. Đêm qua hắn còn cùng Lâm Hằng uống rượu với nhau, xưng huynh gọi đệ, sáng hôm nay, hắn liền muốn nghĩ biện pháp xử lý Lâm Hằng, giang hồ chính là như vậy, ngăn cản con đường của người khác, đó chính là nói trở mặt, liền trở mặt hạ chẳng. Hằng ca, Hằng ca. Lý Hữu Điền ra bên trong, Lao Tam vội vàng chạy tới. Lâm Hằng nhân mã, có 20-30 hào liền ở tại Lý Hữu Điền ra bên trong, Lý Mãng tại Lôi Hổ trong tay, Lâm Hằng cùng Cao Kiện nhân mã cộng lại người đông thế mạnh, Lý Hữu Điền ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. May mắn Lý Mãng còn chưa kết hôn, trong nhà không có tiểu tức phụ. Không phải vậy nhiều như vậy đầu đường xó chợ trong nhà, ban đêm đi ngủ đều không yên lòng. Những này đầu đường xó chợ có thể xa xa không có Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã có kỷ luật, trong thôn đại cô nương, tiểu tức phụ, hai ngày này thường xuyên bị những này đầu đường xó chợ quấy rối. Trong thôn hai cái quả phụ xinh đẹp, càng là mỗi ngày có đầu đường xó chợ tại cửa ra vào tìm kiếm, nghe nói đã 30-40 tuế, nhi tử đều đã lên trung học đệ nhị cấp lý quả phụ, liền cùng một cái chừng 20 đầu đường xó chợ cấu kết lại, con trai của nàng chân trước đi học, cái kia đầu đường xó chợ chân sau liền tới nhà. Hai ngày này, Cương Hạ thôn người có thể bị những tên côn đồ này hắc hắc không nhẹ. Đáng tiếc, Cương Hạ thôn thôn dân không đủ đoàn kết, Lý Hữu Điển cũng không ra nói chuyện, các thôn dân cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Chuyện gì? Lâm Hằng vừa rời giường, tại Lý Hữu Điền ra bên trong lăn lộn một trận điểm tâm ăn, cái này còn không có đứng lên bao lâu, đêm qua uống thật sự là nhiều lắm. Lý Hữu Điền ra bên trong hiện tại đầu đường xó chợ không nhiều, đại đa số đầu đường xó chợ đều đi theo Kim Thạch tập đoàn nhân viên công tác đi làm việc, có những cái kia đầu đường xó chợ đi theo, mặc dù không động thủ, nhưng đàm luận cũng được một chút. Những cái kia đầu đường xó chợ đi theo mục đích chủ yếu chính là vì đe dọa những thôn dân kia. Hằng ca, Kiện ca nói vừa mới nhận được tin tức, Trần Giang Hà tại Hồ Bối thôn xuất hiện, hắn muốn tìm ngươi đi qua thương lượng một chút. Lao Tam một mặt vội vàng. Lâm Hằng tinh thần chấn động. Trần Giang Hà còn dám tới Hồ Bối thôn. Lâm Hằng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo, tin tức có thể tin cậy được hay không? Hắn bây giờ còn đang không tại Hồ Bối thôn. Trần Giang Hà nếu là thật dám đến Hồ Bối thôn, ta để hắn có đến mà không có về. Hằng ca, chính ngài đến hỏi Kiện ca đi, ta đây không rõ lắm. Lao Tam lắc đầu nói. Đi. Lâm Hằng cường chịu đựng kích động trong lòng, mang theo 4-5 cái đầu đường xó chợ, vội vàng hướng thôn ủy hội đi đến. Hiện tại hạ phi nhân mã đều bị Cao Kiện mang theo, canh giữ ở thôn ủy hội. Lâm Hằng mang người vội vàng đi qua, tiến sân nhỏ, trong viện ngay tại hút thuốc mấy cái đầu đường xó chợ lập tức nhìn lại, sau đó từng cái đầu đường xó chợ lại như không việc rời đi ánh mắt. Trong viện còn có 7-8 cái đầu đường xó chợ, không ít người, Lâm Hằng cũng không để ý, bị Lao Tam mang theo tiến vào thôn ủy hội phòng làm việc. Rất cao, ngươi từ chỗ nào tới tin tức, Trần Giang Hà thật đi Hồ Bối thôn. Lâm Hằng vừa vào nhà, liền không kịp chờ đợi hỏi. Nếu có thể trực tiếp giải quyết Trần Giang Hà, Ba Hổ không chỉ có thể giữ vững Thanh Dương khu, liền ngay cả Bình Giang khu cũng chưa chắc không thể đi thò một chân vào, lập một chi cờ. Trần Giang Hà thật gan to bằng trời tới, đây chính là một cái cơ hội tốt nhất. Nhất định phải để tiểu tử này có đến mà không có về. Ta tại Hồ Bối thôn an bài nhà tuyến, đón mua hai cái thôn dân, bọn hắn vừa mới chuyển tới tin tức hẳn là có thể tin. Cao Kiện trong mắt Hàn mang lóe lên, cười ha hả giúp Lâm Hằng châm trà. Lâm Hằng chính kích động, cũng không có chú ý tới Cao Kiện trên mặt dị dạng biểu lộ. Vậy thì tốt quá, chỉ cần có thể giải quyết Trần Giang Hà, chúng ta lập tức liền có thể cầm xuống Hồ Bối thôn, thậm chí Bình Giang khu vừa loạn, chúng ta còn có thể đi Bình Giang khu trộn lẫn lăn lộn. Lâm Hằng hưng phấn nói, ta lập tức cho Diệu ca gọi điện thoại, ngươi cho Phi ca gọi điện thoại, để bọn hắn lặng lẽ điều người tới, các loại Trần Giang Hà ra thôn, đem hắn xử lý. Ha ha, La Quang Diệu chỉ sợ đã chết. Cao Kiện bỗng nhiên cười cười. Ngươi nói cái gì? Lâm Hằng biến sắc, bỗng nhiên ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Cao Kiện đứng lên. Hắn mang tới mấy cái đầu đường xó chợ cũng biến sắc, vừa sợ vừa giận. Gia hỏa này nói Diệu ca chết, là có ý gì? Ta nói là, La Quang Diệu hiện tại chỉ sợ đã chết. Cao Kiện cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tay đẩy, trực tiếp đem ly pha lê đổ, quẳng xuống đất. Soạn. Ly pha lê bỏ rơi vỡ nát, quẳng chén làm hiệu. Cái chén một ném, phòng trong bên trong, 7-8 cái đao thủ lập tức vào ra. Hằng ca đi mau. Lâm Hằng cùng bên người đầu đường xó chợ biến sắc, một cái đầu đường xó chợ từ sau eo rút đao ra giống to. Lao ra. Lâm Hằng cũng lập tức xuất ra đao, trực tiếp quay người hướng ngoài cửa phóng đi. Ba cái đầu đường xó chợ đi theo hắn xông ra ngoài, hai cái đầu đường xó chợ gắt gao ngăn tại cái kia 7-8 cái đao thủ phía trước, ý đồ tranh thủ thời gian, có thể chỉ trước mắt, bọn hắn người quá ít, đảo mắt liền bị ném lăn. Chém chết bọn hắn. Trong viện đao thủ từng cái cũng lộ ra dữ tợn, xuất ra đao, trực tiếp hướng Lâm Hằng bọn hắn giết tới đây. Cao Kiện, ta thao mẹ ngươi. Lâm Hằng nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn xung phong đi đầu, nổi điên bình thường hướng về phía trước cản đường đầu đường xó chợ vào tới. Không xong, hôm nay liền phải chết. Chương 751, náo nhiệt trình rất lớn. Chương 751, náo nhiệt trình rất lớn của mẹ ta. Ngươi xuống dưới tìm xem nhìn, có lẽ còn có thể tìm tới, nàng chết sớm rất nhiều năm. Cao Kiện cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm từ trong văn phòng đi ra. Lâm Hằng mang theo ba cái đầu đường xó chợ hướng ra phía ngoài sông. Phía trước 7-8 cái đao thủ chặn đường, phía sau 7-8 cái đao thủ cũng đuổi theo. Lâm Hằng không dám dừng lại bước, không dám quay đầu, như là phát điên hướng ra phía ngoài sông. Chém chết hắn. Ba tên đao thủ phóng tới Lâm Hằng, phía trước nhất tên kia đao thủ giơ lên đao, hung hăng một đao bổ về phía Lâm Hằng. Lâm Hằng đao quét ngang, chống chọi một đao này. Khi khai sơn đao lưới đao va chạm, nổ lên một mảnh lửa. Lâm Hằng thanh đao một hung, xông vào đao thủ trong ngực, một tay khác không biết lúc nào đã lấy ra một thanh trùy thủ hung hăng đâm vào đao này tay bụng. Đao này tay kêu thảm một tiếng, bị Lâm Hằng hung hăng đụng đổ. Thảo ngươi mẹ nó. Lâm Hằng con mắt đỏ lên, thuận thế rời ra bên tay phải chặt tới đao. Có thể bên tay trái đao thủ đã một đao bổ xuống. Phúc. Lâm Hằng lệch ra đầu, một đao này trực tiếp chém vào đầu vai của hắn, trong nháy mắt, máu đỏ tươi tóe lên, nhuộm đỏ y phục của hắn, đau nhức kịch liệt để Lâm Hằng phát cuồng. Hắn trực tiếp đâm vào đao này tay trên thân, bị Lâm Hằng đụng ngã. Lâm Hằng căn bản không để ý bên tay phải đao thủ, trực tiếp từ bên cạnh hắn bỏ tới. Hừ. Đao này tay cũng không nghĩ tới Lâm Hằng hung ác như thế, ba người bọn họ đều không thể đem Lâm Hằng cản lại. Lâm Hằng tiến lên, hắn trở tay một đao, hung hăng chém vào Lâm Hằng trên lưng. Đao sắc bén miệng, trực tiếp tại Lâm Hằng trên lưng mở một cái lỗ hổng lớn. Lâm Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng điên cuồng xông ra thôn ủy hội sân nhỏ. A a. Bên cạnh hắn đầu đường xó chợ, hai cái bị trực tiếp ném lăn, ngã vào trong vũng máu, còn lại cái kia vọt tới cửa viện, bị chặt ngã xuống đất. Máu trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Hắn mang tới 5 cái đầu đường xó chợ toàn bộ bị chặt lật, có thể Lâm Hằng hay là vào tới. Gia hỏa này là La Quang Diệu thủ hạ ngựa đầu đàn, xác thực rất biết đánh nhau. Phế vật, còn đứng ngây đó làm gì, đuổi a. Cao Kiện thuốc lá trong tay còn không có nhóm lửa, Lâm Hằng liền xông ra ngoài, hắn thuốc lá bóp, khí giống to. Mẹ nhà hắn, mai phục 10 cái đao thủ đánh lén, vậy mà đều không thể đem Lâm Hằng tiểu tử này lưu lại, thật mẹ nhà hắn, tất cả đều là một đám phế vật. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Hơn 10 người đao thủ đội vàng đuổi theo. Người tới, mau tới người, Cao Kiện muốn giết ta, mau tới người. Lâm Hằng điên cuồng hướng Lý Hữu Điền ra bên trong chạy tới, Lý Hữu Điền ra bên trong, còn có mấy cái đầu đường xó chợ tại đợi, dưới tay hắn đội ngũ khác tất cả giải tán ra ngoài, ngay tại trong thôn cho Kim Thạch tập đoàn người chống đỡ chẳng tử. Một lát, căn bản không có khả năng thông chí đến. Hằng ca, hai cái đầu đường xó chợ nghe được động tĩnh, đội vàng từ một hộ thôn dân trong nhà bật ra, nhìn thấy Lâm Hằng máu me khắp người, lập tức giật nảy cả mình. Coi chừng. Không đợi bọn hắn phản ứng, Lâm Hằng đại giống một tiếng, phía sau bọn họ, ba cái Cao Kiện thủ hạ xông lại, trực tiếp không lưu tình chút nào đem bọn hắn ném lăn. Lâm Hằng sắc mặt khó coi, không dám dừng lại, bởi vì chém bay cái kia hai cái đầu đường xó chợ, ba tên này trực tiếp hướng hắn lao đến. Cương Hạ thôn bên trong, khắp nơi đều có Lâm Hằng thủ hạ đầu đường xó chợ bị tập kích ném lăn. Cao Kiện đã sớm an bài, hắn ở chỗ này đối phó Lâm Hằng, mặt khác đầu đường xó chợ lấy 3-4 người làm một tổ, tận lực đánh lén, nhiều ném lăn một chút Lâm Hằng nhân mã. Thừa dịp Lâm Hằng nhân mã còn không có nhận được tin tức tụ tập lại, có thể ném lăn bao nhiêu là bao nhiêu. Ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Cương Hạ thôn bên trong, khắp nơi đều có chém giết cùng gào thảm thanh âm. Cao Kiện biết Lâm Hằng khẳng định phải hướng Lý Hữu Điền ra bên trong chạy, lập tức chỉ huy bao vây chặn đánh. Lâm Hằng bị buộc ở trong thôn tán loạn, hắn chém bay hai người, có thể trên thân cũng nhiều chịu hai đao. Hắn phân tán ở trong thôn nhân mã đột nhiên bị tập kích, trực tiếp liền bị chém bay không ít, còn lại đầu đường xó chợ phát giác được không đúng, tốt năm tốt ba hội tụ vào một chỗ, tìm địa phương tránh né phản kháng. Căn bản không có năng lực tiếp viện Lâm Hằng. Lâm Hằng nhân mã căn bản không nghĩ tới Cao Kiện bọn hắn lại đột nhiên phản bội, cho tới bây giờ, thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Cao Kiện nhân mã đang khắp nơi chém bọn họ. Lâm Hằng toàn thân đổ máu, mắt thấy bọn tới Lý Hữu Điền ra bên trong, hắn đột nhiên trở về, xông vào trong thôn đường nhỏ, hướng ngoài thôn chạy tới, thực sự không được, hắn chỉ có thể hướng Hồ Bối thôn trốn. Chỉ cần chạy đến Hồ Bối thôn, Cao Kiện nhân mã liền lấy hắn không có biện pháp. Hồ Bối thôn người tổng không đến mức thấy chết không cứu, lại nói, hắn cũng chỉ có một người, liên phòng đội cũng chưa chắc trong tầm tay hắn. Hắn chạy đi đâu rồi? Kiện ca có lệnh, không thể để cho Lâm Hằng chạy, mau tìm. Tốt năm tốt ba đầu đường xó chợ đuổi tới, còn tưởng rằng Lâm Hằng muốn tiếp tục hướng Lý Hữu Điền ra bên trong chạy, nhìn chung quanh một chút, tiếp tục hướng Lý Hữu Điền ra phương hướng đuổi tới. Lâm Hằng bưng bít lấy vết thương trên người, trốn đông trốn tây, hướng ngoài thôn bỏ chạy. Lão bản, Cương Hạ thôn bên kia xảy ra chuyện tựa như là Cao Kiện nhân mã cùng Lâm Hằng nhân mã nội đấu. Lúc này, Trần Giang Hà cũng đã nhận được tin tức. Trần Giang Hà là thật tại Cương Hạ thôn bên kia thu mua có nhãn tuyến còn không chỉ có Lý Sơn một cái. Bên này vừa động thủ, Trần Giang Hà bọn hắn rất nhanh liền đạt được tin tức. Đi xem một chút. Trần Giang Hà đeo lên khẩu trang, một bộ phận đầu đường xó chợ cũng đeo lên khẩu trang, lẫn vào đám người, sau đó hướng Hồ Bối thôn miệng bên kia đi đến. Hồ Bối thôn bên này cũng có thôn dân phát hiện không đúng. Rất nhiều thôn dân đứng tại cửa thôn, chỉ vào Cương Hạ thôn bên kia nghị luận ầm ĩ, còn có người trực tiếp cho Cương Hạ thôn quẩy bán quà vặt gọi điện thoại, hỏi tham gia chuyện gì. La Lương Sơn nghe được động tĩnh, đội vã chạy tới, xem xét tình huống không đúng, lập tức để liên phòng đội tập hợp, đều cầm cẩn thận ra hỏa sự tình, để phòng bản nhất. Trần Giang Hà đến một lần, Cương Hạ thôn liền náo đẳng, La Lương Sơn cũng không biết chuyện này cùng Trần Giang Hà có quan hệ hay không, dù sao mặc kệ có hay không, chưa chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Cương Hạ thôn bên trong, giết người ngã ngựa đổ. Trần Giang Hà bọn hắn vừa qua khỏi đến, liền thấy từng chiếc xe trùng trùng điệp điệp hướng Cương Hạ thôn mở đi ra, khoảng chừng 1-2 chục chiếc xe, đại đa số đều là xe con phía trước là 3 chiếc xe tải. Những xe kia trực tiếp tại Cương Hạ thôn bên ngoài dừng lại, sau đó người ở phía trên lập tức xuống xe, tất cả đều mang theo ra hỏa. Là Quang Diệu tới. Trần Giang Hà nheo mắt lại, bên kia quá xa, thấy không rõ lắm người tướng mạo, bất quá hắn vừa nhìn liền biết, đây nhất định là La Quang Diệu mang đám người giết tới. La Quang Diệu là không yên lòng Lâm Hằng, cho nên mang theo đại đội nhân mã tới, Lâm Hằng nếu là có vấn đề, hắn liền trực tiếp đem Lâm Hằng xử lý sạch. Nếu là Lâm Hằng không có vấn đề, hắn mang nhiều người như vậy tới, chính là cứu Lâm Hằng. La Quang Diệu trực tiếp mang theo trên dưới 100 người ngựa, xuất hiện tại Cương Hạ thôn cửa thôn. Đừng để hắn chạy, chém chết hắn. Diệu ca. Hắn vừa xuống xe, liền thấy cửa thôn bên kia, một cái máu me nhảy múa người, lảo đảo nghiêng ngã trốn thoát, sau lưng còn đi theo mấy tên đuổi giết hắn đạo thủ. Lâm Hằng dãy rủa lấy chạy ra thôn, vừa trốn tới, liền thấy La Quang Diệu mang đám người giết tới đây, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, sống sót sau hai nạn bình thường lao đến. Không tốt, La Quang Diệu tới. Phía sau truy sát Lâm Hằng mấy tên đao thủ xem xét La Quang Diệu mang theo đại đội nhân mã đuổi tới, lập tức bị hù vong hồn bay lên, từng cái không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Diệu ca, Cao Kiện đột nhiên phản bội, chém bị thương chúng ta thật nhiều người, hắn còn muốn giết ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hằng lảo đảo xông lại, bị hai cái đầu đường xó chợ đội vàng nâng lên. La Quang Diệu nhìn kỹ một chút Lâm Hằng vết thương trên người, phía sau lưng, cánh tay, trước ngực, bả vai, đều là vết đao, từng cái vết thương sâu đủ thấy xương, không phải chăng, đúng là trải qua một phen huyết chiến giết ra tới. Lâm Đức Bảo cùng Hạ Phi cấu kết, muốn giết ta, bên kia hắn dẫn ta đi qua, muốn giết ta, bên này Hạ Phi để Cao Kiện phối hợp Lâm Đức Bảo giết người, làm xong chúng ta, Lâm Đức Bảo liền thuận thế thừa bị. Cao Kiện lạnh lùng nói. Cái gì? Lâm Hằng mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin, làm sao hắn mới đến Cương Hạ thôn 2-3 ngày, liền xuất hiện biến cố lớn như vậy, Lâm Đức Bảo luôn luôn trung thành tuyệt đối, làm sao lại đột nhiên phản bội? A Hồng, ngươi dẫn người đi vào, đem Cao Kiện cho ta để lại, những người khác cùng ta vào thôn. La Quang Diệu quay đầu phân phó một tiếng, để A Hồng dẫn đội tiến Cương Hạ thôn, lại để cho hai cái hiểu một chút y thuật đầu đường xó chợ trước giúp Lâm Hằng đơn giản băng bó một chút, sau đó mang theo Lâm Hằng trực tiếp hướng thôn phòng vệ sinh đi đến. Cương Hạ thôn bên trong có thôn y gì là, Diệu ca, đi theo ta, quét cáo kia. A Hồng gật gật đầu, mang theo 60-70 hào đầu đường xó chợ, trực tiếp khí thế hung hăng xông vào Cương Hạ thôn. Còn lại 2-30 người che chở La Quang Diệu cùng Lâm Hằng đi thôn phòng vệ sinh. Cương Hạ thôn bên này, cao kiện thủ hạ lúc đầu có 4-50 người ngựa, số lượng cũng không ít, bất quá bây giờ những nhân mã này đều thả ra, truy sát Lâm Hằng, cùng Lâm Hằng thủ hạ. Đầu năm nay, không phải cái nào đầu đường xó chợ đều có điện thoại di động, La Quang Diệu mặc dù vào thôn nhưng rất nhiều đầu đường xó chợ căn bản không biết, cao kiện thủ hạ nhân mã trong lúc nhất thời căn bản tụ tập không nổi. Liền ngay cả cao kiện, cũng là La Quang Diệu vào thôn đằng sau qua vài phút, mới có thủ hạ thất kinh chạy tới báo tin. Kiện ca, không xong, La Quang Diệu giết vào thôn bên trong, ngay tại hướng bên này, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Một cái cao kiện thủ hạ đầu đường xó chợ thất kinh xông vào thôn ủy hội, hoảng hoảng trương trương hô to. Cái gì? La Quang Diệu không chết. Cao kiện sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hít sâu một hơi. La Quang Diệu vậy mà không chết, còn dẫn đội giết tới nơi này tới, Lâm Đức Bảo thật là một cái phế vật à, bố trí tốt bấy giờ, vậy mà đều không thể đem La Quang Diệu xử lý. Hiện tại La Quang Diệu không chết, cái kia có làm hay không rơi Lâm Hằng liền không trọng yếu. Cũng may hắn đã đem Lâm Hằng nhân mã giết tản, nếu có thể mau chóng đem nhân mã tụ tập lại, thông chi hạ phi phái người đến tiếp viện, chưa hẳn thủ không được Cương Hạ thôn. Điều kiện tiên quyết là La Quang Diệu tới mang theo nhân mã không nhiều. La Quang Diệu mang đến bao nhiêu người? Cao kiện một phát bắt được cái kia đầu đường xó chợ cổ áo. 1-200 người. Con mẹ ngươi La Quang Diệu dòng chính nhân mã đâu còn có nhiều như vậy. Cao kiện một cước đem cái này đầu đường xó chợ đạp lăn, gia hỏa này khẳng định là bị La Quang Diệu nhân mã hù dọa. Bất quá, La Quang Diệu nhân mã cho dù không có 1-200 người, chỉ sợ trên dưới 100 người cũng khẳng định có. Trên dưới 100 người, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Đi mau. Chương 752, bác sĩ thú y đi chương 752, bác sĩ thú y đi mau. Cao kiện biến sắc, nghe phía bên ngoài truyền đến gào thảm thanh âm, đội vàng hướng bên ngoài viện chạy tới. Hắn vừa đi ra ngoài, đối diện liền thấy A Hồng mang người, khí thế hung hăng hướng nơi này lao đến. Cao kiện, cỏ. Cao kiện sắc mặt đại biến, đội vàng trốn hướng một phương hướng khác. Đuổi, đừng để hắn chạy. A Hồng ra lệnh một tiếng, phía sau đầu đường xó chợ tất cả đều đổi tới. Cương Hạ thôn bên này, cao kiện thủ hạ không có tổ chức, bị A Hồng mang người chém vào đến, chém bay mười mấy người đằng sau, những người còn lại nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp giải tán lập tức. Có thông minh trực tiếp đã chạy ra thôn chạy. Còn có một số không đủ thông minh giấu ở trong thôn, vẫn còn muốn tìm cơ hội phản kích. Lâm Hằng thủ hạ nhân mã nhìn thấy tiếp viện tới, từng cái vội vàng bỏ ra, trước đó bọn hắn là bị người chặn, hiện tại đến phiên bọn hắn chém người. Cao kiện, giả thao ngươi tổ tông. Cao kiện về sau thôn càng chạy càng nhanh, mắt thấy là phải vọt tới sân tuất lúa, bọn hắn có mấy chiếc xe liền đầu ở chỗ đó, đột nhiên có ba cái máu me khắp người đầu đường xó chợ bỏ ra. Một cái đầu đường xó chợ đỏ hướng mắt, khai sơn đao trực tiếp bổ về phía cao kiện đầu. Kiện ca, cháy mau. Cao kiện thủ hạ bên người hoành đao chặn lại, giúp cao kiện ngăn trở một đao này. Con mẹ ngươi, cái kia đầu đường xó chợ đao bị ngăn trở, giống giận một cước đem ra hỏa này đập lăn, cao kiện ngay cả ngừng đều không có ngừng, điên cuồng chạy trốn, cái này đầu đường xó chợ quay người đuổi sát hai bước, gặp đuổi không kịp, hắn trực tiếp đem trong tay khai sơn đao ném ra. Phúc! A! Khai sơn đao lưới đao đúng lúc nện trúng ở cao kiện trên lưng, trực tiếp tại phía sau lưng của hắn mở một cái lỗ hổng, cao kiện kêu thảm một tiếng, lảo đảo một chút, nhưng hắn không có ngừng, cắn răng xông vào sân tuất lúa, đưa tay bắt lấy một cỗ sạn tạ nạ cửa xe. Không đợi hắn mở cửa xe, trên lưng liền chịu một đao. Sau đó lại là hai đao. Trực tiếp đem hắn ném lăn, hai cái đầu đường xó chợ vây quanh hắn, điên cuồng vung chặt. Cao kiện trực tiếp ngã xuống trong vũng máu. Đừng đem hắn chém chết, đem hắn mang lên, đi gặp Diệu ca. A Hồng chạy tới ngăn cản, để cho thủ hạ đầu đường xó chợ đem cao kiện kéo lên, trực tiếp đi phòng vệ sinh. Dưới tay hắn nhân mã còn tại khắp nơi phá người, chỉ cần là cao kiện thủ hạ chưa kịp chạy, cũng phải bị lật ra đến. Cương Hạ thôn là thế nào? La Lương Sơn nhìn xem không ít tuổi trẻ nam nhân chạy đến trong ruộng, bất động thanh sắc lui lại mấy bước, đứng ở Trần Giang Hà bên người thấp giọng hỏi. Nội chiến hạ phi người cùng La Quang Diệu người đánh nhau. Trần Giang Hà cười cười, ánh mắt lấp lóe. La Quang Diệu hôm nay như thế một làm, chẳng khác gì là cùng Hạ Phi trở mặt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ba hổ liên minh như vậy tan thành mây khói, trong này hay là có nhất định khác biệt. Mà cái này, đúng lúc là có thể lợi dụng một chút. Nội chiến, có phải hay không có liên hệ với ngươi? La Lương Sơn hổ nghi nhìn xem Trần Giang Hà. La Quang Diệu cùng Hạ Phi có sinh ý bên trên xung đột, nội chiến rất bình thường, không phải chuyện gì đều cùng ta có quan hệ. Trần Giang Hà lắc đầu, những sự tình này, không cần thiết cùng La Lương Sơn nói. La Lương Sơn hoài nghi nhìn một chút Trần Giang Hà. Hạ Phi cùng La Quang Diệu sớm không nội chiến, muộn không nội chiến, hết lần này tới lần khác chiếm Cương Hạ thôn đằng sau nội chiến. Cái này muốn nói cùng Trần Giang Hà không hề có một chút quan hệ, La Lương Sơn căn bốn không tin. Đi thôi, không sai biệt lắm kết thúc. Trần Giang Hà chuyển biến tốt đùa giỡn không sai biệt lắm diễn xong, đối với Trương Bằng ngáy mắt, không ít đầu đường xó chợ quay người về thôn, trở lại thôn ủy hội. Lão bản, La Quang Diệu cùng Hạ Phi nội chiến, Hạ Phi nhân mã hôm nay chắc là phải bị quét sạch sẽ, trước đó lôi hổ người muốn vào Cương Hạ thôn, bị Lâm Hằng cùng cao kiện cả lại, hiện tại Cương Hạ thôn bên trong cũng chỉ có La Quang Diệu định đoạt bước kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào. Dứt khoát ngày mai liền để Hạ tổng bọn hắn mang một ít công việc tổ về Cương Hạ thôn đi. Trương Bằng hưng phấn nói. Không nóng nảy, để Hạ lôi người tiến Cương Hạ thôn, không phải tương đương với nói cho lôi hổ cùng Hạ Phi, ta cùng La Quang Diệu liên thủ sao? Chuyện này lôi hổ cùng Hạ Phi hiện tại còn không biết, chúng ta có thể lợi dụng một chút. Trần Giang Hà cười lạnh.
"Lão bản, làm sao lợi dụng?"
Lưu Dũng nhịn không được hỏi.
"Dũng tử, ngươi nếu là Lôi Hổ, hiện tại Hạ Phi cùng La Quang Diệu trở mặt nội chiến, ngươi sẽ làm như thế nào xử lý?"
"Là vò đã mẹ không sợ rơi, triệt để mặc kệ, chờ lấy ta đánh tới, vẫn cố gắng chữa trị một chút ba hổ liên minh."
Trần Giang Hà cười hỏi Lưu Dũng,
"Ta nếu là Lôi Hổ, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, ba hổ liên minh xong đời, đơn độc một cái không ai ngăn nổi lão bản ngài, không muốn chờ chết, khẳng định phải nghĩ biện pháp một lần nữa tu bổ lại ba hổ quan hệ, đừng để liên minh triệt để tản."
Lưu Dũng nghĩ nghĩ,
"Không sai, ngươi là nghĩ như vậy, Lôi Hổ nhất định cũng nghĩ như vậy, hắn muốn ổn định ba hổ liên minh, đây chính là một cái cơ hội."
Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên.
Trương Bằng cùng Lưu Dũng liếc nhau, vẫn không hiểu Trần Giang Hà kế hoạch.
Bất quá, Trần Giang Hà không có ý định nói rõ, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, đầu óc của bọn hắn không có Trần Giang Hà dễ dùng, dù sao Trần Giang Hà nói thế nào, bọn hắn liền làm như thế đó là được rồi. Hiện tại thời gian còn sớm một chút, buổi tối hôm nay còn có mấy cái điện thoại muốn đánh.
Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, buổi chiều ta trở về một chuyến, vừa vặn đem La Lương Sơn sự tình làm xong xuôi đằng sau, lại cùng Lôi Hổ bọn hắn nói chuyện cũ.
Tương Hạ thôn,
Cao Kiện thủ hạ, một hai chục hào đầu đường xó chợ chạy ra ngoài, còn lại đầu đường xó chợ, tất cả đều bị chặt thương, dắt dịu nhau, khập khiễng rời đi.
Thôn phòng vệ sinh bên trong, chật ních người bị thương.
Cương Hạ thôn phòng vệ sinh thôn ý trước kia là cái thu y y, về sau phát hiện cho người ta xem bệnh càng kiếm tiền, tiền kia là thật tốt kiếm, hắn dùng tiền làm cái chứng, bắt đầu cho người ta xem bệnh. Hắn tại Cương Hạ thôn là có tiếng dám nghĩ dám làm, đi vệ sinh viện muốn đánh một tuần lễ chuyên nước bệnh, đến hắn nơi này nhìn, ba ngày gọi kỹ.
Tại Cương Hạ thôn, không có mấy cái thôn dân dám đến hắn nơi này xem bệnh, nhưng ngoại thôn đều nói hắn y thuật tốt, trình độ so vệ sinh bác sĩ đều cao, rất nhiều người ngoại thôn đều ưa thích đến hắn nơi này xem bệnh.
Lúc này, vị này thôn ý ngay tại nhanh chóng cho Lâm Hằng khâu lại vết thương.
"Diệu ca, không được, ta vẫn là đi bệnh viện đi."
Lâm Hằng sắc mặt tái nhợt, hắn cảm giác thôn này ý không có coi hắn là cá nhân.
"Bệnh viện không an toàn, ta sợ Hạ Phi biết tìm làm phiền ngươi."
La Quang Diệu lắc đầu, hắn còn cần Lâm Hằng tọa trấn Cương Hạ thôn, đi bệnh viện tính làm sao chuyện gì, điểm ấy thương, không cần đến đi bệnh viện.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Đức Bảo làm sao lại cùng Hạ Phi quấy nhiều ở cùng một chỗ?
Lâm Hằng gặp La Quang Diệu không thả người, cũng không có cách nào.
"Hai năm này hàng của ta bị cướp, chính là Lâm Đức Bảo cấu kết Hạ Phi tiền hắc tử, người sau lưng chính là Lâm Đức Bảo."
La Quang Diệu mặt lạnh lấy, đem đầu đuôi sự tình đều nói cho Lâm Hằng.
"Hạ Phi người muốn giết Lâm Hằng, vậy đã nói rõ Lâm Hằng không phải phản đồ, hắn là có thể tin tưởng.
Hạ Phi tên Vương bắt đàn này, thật là một cái tiểu nhân âm hiểm, hắn muốn theo chúng ta hợp tác đối phó Trần Giang Hà, lại còn ở sau lưng đâm đao, còn có cái kia Văn Trưởng, cũng là tiểu nhân hèn hạ."
Lâm Hằng tức giận nói ra,
"Bọn hắn tìm Văn Trưởng mua hàng, để Văn Trưởng kiếm tiền, Văn Trưởng lại còn như thế hố bọn hắn, quá là không tử tế.
Giang hồ này thật mẹ hắn chỉ có bốn chữ, bội bạc."
"Diệu ca, bắt được người."
Lúc này, A Hồng mang người, đem máu me khắp người Cao Kiện làm tới.
"Diệu ca, chúng ta hay là minh hiếu, ngươi cho Phi ca một bộ mặt, tha ta một mạng."
Cao Kiện quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không có trước đó quẳng chén làm hiệu như bức.
"Yên tâm, ta không giết ngươi, đem hắn gân chân trỏ lấy."
La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, phất phất tay.
Hai cái như lang như hổ đầu đường xó chợ, lập tức nào tới.
"Diệu ca, Diệu ca, tha ta, tha ta a."
Cao Kiện liều mạng cầu xin tha thứ, dãy rủa, đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai cái chân gân chân ngạnh sinh sinh trực tiếp bị chặt đoạn, hai cái chân gân chân đều gãy mất, Cao Kiện đã phế đi.
"Đừng để hắn chết, ban đêm cho Hạ Phi đưa qua."
La Quang Diệu mặt không thay đổi nhìn xem một màn này.
"Là, Diệu ca."
A Hồng gật gật đầu, để cho thủ hạ đầu đường xó chợ đem Cao Kiện kéo tới một bên, trước đơn giản giúp hắn xử lý một chút vết thương, chỉ cần cam đoan hắn buổi tối hôm nay trước đó không chết được là được rồi.
Đúng lúc này, Cao Kiện điện thoại di động đống nhiên vang lên.
Vậy đại ca lớn cũng bị La Quang Diệu người mang theo tới.
La Quang Diệu cầm điện thoại di động, trực tiếp kết nối.
"Cao Kiện, giải quyết Lâm Hằng không có."
Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong liền chuyển đến Hạ Phi thanh âm.
"Cao Kiện hiện tại có chút bận điệu, có muốn hay không ta gọi hắn tới?"
La Quang Diệu lạnh lùng nói.
Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh.
"Ha ha, lão La, Cao Kiện điện thoại làm sao lại trong tay ngươi?"
Hạ Phi sắc mặt khó coi, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm bất tường, miễn cưỡng cười một tiếng hỏi.
"Hắn vừa rồi cho Lâm Đức Bảo gọi điện thoại không có đạt thông, sau đó lại cho Cao Kiện gọi điện thoại, không nghĩ tới điện thoại lại là La Quang Diệu nhận.
Dưới tay hắn những cái kia từ Cương Hạ thôn chạy đi đầu đường xó chợ, còn chưa kịp bà Cương Hạ thôn xảy ra chuyện sự tình thông chi hắn. Dù sao đầu năm nay có điện thoại di động đầu đường xó chợ có ít, những này đầu đường xó chợ trong tay không có liên lạc công cụ, mà lại chỉ lo đảm bệnh, tại không có bảo đảm an toàn trước đó, làm sao có thời giờ cho Hạ Phi gọi điện thoại. Điều này sẽ đưa đến cho tới bây giờ, Hạ Phi đều không làm rõ ràng được rốt cuộc xảy ra vấn đề gì.
Nhưng bây giờ La Quang Diệu bình an vô sự, còn tiếp Cao Kiện điện thoại, cái này nói rõ Lâm Đức Bảo cùng Cao Kiện sợ là đều đã xong đời.
Hai tên phế vật này, không có giải quyết La Quang Diệu không nói, thậm chí ngay cả Lâm Hằng đều không có giải quyết.
"Hạ Phi, vì cái gì trong lòng ngươi không có đến?
Ta cho ngươi biết, Lâm Đức Bảo cùng Cao Kiện đều xong đời, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ngươi đợi đấy cho ta lấy."
La Quang Diệu nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Tút tút tút.
Hạ Phi nghe trong điện thoại âm thanh bận, sắc mặt càng thêm khó coi.
Sắc mặt hắn khó coi ngồi một hồi, đột nhiên dùng sức hung hăng đem trong tay điện thoại di động đập xuống đất.
"Phế vật, toàn mẹ hắn đều là phế vật."
Hạ Phi phẫn nộ tới cực điểm gầm thét, bị hù phía ngoài đầu đường xó chợ vội vàng vào vào.
Bọn hắn từng cái nhìn xem nộ cực Hạ Phi, hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.
La Quang Diệu không chết, Cương Hạ thôn còn ném đi, lần này cục diện liền phiền toái.
Ngoài có cường địch, bên trong có nội chiến, vừa mới tốt đẹp cục diện trực tiếp chuyển tiếp đột. Hồ Bối Thôn, Đại Bằng, cho cái kia Lý Sơn gọi điện thoại, để hắn thông chi La Kiến Quân, liền nói Hạ Phi cùng La Quang Diệu nội chiến, Cương Hạ Thôn xảy ra chuyện. Trần Giang Hà đối với Trương Bằng phân phó một câu. Chương 753, hai cái thiện cận ngu xuẩn. Chương 753, hai cái thiện cận ngu xuẩn là, lão bản. Trương Bằng gật gật đầu, trực tiếp cho Lý Sơn gọi một cú điện thoại. Giờ này khắc này, Lý Sơn liền trốn ở Cương Hạ Thôn trong nhà, căn bản không dám ra ngoài. Nhìn thấy La Quang Diệu cùng Hạ Phi nhân mã nội chiến, không ít người bị chặn, Lý Sơn trong lòng âm thầm cao hứng. Hai ngày này, những cái kia đầu đường xó chợ ở tại trong nhà hắn, Lý Sơn tận mắt thấy, Trương Tiểu Ngọc cái mông đều bị sờ soạng nhiều lần, hắn là dám giận không dám nói, nếu là những cái kia đầu đường xó chợ lại đợi mấy ngày, Trương Tiểu Ngọc khẳng định sẽ lại đưa hắn vài cái mũ mang. Bây giờ thấy những này đầu đường xó chợ nội chiến, đừng đề cập hắn nhiều cao hứng. Là, Bằng ca, ngài yên tâm, ta lập tức xử lý. Lý Sơn túi đầu không lưng tiếp điện thoại xong, lập tức liền cho La Kiến Quân gọi một cú điện thoại đi qua. Quân ca, không xong, La Quang Diệu cùng Hạ Phi nhân mã đánh nhau, thật nhiều người bị chặn, bọn hắn tựa như là nội chiến. Cái gì, nội chiến? La Kiến Quân nhận được điện thoại, giật nảy cả mình. La nội chiến tựa như là cao kiện muốn xử lý Lâm Hằng, không thành công, La Quang Diệu tự mình mang đám người đến đây, hiện tại Cương Hạ Thôn bên trong Hạ Phi nhân mã đều bị giết tản. Lý Sơn giả bộ như một bộ dáng vẻ vội vàng nói, làm lớn như vậy, bọn hắn làm sao lại đột nhiên nội chiến? La Kiến Quân sắc mặt biến hóa, nghĩ lại, khoe miệng hiện ra một tia nhỏ không thể thấy dáng tươi cười. Nội chiến tốt, trong bọn họ Hồng Trần Giang Hà phần thắng liền lớn. Ta cũng không biết. Lý Sơn vội vàng nói, đi, ta biết, ngươi làm không sai, có cái gì tin tức mới, gọi điện thoại cho ta. La Kiến Quân nói xong, thuận miệng qua loa một câu, liền cúp điện thoại. Nhanh, lái nhanh một chút. Giờ này khắc này, La Kiến Quân đang ngồi lấy xe, tiến về hậu cần vườn. Hậu cần vườn đang ở trước mắt, vừa tiến vào hậu cần vườn, xe đứng tại công ty phía trước. Xe dừng lại, La Kiến Quân liền vô cùng lo lắng xuống xe. Hổ ca, không xong, Cương Hạ Thôn xảy ra chuyện. La Kiến Quân phong phong hỏa lửa xông vào Lôi Hổ phòng làm việc. Lôi Hổ hai ngày này chính là bởi vì La Quang Diệu cùng Hạ Phi sự tình đau đầu, nghe vậy trong lòng lập tức trầm xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Phi cùng La Quang Diệu nhân mã nội chiến, giống như nói là Cao Kiện muốn giết Lâm Hằng, không thành công, La Quang Diệu tự mình dẫn người tới, đem Cao Kiện nhân mã đều quét. La Kiến Quân giả bộ như một bộ dáng vẻ lo lắng nói ra. Cái gì? Lôi Hổ đột nhiên đứng lên, ngẩn ngơ, lại vô lực tòa hạ, hai cái thiện cận ngu xuẩn à. Lôi Hổ ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, La Quang Diệu cùng Hạ Phi vậy mà lại làm thành dạng này. Lần này Tam Hổ Liên Minh có thể nói đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Một khi Tam Hổ Liên Minh triệt để vỡ tan, Trần Giang Hà liền sẽ đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nếu như hắn là Trần Giang Hà, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hổ ca, làm sao bây giờ a? La Kiến Quân giả bộ như một bộ sốt ruột không gì sánh được dáng vẻ hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ, ta làm sao biết làm sao bây giờ? Lôi Hổ gắt gao cắn răng, đơn giản tức đến sắp thổ huyết. La Kiến Quân nhìn xem hắn cái dạng này, trong lòng hiện lên một tia đắc ý, là hắn biết Tam Hổ chưa hẳn đấu qua được Trần Giang Hà, may mắn hắn đã sớm dựng vào Trần Giang Hà tuyến. Hiện tại Tam Hổ chiếc thuyền này mặc dù muốn chìm, nhưng hắn La Kiến Quân không cần đến đi theo thuyền cùng một chỗ chìm. Hồ Bối Thôn bên kia, Trần Giang Hà để Trương Bằng nói chuyện điện thoại xong, đoán chừng lúc này Lôi Hổ đã được đến tin tức, hắn muốn chính là hiệu quả này. Các ngươi trước bận điệu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Trong văn phòng, Trần Giang Hà phất tay để Trương Bằng bọn hắn đi làm việc. Hôm nay Cương Hạ Thôn xảy ra chuyện lớn như vậy, đấu càng lợi hại, các loại sự tình giải quyết đằng sau càng có lợi với đất nước Phú tập đoàn phá rỡ. Các loại Trương Bằng bọn hắn đều rời đi, Trần Giang Hà tay khoác lên trên bàn công tác, nhẹ nhàng gõ gõ, yên lặng suy tư một trận, sau đó cầm điện thoại di động cho La Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Diệu ca, là ta. Chuyện gì? La Quang Diệu nghe được Trần Giang Hà thanh âm, phất tay để người bên cạnh đều ra ngoài, hắn cầm điện thoại di động đi đến phòng khám bệnh phía sau. Ta có cái kế hoạch, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi nói. Lúc này, Trần Giang Hà trực tiếp đem chính mình kế hoạch đại cương nói một lần. Kế hoạch này trước mắt vẫn còn tương đối thô ráp, cần tùy cơ ứng biến, nhưng kế hoạch đại khái bên trên là dạng gì, đã ra tới. La Quang Diệu nghe xong Trần Giang Hà kế hoạch, biến sắc. Trần lão bản, khó trách chúng ta Tam Hổ đấu không lại ngươi, ngươi không chỉ có mưu kế chống chất, cũng đủ tâm ngoan thủ lạn. La Quang Diệu nghe Trần Giang Hà kế hoạch, hít sâu một hơi, nhịn không được nói ra. Diệu ca, ta trong tủ chờ đợi 3 năm, mới hiểu được câu nói kia nói rất có lý, tâm không hung ác, đứng không vững, ta đối với người khác nhân từ nương tay, người khác đối với ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Trần Giang Hà từ tốn nói. Nói không sai, chúng ta đi ra lan lộn, không được lòng dạ đàn bà. La Quang Diệu trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đến, ta sẽ phối hợp ngươi. Vậy cứ như thế. Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Trần Giang Hà, đúng là cái nhân vật. La Quang Diệu cầm điện thoại di động, cảm khái một câu, giang hồ này, thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Vĩnh viễn là thiên hạ của người trẻ tuổi. A Phi, đi về Đông Hải Long Cung. Bên này, nói chuyện điện thoại xong, Trần Giang Hà đi ra phòng làm việc, đối với Hướng Phi nói một tiếng, sau đó mấy người đeo lên khẩu trang, trực tiếp lái xe rời đi Hồ Bối Thôn. Lôi Hổ cùng Hạ Phi cũng không biết lúc này Trần Giang Hà tại Hồ Bối Thôn, coi như biết, bọn hắn hiện tại sức đầu mẹ chán, cũng chưa chắc có thể cầm Trần Giang Hà thế nào. Hai chiếc xe cấp tốc rời đi Hồ Bối Thôn, trở về Bình Giang khu. Xe lúc rời đi, đang có hai chiếc xe cảnh sát tiến về Cương Hạ Thôn, xem ra là trong thôn có người báo cảnh sát, bất quá, cái này chặt người hoàn mỹ đều đã đi qua hơn một canh giờ, xe cảnh sát mới tới. Cái này hai chiếc xe cảnh sát thậm chí chưa đi đến thôn, liền dừng ở cửa thôn. Một lát sau, hai ba cái đầu đường xó chợ từ trong thôn đi ra ngoài, lên xe cảnh sát lôi kéo người rời đi, liền xem như xong việc. Khẳng định là La Quang Diệu chào hỏi, hắn tại Thanh Dương khu lăn lộn nhiều năm như vậy, hay là tam hổ một trong, muốn bãi bình chút chuyện này, dễ dàng. Những vật này cũng không phải là Trần Giang Hà muốn quan tâm. Trần Giang Hà trở lại Bình Giang khu, mãi cho đến lúc buổi tối, một cỗ xe tải từ Đông Hải Long cung cửa sau rời đi, xuất hiện ở đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa ra vào. Xe tải đậu ở chỗ đó không bao lâu, một cái hói đầu nam nhân trung niên cưỡi một cái xe đạp, lảo đảo từ trong bệnh viện đi ra. "Nha, Tôn viện trưởng, cưỡi xe đạp đâu?" Đột nhiên, một người nam nhân trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, hướng Tôn Hữu Đức chào hỏi. "A, tan việc." Tôn Hữu Đức không nhớ ra được nam nhân là ai, chứa một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ gật gật đầu, liền chuẩn bị tiếp tục đi, nhưng hắn tay lái lại bị nam nhân bắt lấy. "Tôn viện trưởng, đừng có gấp đi thôi, trong nhà ngươi vụng trộm ẩn giấu mấy triệu, còn cưỡi cái xe đạp nát đi làm, trang ngược lại là rất giống." Nam nhân cười cười, không đợi Tôn Hữu Đức phản ứng, xe tải cửa xe đột nhiên bị kéo ra, trong xe hai nam nhân trong nháy mắt bắt lấy Tôn Hữu Đức, trực tiếp đem Tôn Hữu Đức lạp phía trên xe tải. Sau đó nam nhân đem xe đạp ném một bên, đi theo tiến vào trong xe, trở tay kéo lên xe cửa. Cửa xe còn không có kéo lên, xe tải liền nhanh chóng lái đi, nguyên liệu chỉ để lại một cỗ rách dưới xe đạp. Trong bệnh viện đều biết Tôn Hữu Đức là cái quái gì, hết lần này tới lần khác Tôn Hữu Đức chính mình còn giả bộ như một bộ thanh chính liêm khiết dáng vẻ. "Các ngươi muốn làm gì? Thả ta ra, thả ta ra, ta là bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, các ngươi dám bắt ta, cảnh sát sẽ không tha các ngươi." Tôn Hữu Đức một bên giãy giụa, còn vừa la to, ý đồ hướng bên ngoài xe kêu cứu. "Tôn viện trưởng, an tĩnh." Đột nhiên, một thanh sắc bén dao bấm trực tiếp gác ở Tôn Hữu Đức trên cổ, một vòng tơ máu từ Tôn Hữu Đức trên cổ xuất hiện, bị hù Tôn Hữu Đức lập tức không dám lộn xộn. "Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng, các ngươi muốn cái gì, chỉ cần đừng giết ta, đều dễ thương lượng, đều dễ thương lượng." Tôn Hữu Đức lập tức bị hù hồn phi phách tán, thất kinh nói: "Tôn viện trưởng, làm sao sợ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là ngạnh hắn đâu." Trần Giang Hà quay đầu cười cười. Những người này, rõ ràng là Trần Giang Hà cùng Hướng Phi bọn hắn. Trần Giang Hà tới, là đến xử lý La Lương Sơn sự tình. "Hảo hán, ta không phải ngạnh hán, ta không phải ngạnh hán, các ngươi muốn tiền, muốn bao nhiêu, ta cho các ngươi." Tôn Hữu Đức trên mặt béo miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười, vội vàng nói: "Tôn Hữu Đức, ngươi đem chúng ta xem như là tiểu ma cạp đông." Hướng Phi lạnh lùng bắt lấy Tôn Hữu Đức cổ áo. "Không dám, không dám." Tôn Hữu Đức bị hù toàn thân lắc một cái, quả là nhanh muốn khóc lên, căn bản không biết những người này muốn làm gì. "A Phi, khách khí một chút, vị này nói thế nào cũng là chúng ta bệnh viện nhân dân phó viện trưởng, chăm sóc người bị thương thiên sứ áo trắng." Trần Giang Hà khoát tay áo, đối với Tôn Hữu Đức cười nói: "Tôn viện trưởng, có biết ta hay không?" "Không, không biết." Tôn Hữu Đức kinh hoàng nhìn xem Trần Giang Hà, căn bản không biết trước mắt người trẻ tuổi này. "Không biết, đi, chính ta giới thiệu một chút, ta họ Trần Giang Hà." Trần Giang Hà nhẹ gật đầu, tự giới thiệu mình một chút. Trần Giang Hà." "Đúng." Hướng Phi trực tiếp tại hắn trên cái chán chùi lùi trùng điệp bố một cái. "Bình Giang khu lão đại Trần Giang Hà, người chưa nghe nói qua." Hướng Phi thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tôn Hữu Đức. Tôn Hữu Đức toàn thân lắc một cái, lũ quần trong nháy mắt ở bớt một chút. "Thiết quyền Trần Giang Hà, Bình Giang khu lão đại, làm xong trương tử cương nam nhân." Tôn Hữu Đức chính là lại cô lậu quả văn, cũng không có khả năng chưa nghe nói qua Trần Giang Hà danh hiệu, vừa rồi chỉ là bị hù mất hồn mất vía, không nhớ ra được mà thôi. "Người tên, cây có bóng, Trần Giang Hà đại danh, tại Bình Giang khu có mấy người dám nói chưa nghe nói qua?" "Trần lão bản, ta biết, ta biết." Tôn Hữu Đức sắp bị hù khóc lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ là Trần Giang Hà tới tìm hắn. Hắn bị phó viện trưởng này mặc dù có chút địa vị, có thể năm này nguyện, cũng trêu chọc không nổi những này người xã hội a biết liền tốt. "Tôn viện trưởng, có chuyện ta muốn hỏi một chút, gần nhất ngục giam bên kia có cái gọi là cường người muốn làm phong thích, nghe nói ngươi ký tên lại hối hận muốn rút về, đây là ý gì?" Trần Giang Hà nhàn nhạt hỏi. Chương 754, Dương Nưu chương 754, Dương Nưu cái kia La Cường, cái kia La Cường phong thích là làm trái quy tắc. Tôn Hữu Đức sỉ run lẩy bẩy nói. "Làm trái quy tắc?" Trần Giang Hà cười. "Tôn viện trưởng, vậy ngươi thông đồng phụ nữ có chồng, còn để nàng cho ngươi sinh cái con riêng, ngươi thậm chí đem cái này con riêng an bài đến trong bệnh viện làm việc, đây có phải hay không là làm trái quy tắc? Mặt khác, ngươi cùng công ty y dược cấu kết, lợi dụng mua sắm y dược thiết bị cùng dược vật thu lấy tiền hoa hồng, trong nhà dưới giường ẩn giấu mấy triệu, đây cũng không phải là làm trái quy tắc, đây là phạm tội đi. Ngày mai buổi sáng, thành thành thật thật ký xong chữ, đưa đến ngục giam, ta bể bộn nhiều việc, không có thời gian lại tới tìm ngươi. Nếu như tái phạm lần nữa, tới tìm ngươi, không phải ta." "Thiên sứ áo trắng, mời đi." Trần Giang Hà vỗ vỗ Tôn Hữu Đức mặt, Hướng Phi mở ra xe tải cửa xe, trực tiếp đem Tôn Hữu Đức đẩy xuống dưới, sau đó xe tải nên ngang rời đi. Chỉ để lại Tôn Hữu Đức một người thất hồn lạc phách đứng tại bên đường. Hắn căn bản không dám báo động, bởi vì hắn chính mình cũng không sạch sẽ. Lại nói, báo động cũng vô dụng, Trần Giang Hà năng lượng, hắn căn bản không so được. "Lão bản, cái này Tôn Hữu Đức cũng không phải người tốt lành gì, hắn bình thường khẳng định không phải lần đầu tiên ký tên làm việc, lần này làm sao lại tạp La Lương Sơn sự tình?" Trên đường trở về, Hướng Phi có chút kỳ quái hỏi: "Không phải Tôn Hữu Đức muốn thẻ chúng ta, là có người cùng hắn chào hỏi, hẳn là Lôi Hổ làm." Trần Giang Hà thản nhiên nói. "Lôi Hổ khẳng định là cho Tôn Hữu Đức đưa tiền cố ý muốn thẻ một chút La Cường sự tình. Đáng tiếc tại Bình Giang khu cùng Trần Giang Hà đấu pháp, Lôi Hổ cũng chỉ có thể chế tạo một chút dạng này phiền toái nhỏ. La Lương Sơn sự tình chỉ là một chút chuyện nhỏ, Trần Giang Hà buổi tối hôm nay còn có càng lớn sự tình muốn làm. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Trần Giang Hà nhìn đồng hồ, trên lệch thời gian không nhiều, kế hoạch có thể tiếp tục hướng phía dưới đi. Trở lại Đông Hải Long Cung, Trần Giang Hà cũng không có gọi Lưu Văn tới, bây giờ còn không có đến thời gian ngủ, một mình hắn ngồi ở trong phòng làm việc, đốt một điếu thuốc, sau đó cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lôi Hổ chính sức đầu mẹ chán, nghe đại ca lớn tiếng chuông vang lên, hắn bực bội nhìn thoáng qua điện thoại di động, con ngươi đột nhiên co vào. Trần Giang Hà, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Lôi Hổ kết nối điện thoại, ngữ khí phi thường sông. Hổ ca, làm gì hỏa khí lớn như vậy? Trần Giang Hà cười cười, nghe nói các ngươi tại Cương Hạ thôn bên kia lại xảy ra chuyện làm sao? Lúc này mới vừa cầm xuống Cương Hạ thôn, các ngươi liền chia của không đồng đều. Ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông. Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, bất quá chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi muốn nhân cơ hội độc thủ, không dễ dàng như vậy. Cương Hạ thôn sự tình khẳng định không gạt được Trần Giang Hà, Lôi Hổ cũng không muốn lấy dấu giếm. Hổ ca, ngươi nói chỗ nào nói, giang hồ này cũng không phải chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Trần Giang Hà cười nói Hạ Phi cùng La Quang Diệu không đủ cùng nhau, Hổ ca có suy nghĩ hay không qua cùng ta hợp tác? Ngươi có ý tứ gì? Lôi Hổ trong lòng hơi động. Hạ Phi cùng La Quang Diệu làm như thế cương, các ngươi ba hổ liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, Hổ ca ngươi có phải hay không đến suy tính một chút đường lui? Trần Giang Hà cười nói, ngươi muốn cho ta hợp tác với ngươi? Lôi Hổ trong lòng cười lạnh, căn bản không tin tưởng Trần Giang Hà nói. Đi ra lan lộn, không phải ngươi giết người cả nhà, chính là người khác giết ngươi cả nhà. Lúc trước hắn cùng Trần Giang Hà đấu lợi hại như vậy, Trần Giang Hà một câu liền nói nhất tiếu mận ân cửu, vậy làm sao khả năng? Coi như Trần Giang Hà tin được hắn, hắn cũng tin không được Trần Giang Hà. Không sai, xã hội này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần Hổ ca ngươi về sau đừng có lại đánh Cương Hạ thôn chủ ý, ân oán của chúng ta có thể dừng ở đây. Trần Giang Hà đốn đông nhiên tiếp tục nói, nếu như Hổ ca ngươi muốn tiếp tục tại Cương Hạ thôn trộn lẫn một tay, cũng không phải không được. Giúp ta giải quyết Hạ Phi cùng La Quang Diệu, Cương Hạ thôn sinh ý, ta tính ngươi một cỗ. Ngươi muốn châm ngòi chúng ta ba hổ quan hệ? Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, mặc cho Trần Giang Hà nói thiên hoa loạn truy, hắn cũng không tin. Hổ ca, các ngươi ba hổ quan hệ, cần phải ta châm ngòi sao? Ta còn không có châm ngòi, Hạ Phi cùng La Quang Diệu liền muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trần Giang Hà thản nhiên nói. Lôi Hổ sắc mặt biến đổi, hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận Trần Giang Hà nói đúng. Hạ Phi cùng La Quang Diệu quan hệ trong đó căn bản không cần ai châm ngòi, bọn hắn đều hận không thể giết chết đối phương. Một buổi chiều, Lôi Hổ trên cơ bản đã biết rõ La Quang Diệu cùng Hạ Phi trở mặt nguyên nhân. Hạ Phi cái này tiếu diện hổ phía sau đâm đao, muốn giết La Quang Diệu, đến đỡ Lâm Đức Bảo thượng vị, đáng tiếc thất bại. La Quang Diệu hiện tại khẳng định hận không thể đem Hạ Phi chém thành muôn mảnh. Hạ Phi nếu là thành công còn dễ nói, hết lần này tới lần khác thằng ngu này thất bại. Hổ ca, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, ta nói, ngươi suy nghĩ một chút, điều kiện này, ngươi không đáp ứng, ta muốn có người sẽ đáp ứng, thời gian không chờ ngươi. Trần Giang Hà cũng không nói nhảm, cười ha ha, trực tiếp cúp điện thoại. Lôi Hổ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trần Giang Hà một câu nói sau cùng này, để Lôi Hổ có cảm giác cấp bách, hắn nói không sai, hắn không muốn cùng Trần Giang Hà hợp tác, nhưng không chịu nổi có người chỉ sợ nguyện ý cùng Trần Giang Hà hợp tác. Một khi ba hổ có người lựa chọn cùng Trần Giang Hà hợp tác, vậy còn dư lại hai hổ, liền khẳng định không phải Trần Giang Hà đối thủ. Cái gì là châm ngòi ly gián, đây mới là châm ngòi ly gián. Đồng thời đây là dương mưu. Lôi Hổ biết Trần Giang Hà đang khích bác ly gián, biết cũng không có cách nào, bởi vì hắn không mắc mưu, không nhất định La Quang Diệu cùng Hạ Phi không mắc mưu. Trần Giang Hà cúp điện thoại, cười lạnh một tiếng, nhưng hắn mục đích không chỉ có riêng chỉ là châm ngòi ly gián đơn giản như vậy. Châm ngòi ly gián vẹn vẹn chỉ là kế hoạch tầng thứ nhất. Trần Giang Hà cúp điện thoại, lập tức trông bầu bé gáo, lại cho Hạ Phi gọi một cú điện thoại. Ha ha, Phi ca, ta, Trần Giang Hà. Trần Giang Hà mỉm cười, cùng Hạ Phi nói lời, cơ hồ cùng Lôi Hổ giống nhau như lúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Phi không có hoàn toàn cự tuyệt, nhưng cũng không có đồng ý, vẫn là câu nói kia, có ân oán, hắn không tin được Trần Giang Hà, chỉ nói là muốn cân nhắc cân nhắc. Không phải bạn bất đắc dĩ, Hạ Phi chắc chắn sẽ không cùng Trần Giang Hà hợp tác, đây là một cái bạn bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng Hạ Phi cũng sẽ không đem lại nói chết. Cho Hạ Phi nói chuyện điện thoại xong, Trần Giang Hà cũng không có cho La Quang Diệu gọi điện thoại, La Quang Diệu biết mình nên làm cái gì. Lôi Hổ, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Trần Giang Hà để điện thoại xuống, cười lạnh, sau đó lại cho Lưu Văn gọi một cú điện thoại, để Lưu Văn tới. Bận rộn hai ngày, buổi tối hôm nay dễ chịu, sớm nghỉ ngơi một chút. Tiểu tử này, muốn châm ngòi ly gián, ta không mắc mưu, La Quang Diệu chưa hẳn sẽ không mắc lửa. Cùng lúc đó, Hạ Phi ném điện thoại di động, sắc mặt âm trầm nói một mình. Đúng lúc này, đại ca của hắn lớn bỗng nhiên lại vang lên. Chuyện gì? Hạ Phi âm trầm mặt, ngữ khí bất thiện. Hạ Phi, là ta, Lôi Hổ. Lôi Hổ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Lao Lôi, chuyện gì? Nghe được trong điện thoại vang lên Lôi Hổ thanh âm, Hạ Phi ngữ khí mới chậm lại một chút. A Phi, Trần Giang Hà có phải hay không điện thoại cho ngươi? Lôi Hổ không có nói nhảm, trực tiếp nói thẳng. Làm sao ngươi biết hắn gọi điện thoại cho ta? Hắn cũng cho ngươi đánh. Hạ Phi có chút ngoài ý muốn hỏi lại, lập tức kịp phản ứng. Trần Giang Hà khẳng định cũng cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Đánh, nhưng ta không có đáp ứng hắn, ngươi nói như thế nào? Lôi Hổ trầm giọng nói ra. Ha ha, ta đường đường Thanh Dương khu ba hổ một trong, ta đi ra lẫn vào thời điểm, Trần Giang Hà còn tại mặt tã, để cho ta cùng hắn hợp tác nghe hắn làm sao có thể. Hạ Phi cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lôi Hổ bất động thanh sắc, loại lời nói khách sáo này, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Hạ Phi cùng hắn nói như vậy, nhưng cùng Trần Giang Hà là thế nào nói, vậy liền khó mà nói. Bất quá Lôi Hổ cũng dám khẳng định, Hạ Phi sẽ không dễ dàng tin tưởng Trần Giang Hà, tựa như hắn cũng tin không được Trần Giang Hà mở dạng, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn cho Hạ Phi muốn, Hạ Phi liền sẽ không cùng Trần Giang Hà hợp tác. A Phi, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, nhận biết nhiều năm như vậy, xác thực không có khả năng bị một cái thanh niên cho bài bố. Trần Giang Hà hiện tại chính là đang làm kế ly gián, muốn ly gián chúng ta, ngươi nếu là chúng hắn kế, chờ hắn làm xong chúng ta, cũng chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Lôi Hổ nhấn mạnh nói ra, đến lúc đó ngươi chính là thịt cá trên đất gỗ, chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Lao Lôi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, lời này không cần ngươi dạy ta. Hạ Phi nhíu mày, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Lôi Hổ chậm rãi nói, ngươi cùng La Quang Diệu sự tình, ta đã xem rõ ràng, ta có chút ý nghĩ, ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút? Ngươi nói. Hạ Phi thuận miệng nói, Ba Hổ Liên Minh không có khả năng bị phá hư, chúng ta hay là phải liên thủ đối phó Trần Giang Hà, bất quá chờ làm xong Trần Giang Hà đằng sau, ngươi tại Kim Thạch tập đoàn cổ phần phải cho ta, La Quang Diệu phần kia cổ phần cũng về ta, từ nay về sau, Thanh Dương khu trên đường sinh ý, ta tuyệt không sở chạm, chỉ làm đang lúc sinh ý, mà ta giúp ngươi đối phó La Quang Diệu, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Hổ từng chữ nói ra nói, ngươi giúp ta đối phó La Quang Diệu. Hạ Phi nheo mắt lại, tâm động. Lôi Hổ không quá làm trên đường sinh ý, hắn là rõ ràng, cho nên lời này có độ tin cậy không thấp. Nói trắng ra là, Lôi Hổ cũng vẫn muốn tẩy trắng lên mờ, cho nên hắn mới có thể coi trọng như vậy Kim Thạch tập đoàn lần này hợp tác. Nếu có thể giải quyết La Quang Diệu, nuốt La Quang Diệu sinh ý, Kim Thạch tập đoàn hứa hẹn điểm ấy cổ phần tính là cái rắm gì, có thể đáng mấy đồng tiền. Lại càng không cần phải nói, đến lúc đó giải quyết La Quang Diệu, Lôi Hổ tẩy trắng lên mờ, Thanh Dương khu lao đại chính là hắn Tiếu Diện Hồ Hạ Phi. Không sai, ta giúp ngươi đối phó La Quang Diệu, nhưng cái này cần các loại đem Trần Giang Hà đuổi đi, giúp Kim Thạch tập đoàn cầm tới địa chi sau mới được. Lôi Hổ trầm giọng nói, ngươi nói là sự thật. Hạ Phi thận trọng lên, bắt đầu chăm chú cân nhắc Lôi Hổ đề nghị. Thiên chân vạn sát. Lôi Hổ trịnh trọng nói, tốt, lão Lôi, lời của ngươi nói, ta tin, ta đáp ứng. Hạ Phi chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, cũng không chút nào do dự gật đầu, đến tiếp sau an bài thế nào, ta nghe ngươi. Sảng khoái, vậy cứ như thế, ngươi chờ ta điện thoại, ta sẽ lại gọi cho ngươi. Lôi Hổ lôi lệ phong hành cúp điện thoại, lại trực tiếp cho La Quang Diệu gọi một cú điện thoại. Quang Diệu, là ta, lão Lôi. Ba Hổ Liên Minh không có khả năng tán, các loại làm xong Trần Giang Hà, ta có thể giúp ngươi đối phó Hạ Phi, báo thủ cho ngươi. Chương 755, Lôi Hổ gấp. Chương 755, Lôi Hổ gấp, ngươi giúp ta đối phó Hạ Phi. La Quang Diệu giật mình, không nghĩ tới Lôi Hổ vậy mà lại đưa ra điều kiện này. Điều kiện này thật đúng là khiến người tâm động. Nếu là Lôi Hổ sớm một chút đưa ra điều kiện này, La Quang Diệu khẳng định liền theo hắn một con đường đi đến đen. Đáng tiếc, Lôi Hổ điều kiện này sách chậm chút. Không sai, các loại đuổi đi Trần Giang Hà, giúp Kim Thạch tập đoàn cầm tới, ngươi đem Kim Thạch tập đoàn hứa hẹn cổ phần nhường cho ta, đến lúc đó Hạ Phi cổ phần cũng về ta, đạo của hắn bên trên sinh ý đều thuộc về ngươi, tương lai ta làm ta đang lúc sinh ý, ngươi làm ngươi trên đường sinh ý, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thanh Dương khu Ba Hổ chỉ còn lại ngươi buôn Lôi Hổ La Quang Diệu, ngươi cảm thấy thế nào? Lôi Hổ trầm giọng nói ra. Lão Lôi, ngươi điều kiện này thật đúng là để cho người ta khó mà cự tuyệt. La Quang Diệu căn bản không có cân nhắc, trực tiếp đáp ứng, đi, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, Tam Hổ Liên Minh còn có thể tại, nhưng sự tình kết thúc về sau, ngươi phải giúp ta đối phó Hạ Phi. Tốt, một lời đã định, dạng này, trời tối ngày mai ta làm chủ, tại Quốc Quyền Du Lịch Nông Nghiệp bày bài bản, cho ngươi cùng Hạ Phi bày một cái cùng đầu rượu, để Hạ Phi xin lỗi ngươi. Lôi Hổ trong lòng vương lòng, cười nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho Hạ Phi xuất ra bồi thường, ngươi liền thuận lối thoát, trước tiên đem mặt ngoài quan hệ duy trì ở. Các loại đuổi đi Trần Giang Hà, cầm xuống Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn, đến lúc đó chúng ta lại nói. La Quang Diệu y mắng cười lạnh, ngoài miệng lại nói, đi, vậy liền làm như vậy, ta nghe lão Lôi ngươi. Yên tâm, Quang Diệu, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, vậy ngày mai ban đêm lại nói. Lôi Hổ đánh vài câu ha ha, lập tức mới cúp điện thoại. Lôi Hổ cứ như vậy hai đầu lửa gạn, xem như tạm thời đem Hạ Phi cùng La Quang Diệu ổn định. Hổ ca, ngươi nói bọn hắn có thể tin sao? A Sương giúp Lôi Hổ đốt một điếu thuốc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cảm giác Lôi Hổ nhiều năm như vậy thật đúng là không phải toi công lăn lộn, Hạ Phi cùng La Quang Diệu đều làm thành dạng này, hắn lại còn có thể miễn cưỡng đem cái này liên minh duy trì ở bình thường xã hội, đại ca nào có bản sự này. Bọn hắn vì cái gì không tin? Hạ Phi cùng La Quang Diệu đều là tầm nhìn hạn hẹp vu xuẩn, trên đường người đem chúng ta ba cái đặt song song, chính là kéo thấp ta Lôi Hổ cấp bậc. Lôi Hổ dùng lực vuốt mặt, cảm giác mình liền cùng một cái bị khinh bị tiểu tức phụ một dạng, hai đầu dấu giếm. Cũng may kết quả là tốt. Cấp độ kia làm xong Kim Thạch tập đoàn, chúng ta thật muốn trợ giúp bọn hắn bên trong một cái đối phó một cái khác. A Sương hỏi. Các loại làm xong Kim Thạch tập đoàn, ta quản bọn họ đi chết, đến lúc đó bọn hắn ai có bản lĩnh liền giết chết một cái khác, cùng ta có cái dám quan hệ. Lôi Hổ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Mục đích của hắn chỉ là lợi dụng La Quang Diệu cùng Hạ Phi đuổi đi Trần Giang Hà, khác căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn quản Hạ Phi cùng La Quang Diệu ai đi chết, đến lúc đó, hắn đã đạt tới mục đích, La Quang Diệu cùng Hạ Phi đối với hắn mà nói, đã không có giá trị lợi dụng. Hổ gia, ngài thật sự là cao minh, tái thế chứ cắt nói chính là ngài a. A Sương vội vàng đập lên mông ngựa. Đi, nói nhảm nói ít, gần nhất La Kiến Quân cùng Mã Tưởng không có làm ở Mỹ đi. Lôi Hổ cười mắng một câu, bị vô vô mông ngựa, tâm tình của hắn cũng thoải mái một chút. Không có. A Sương trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, lắc đầu. Cái này từng cái, liền không có một tình tâm. Lôi Hổ tự lẩm bẩm, suy nghĩ một chút lý do thoái thác, lại bắt đầu cho Hạ Phi gọi điện thoại. Hắn đến xuất ra một cái có thể cho Hạ Phi tin tưởng, hắn có thể thuyết phục La Quang Diệu điều kiện, nếu không, chỉ cần dài đầu người liền có thể nghĩ đến, không có một cái nào đầy đủ thích hợp điều kiện, La Quang Diệu dựa vào cái gì đáp ứng cùng Hạ Phi tiếp tục hợp tác. Cùng lúc đó, La Quang Diệu bên kia, chờ hắn tỉnh táo lại, một suy nghĩ, liền phát hiện không đúng. Lôi Hổ có thể đáp ứng giúp hắn đối phó Hạ Phi, vậy liền có thể đáp ứng Hạ Phi, giúp Hạ Phi đối phó hắn. Lôi Hổ bang ai cũng có thể, dựa vào cái gì nhất định giúp hắn La Quang Diệu. Tên Vương bắt đàn này, không phải là cầm đồng dạng điều kiện, tìm ta cùng Hạ Phi nói đi. La Quang Diệu suy tính một hồi, càng nghĩ càng có khả năng. Lôi Hổ mục đích đơn giản chính là đuổi đi Trần Giang Hà, giúp Kim Thạch tập đoàn cắm đất, dựa vào Kim Thạch tập đoàn chiếc thuyền lớn này, chỉ cần mục đích đạt đến, giúp hắn hay là giúp Hạ Phi, đối với Lôi Hổ tới nói đều như thế. Thậm chí, các loại sự tình giải quyết đằng sau, Lôi Hổ hoàn toàn có thể đem hai người bọn hắn hất ra, mặc kệ bọn hắn sự tình. Nói trắng ra là, người trên đường hứa hẹn chính là đánh rắm, không có một chút giá trị. Ngược lại là cùng Trần Giang Hà hợp tác, Trần Giang Hà là thật muốn giải quyết Lôi Hổ cùng Hạ Phi, không giải quyết Lôi Hổ cùng Hạ Phi, hắn lấy không được Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn. Lôi Hổ cùng Hạ Phi ngăn cản Trần Giang Hà đường, mà hắn cùng Hạ Phi cũng có thủ, song phương có kém không nhiều nhất trí mục tiêu, đây mới là hợp tác cơ sở. Nhưng Lôi Hổ cùng hắn, căn bản không có nhất trí mục tiêu. Cương Hạ thôn cùng Hồ Bối thôn đối với hắn La Quang Diệu tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. La Quang Diệu càng nghĩ, cầm điện thoại di động, lại cho Trần Giang Hà gọi một cú điện thoại. Hắn cùng Trần Giang Hà hợp tác, hiện tại chỉ có bên người hai cái tâm phúc đầu đường xó chợ biết, liền ngay cả Lâm Hàng bọn hắn cũng không biết chuyện này, ra Lâm Đức Bảo sự tình, La Quang Diệu hiện tại ai cũng không tín nhiệm. Không ai có thể thương lượng, hắn chỉ có thể tìm Trần Giang Hà thương lượng. "Uy, Diệu ca, đều mấy giờ rồi?" Rất nhanh, điện thoại kết nối, Trần Giang Hà ngữ khí mang theo vài phần khó chịu, hắn vừa cùng Lưu Văn Đại chiến một trận, lúc này mới chưa ngủ sao nửa giờ, liền bị La Quang Diệu điện thoại đánh thức. "Giang Hà, ai vậy?" Lưu Văn mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua Trần Giang Hà, lại lật cái thân, lộ ra như bạch ngọc lưng đẹp phía dưới hiện ra một vòng kinh người đứng cong. Vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, Lưu Văn chỉ là mơ mơ màng màng hỏi một câu, sau đó vừa trầm ngủ say đi. Trần Giang Hà lung lay đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, đêm qua hắn một đêm không ngủ, cái này mẹ hắn vừa mới ngủ đâu. Lúc này mới vừa 9 giờ rưỡi, sống về đêm vừa mới bắt đầu, ngươi làm sao lại ngủ? La Quang Diệu nhìn đồng hồ, cái này mẹ hắn người trẻ tuổi so với hắn lao đầu tử này đều ngủ sớm, Lôi Hổ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, nói là chỉ cần Tam Hổ Liên Minh còn có thể duy trì, các loại làm xong ngươi, hắn có thể giúp ta đối phó Hạ Phi. La Quang Diệu không có nói nhảm, trực tiếp đem vừa rồi Lôi Hổ gọi điện thoại nội dung đều nói rồi một chút. Trần Giang Hà cấp tốc thanh tỉnh, nheo mắt lại, âm thầm kinh hãi. Cái này Lôi Hổ, xác thực cũng có chút năng lực, trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến có thể thuyết phục Hạ Phi cùng La Quang Diệu biện pháp. Chuyện này, nếu là không có Trần Giang Hà ở bên trong dính vào một tay, nói không chừng vẫn thật là để Lôi Hổ làm thành. Diệu ca, Lôi Hổ chuyện ma quỷ ngươi cũng được tin, hắn đối với ngươi là nói như vậy, đối với Hạ Phi, chỉ sợ cũng là nói như vậy, giúp ngươi đối phó Hạ Phi, hay là giúp Hạ Phi đối phó ngươi. Đối với Lôi Hổ tới nói đều là giống nhau, nhưng không biết hắn cuối cùng sẽ giúp ai. Trần Giang Hà trong lòng giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc cười nói: "Ta đây tâm lý nắm chắc, không phải vậy ta cũng không cần điện thoại cho ngươi, Lôi Hổ không đáng tin cậy, đối phó Hạ Phi, không trông cậy được vào hắn." La Quang Diệu nói thẳng: "Vậy là tốt rồi, Lôi Hổ sát thực sốt ruột hắn gấp, chúng ta cơ hội liền đến trời tối ngày mai, chính là Lôi Hổ cùng Hạ Phi tử kỳ." Trần Giang Hà lạnh lùng nói: "Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" La Quang Diệu lạnh cả tim, vội vàng hỏi: "Đưa bọn hắn hai phần đại lễ." Trần Giang Hà hạ giọng, nhàn nhạt nói một câu: "Có thể hay không gây quá lớn?" La Quang Diệu sắc mặt biến hóa, càng là cảm giác lông tơ dựng thẳng. Chỗ kia cũng không phải thành khu, ra chút chuyện ai sẽ để ý. Trần Giang Hà thản nhiên nói, phía trên đại lao ra chỉ để ý trong quan bình an vô sự là được, bên ngoài coi như gây lại lớn, lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Lại nói, đây là tổn thất nhỏ nhất biện pháp, nếu như ngươi có khác biện pháp, chúng ta có thể thương lượng một chút. Xác thực, phát sinh ở chuyện bên kia, lại nào không lớn, có mấy người sẽ để ý, căn bản không người để ý lại nói, Trần Giang Hà phía sau còn có chỗ dựa, cũng không phải là Mã Đức Minh những người kia. Ta cũng không có biện pháp tốt, vậy liền nghe ngươi." La Quang Diệu trầm mặc một hồi, chậm rãi gật đầu. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra, thật muốn nói đến, xác thực cũng không phải việc bao lớn. Còn những cái khác biện pháp, La Quang Diệu thật đúng là nghĩ không ra. Biện pháp khác, tổn thất nhất định không có khả năng nhỏ như vậy. Làm như vậy, nhiều lắm là cũng chính là tổn thất một chút tiền mà thôi. Dùng những biện pháp khác, tổn thất liền không chỉ có chỉ là tiền. Vậy cứ như vậy, ngày mai chúng ta đem chuyện này giải quyết triệt để." Trần Giang Hà nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu tử này, thật sự là tâm ngoan thủ lạn. La Quang Diệu cắn răng, nói một mình. Ngày mai hắn cũng phải làm điểm chuẩn bị, không thể để cho Trần Giang Hà đem hắn cũng cùng một chỗ làm, loại sự tình này không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Đông Hải Long Cung. Kế hoạch đã xác định, Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, cho Vương Ba gọi một cú điện thoại, để Vương Ba chuẩn bị hai cái lễ vật, ngày mai đưa cho Lôi Hổ cùng Hạ Phi. Trời tối ngày mai liền muốn dùng, thời gian tới kịp sao? Trần Giang Hà nói xong hỏi. Lão bản yên tâm, tới kịp. Vương Ba nặng nề đáp. Loại sự tình này, hắn kỳ thật không quá nguyện ý làm, thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dậy. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vậy là tốt rồi, ngày mai ngươi đi Quý Toàn nơi đó cầm 200 000, mặt khác, ta chuẩn bị cho ngươi lão bà mở một nhà đồ điện cửa hàng, bán một chút TV cái gì, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Giang Hà khẽ gật đầu, tựa hồ phát giác được Vương Ba ý nghĩ. Cảm ơn lão bản. Vương Ba do dự một chút, không có cự tuyệt. Hắn làm là bán mạng hoạt động, Trần Giang Hà an bài như vậy, kỳ thật cũng là cho hắn vợ con an bài một đầu đường lui. Tương lai hắn nếu thật là xảy ra chuyện, chí ít vợ con của hắn dựa vào tiệm này còn có thể sinh tồn được. Trần Giang Hà lúc đầu không cần an bài những sự tình này, bởi vì hắn tiền cho đủ, nhưng Trần Giang Hà hay là an bài như vậy nhân tình này, Vương Ba muốn nhận. Ân, làm xong gọi điện thoại cho ta. Trần Giang Hà nói xong cúp điện thoại, hắn ngồi ở trong hắc ám, đốt một điếu thuốc, khói mù lờ lờ, để nét mặt của hắn giấu ở trong hắc ám. Loại này liếm máu trên lưới đao thời gian, có bao nhiêu người nguyện ý qua? Đáng tiếc, đi đến con đường này, liền không có đường rút lui có thể đi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chương 756, nhận ngươi làm con nuôi. Chương 756, nhận ngươi làm con nuôi. Trần Giang Hà trong phòng làm việc ngồi hồi lâu, cũng không có buồn ngủ, dứt khoát dựa theo quyền kinh ngưng tâm, tinh khí, không nhanh không chậm đánh quyền. Một đêm này, Bình Giang khu cùng Thanh Dương khu không ít đại lao đều đêm không thể say giấc. La Quang Diệu đợi tại Cương Hạ thôn, dứt khoát liền không có đi. Trời tối ngày mai đằng sau, Thanh Dương khu nói không chừng chỉ còn lại hắn vị này hổ trung hổ, nếu quả thật nếu là như thế, cũng coi là nhân họa đắc phúc. La Quang Diệu đã hưng phấn, lại lo lắng, đợi tại Cương Hạ thôn thôn ủy hội, thật lâu không cách nào ngủ. Lôi Hổ bên kia, đồng dạng cũng là một dạng. Hậu cần trong viên đèn đuốc sáng trưng, không chỉ có La Kiến của tới, mấy ngày gần đây nhất xuất quỷ nhập thần Mã Tường cũng tới. Lần trước đi Bình Giang khu đối phó Trần Giang Hà, Mã Tường cũng tổn thất một hai chục hảo tâm phúc nhân mã, từ khi tổn thất những nhân mã kia đằng sau, Mã Tường liền điệu thấp nhiều. Trên cơ bản liền không chế Lý Mãng, cái gì khác đều không có làm. Ngược lại là La Kiến Quân trên nhảy dưới tránh, sinh động không ít. Hồ ca, Hồ ca. La Kiến Quân cùng Mã Tường tiến vào Lôi Hổ phòng làm việc, La Kiến Quân cười lạnh nhìn Mã Tường một chút, Mã Tường mặt không biểu tình, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn La Kiến Quân một chút. La Kiến Quân hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, trang, tiếp tục giả vờ, lao tử ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có thể giả bộ tới khi nào. Hạ Phi cùng La Quang Diệu trở mặt sự tình, các ngươi đều biết đi. Lôi Hổ quét hai người một chút, phất tay để cho hai người tọa hạ. Biết. La Kiến Quân cùng Mã Tường đều gật gật đầu, La Kiến Quân không có gì biểu lộ, ngược lại là Mã Tường, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Phi cùng La Quang Diệu trở mặt Tam Hổ Liên Minh chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn hắn ba hổ, còn lấy cái gì đối phó Trần Giang Hà? Chỉ sợ Trần Giang Hà rất nhanh liền có thể tìm tới biện pháp, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Ba hổ nếu là gánh không được, bọn hắn những thủ hạ này người, còn có thể có cái gì tốt thời gian qua? Ta đã cùng Hạ Phi còn có La Quang Diệu thỏa đàm, trời tối ngày mai ta làm chủ bày rượu, giúp bọn hắn nói cùng một chút, trời tối ngày mai, các ngươi đều đem người dẫn người, cùng ta cùng đi, gia hỏa đều mang lên, để phòng vạn nhất. Lôi Hổ trầm giọng nói ra. Hắn hiện tại ai cũng không tin được, cũng cảm thấy Hạ Phi cùng La Quang Diệu căn bản không đáng tin cậy, vạn nhất bọn hắn nếu là lại chỉnh ra yêu tiêu thân gì, hắn bên này hay là được làm đủ chuẩn bị. Vạn nhất nếu thật là sống mái với nhau đứng lên, hắn liền phải quyết định giúp một cái đối phó một cái khác, sau đó hai người liên thủ, mau chóng nuốt vào cái kia bị xử lý người thế lực. Trước tiên đem cục diện duy trì ở, miễn cho Trần Giang Hà thừa cơ động thủ, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Có thể làm như thế phong hiểm không cần nói cũng biết, không phải bạn bất đắc dĩ, Lôi Hổ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hắn vẫn là hy vọng Hạ Phi cùng La Quang Diệu có thể bắt tay giảng hòa, muốn bọn hắn liều mạng, các loại đuổi đi Trần Giang Hà lại đi liều. Đến lúc đó ai mẹ hắn quản bọn họ đi chết. Là, Diệu ca. La Kiến Quân trong lòng giật mình, trên mặt bất động thanh sắc, đội vàng gật đầu. Không nghĩ tới Hạ Phi cùng La Quang Diệu làm lớn như vậy, Lôi Hổ đều có thể thuyết phục hai người hảo hảo đàm luận, không được, tin tức này đến lập tức thông chi Trần Giang Hà, để Trần Giang Hà làm chuẩn bị. Hổ ca, trời tối ngày mai không có sao chứ? Mã Tường lo lắng hỏi. Chính là vì để phòng vạn nhất, cho nên chúng ta phải đem người ngựa đều mang lên, mặc kệ là Hạ Phi cùng La Quang Diệu không thể đồng ý, hay là Trần Giang Hà muốn nhân cơ hội làm chút gì, chúng ta nhân mã đều tại, cũng có ứng đối năng lực. Lôi Hổ lạnh lùng nói, trời tối ngày mai sự tình khẳng định không gạt được Trần Giang Hà, chúng ta cũng phải đề phòng hắn một tay. La Kiến Quân trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, lập tức gật đầu. Hổ ca nói rất đúng, Trần Giang Hà tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, không thể không phòng, ta nhìn Hạ Phi cùng La Quang Diệu cũng không đáng tin cậy, cũng phải đề phòng bọn hắn. La Kiến Quân tức giận nói, Hạ Phi tên Vương bắt đảng kia cũng không biết là nghĩ thế nào, lúc đầu tốt đẹp cục diện để hắn từ phía sau lưng một làm, hiện tại làm quá bị động. Tên ngu xuẩn kia. Lôi Hổ nhớ tới liền khí não nhân đau, hắn không nhịn được khoát tay chặn lại, không cần phải nói hắn hiện tại thế cục đã biến thành dạng này, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù, các ngươi đi làm chuẩn bị đi. Hổ ca, vậy ta đi trước. Mã Tường đứng người lên, xoay người rời đi. La Kiến Quân chào hỏi một tiếng, vội vàng rời đi, hắn vẫn chờ cho Trần Giang Hà mật báo đâu, đến đi nhanh lên. Ai, giang hồ này, hay là người ngu nhiều lắm. Lôi Hổ nhìn xem bọn hắn rời đi, nhức đầu vuốt vuốt đầu. Lên xe, đi, trở về. La Kiến Quân không dám ở trên xe trực tiếp cho Trần Giang Hà gọi điện thoại, trên xe có người, những này tâm phúc của hắn đầu đường xó chợ, hắn cũng tin không được, phải đợi trở về tìm căn phòng đơn độc lại nói. Cách đó không xa, Mã Tường nhìn chằm chằm La Kiến Quân đội xe một chút, lên xe rời đi. Hắn dòng chính nhân mã hiện tại tổn thất không ít, mà La Kiến Quân bên kia, trên cơ bản không có gì tổn thất, bây giờ muốn đối phó La Kiến Quân, không dễ dàng như vậy. Bất quá dưới mắt, đối phó La Kiến Quân không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là muốn vượt qua trước mắt nan quan, ba hổ nếu là không giải quyết được Trần Giang Hà, vậy cũng chỉ có bị Trần Giang Hà giải quyết phần. Trước tiên cần phải vượt qua cửa ải khó khăn này lại nói. Hạ Phi ngu lạc thành bên trong, hắn không để ý tới sinh ý, đồng dạng tại an bài trời tối ngày mai sự tình. Nhưng Hạ Phi mạch suy nghĩ, cùng Lôi Hổ La Quang Diệu cũng không giống nhau. Hạ Phi trong văn phòng, một cái chừng 20 người trẻ tuổi bị gọi tới. Phi ca. Cái này chừng 20 người trẻ tuổi tiến vào phòng làm việc, nhìn thấy trong văn phòng đều là công ty nhân vật có mặt mũi, có chút cục xúc cùng Hạ Phi chào hỏi một tiếng. A Hảo, ngồi, đừng câu thúc, người đi theo ta, bao lâu? Hạ Phi cười híp mắt ra hiệu người trẻ tuổi tòa hạ, còn để cho thủ hạ cho hắn châm trà. Phi ca, ta đi theo ngài có hơn 2 năm. Tạ Hào hiết nuốt nước bọt, có chút không rõ Hạ Phi ý tứ. Gần nhất trong công ty sự tình cũng không ít, đầu tiên là Phi ca ngựa đầu đàn cao liệt bị xử lý, đằng sau là trước đây không lâu, Phi ca tâm phúc cao kiện, bị người đánh gãy hai cây gân chân, ném vào Ngu Lạc Thành cửa ra vào. Sự tình là La Quang Diệu làm, đây chính là trắng trợn khiêu khích, đánh Hạ Phi mặt. Hai chuyện này liên tục phát sinh, trong công ty bao nhiêu đã có ít người tâm bất ổn. Như thế cái thời điểm, Hạ Phi gặp hắn tiểu nhân vật này, Tạ Hào căn bản không rõ rõ Hạ Phi đến cùng muốn làm gì. Hơn 2 năm, thời gian cũng không ngắn, ngươi quẩy rượu nhìn không tệ, hiện tại công ty chính là lúc dùng người, ta chuẩn bị vun trồng ngươi một chút, nhận ngươi làm con nuôi, ngươi suy tính một chút. Hạ Phi cười híp mắt đi tới, vỗ vỗ Tạ Hào bả vai. Tạ Hào mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Phi tìm hắn, lại là vì chuyện này. Hạ Phi chính mình mới 3-40 tuế, liền có hắn lớn như vậy một đứa con trai. Cha nuôi. Tạ Hào chỉ là sửng sốt một chút, cũng không chút nào do dự quỳ xuống, lớn tiếng kêu Hạ Phi một tiếng cha nuôi. Công ty hiện tại là nhân tâm bất ổn, Hạ Phi là gặp phải phiền toái, nhưng hắn hiện tại, hay là Thanh Dương khu ba hổ một trong, hay là Thanh Dương khu nổi tiếng, lớn nhất đại ca một trong. Chỉ cần Hạ Phi không chết, công ty không xong đời, hắn đứa con trai nuôi này, chính là có hàm kim lượng. Đi ra lan lột, ai không muốn thượng vị, hiện tại đĩa bánh nện ở trên đầu, loại cơ hội ngàn năm một thờ này, hắn làm sao có thể bỏ qua. Về phần mặt mũi là cái thứ gì? Ha 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 ha, tốt, A Hảo, ngươi đúng là người thông minh, từ hôm nay trở đi, ngươi Tạ Hảo chính là ta Hạ Phi con nuôi, về sau ra ngoài làm việc, ngươi có thể đánh lấy con nuôi của ta cờ hiệu. Hạ Phi cười to vài tiếng, dùng sức vô vô Tạ Hảo bả vai, đem tin tức truyền đi, liền nói ta Hạ Phi thu Tạ Hảo làm con nuôi, để Thanh Dương khu trên đường người đều biết chuyện này. Là, Phi ca. Trong văn phòng, mấy cái trong công ty xem như có mặt mũi nhân vật trọng yếu từng cái trên mặt tươi cười, chỉ là không phân biệt được là chào phúng cười hay là vui vẻ cười. Cao liệt chết, cao kiện phế đi, hiện tại Hạ Phi thủ hạ, sắp thực thiếu một cái có thể làm việc kim bài đả thủ, cái này thật đúng là một cái thượng vị cơ hội. Vấn đề là, cũng không biết cái này Tạ Hảo có hay không số mệnh đó. A Hảo, ngươi nhìn quầy rượu, coi như là cha nuôi tặng ngươi lễ vật, ngươi bây giờ là của ta con nuôi, dưới tay không có chút nhân mã cũng không được, ngươi có thể chiêu chút nhân mã, răng kia quầy rượu lợi nhuận về sau đều thuộc về ngươi. Hạ Phi cười nói, tạ ơn cha nuôi, tạ ơn cha nuôi. Tạ Hào hưng phấn toàn thân run rẩy, không nghĩ tới hắn lắc mình biến hóa, trực tiếp liền từ một cái nhìn chàng tử quầy rượu của quận, biến thành một nhà quầy rượu lão bản. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể chính mình chiêu binh mãi mã, về sau Thanh Dương khu trên giang hồ, hắn Tạ Hào cũng là nhân vật số 1. Đi, đi thôi. Hạ Phi gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười để Tạ Hào rời đi. Tạ Hào thiên ân và tạ, còn chuyên môn cho Hạ Phi dập đầu một cái mới rời khỏi. Chờ hắn rời đi, Hạ Phi nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán. Phi ca, vậy liền dựa theo kế hoạch đến. Người bên cạnh hỏi. Liền theo kế hoạch đến, mặt khác, 5 triệu chuẩn bị kỹ càng, Lôi Hổ nói rất đúng, ba hổ liên minh, hiện tại còn không thể tán, các loại làm xong Trần Giang Hà, lại đối phó La Quang Diệu. Hạ Phi lạnh lùng nói. Hắn thu Tạ Hào làm con nuôi, khẳng định là có mục đích. Trên thế giới này, nào có nhiều ngày như vậy bên trên rất đĩa bánh sự tình, trên trời coi như thật sự có một cái đĩa bánh mà đến rơi xuống, cũng phải nhìn xem cái này đĩa bánh mà bên trong là không phải có đầu. Trần Giang Hà, La Quang Diệu, Lôi Hổ, Hạ Phi bên này, từng cái đều đang làm lấy chuẩn bị. Cương Hạ thôn bên kia, ba ngày bị đám đầu đường xó chợ hắc hắc, bị hù trong thôn thôn dân run như cầy sấy, cảnh sát tới, cũng không có phát huy ra cái giám tác dụng, bắt hai cái quần quật làm qua loa, Lưu Minh kia, nói không chừng quan cái 2-3 ngày cũng liền thả. Trong thôn sự tình, còn phải chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Bên này khi trời tối, các loại đám đầu đường xó chợ không có ở trong thôn đi dạo mấy cái trong thôn tộc lao tìm tới Lý Hữu Điển. Có ruộng, ngươi thế nhưng là thôn trưởng, hiện tại thôn bị những tên côn đồ này hắc hắc, ngươi ngược lại là nói một câu a. Có ruộng, ngươi xuất ra cái điều lệ đi ra. Không phải vậy trong thôn nhưng là không còn sống yên ổn thời gian. Chuyện lần này nếu là xử lý không tốt, ngươi người trưởng thôn này vị trí, sợ là muốn làm chấm dứt. Mấy cái trong thôn tộc lao đúng vậy cho Lý Hữu Điển mặt mũi, ngươi một lời, ta một câu, ý tứ rất rõ ràng, Lý Hữu Điển không nghĩ biện pháp, người thôn trưởng này, hắn về sau cũng không cần làm. Ta muốn biện pháp, ta tìm Trần Giang Hà. Lý Hữu Điển sắc mặt khó coi, con của hắn trọng yếu, thôn trưởng vị trí này cũng trọng yếu. Chương 757, ba hổ tụ hội chương 757, ba hổ tụ hội một đêm này, rất nhiều người không ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trần Giang Hà quang minh chính đại xuất hiện tại Bạch Kim Hàn Cung, để Lôi Hổ bọn hắn yên tâm. Hôm nay trước khi trời tối, hắn còn phải nhiều lộ mấy lần mặt, cho bên ngoài một cái tín hiệu, buổi tối hôm nay hắn bên này không có cái gì hành động lớn. Đêm qua, La Kiến Quân cũng cho Trần Giang Hà gọi điện thoại, Trần Giang Hà an bài một chút, hết thể cũng chờ buổi tối hôm nay hết thể đều kết thúc. Buổi sáng, Bạch Kim Hàn Cung. Bạch Kim Hàn Cung hết thể như cũ, ba ngày các cô nương còn tại nghỉ ngơi, cũng còn không tới làm. Nhân viên công tác cũng là đợi đến buổi chiều mới có thể đến. Lần trước trông coi Bạch Kim Hàn Cung, Hà tỷ mang theo các cô nương cũng giúp một chút, Trần Giang Hà sau khi trở về, lúc này đề cao các cô nương phúc lợi, nhường lợi 10. Tất cả cô nương rượu trích phần trăm, đều đề cao 10 đại phí cũng có thể lấy thêm 10, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trần Giang Hà nhờ vào đó hướng Tứ Hải tập đoàn tất cả mọi người truyền ra một cái rõ ràng tín hiệu, chỉ cần là tại Tứ Hải tập đoàn lập được công, hắn Trần Giang Hà liền nhất định có ban thưởng. "Lão bản, vừa mới thu đến gió, nói là Hạ Phi nhận một cái con nuôi." Hướng Phi gõ cửa một cái, đi đến. "Con nuôi?" Trần Giang Hà hơi kinh ngạc, trong lúc mấu chốt này, Hạ Phi thu cái con nuôi làm gì? Đẩy ra khi điểm ngắm. Trước đó Bạch Giang đối phó Kim Hào thời điểm, ngược lại là dùng qua một chiêu này. Đáng tiếc, hắn lúc đó thu con nuôi kia Lý Phong, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Hạ Phi hiện tại cũng có chút ngoan cố chống cự. Là, hắn thu con nuôi kia gọi Tạ Hảo, trước đó tại quầy rượu nhìn chẳng tử, Hạ Phi thu hắn làm con nuôi đằng sau, nâng cốc đi đưa cho hắn. Hướng Phi nói ra Cao Liệt tại trên tay chúng ta, Hạ Phi cho là hắn chết, Cao Kiện lại bị La Quang Diệu đánh gãy hai cây gân chân, triệt để phế đi, đoán chừng là Hạ Phi trong tay không người có thể dùng. Có khả năng. Trần Giang Hà túi đầu suy tư một chút, trong lúc mấu chốt này Hạ Phi thu cái con nuôi, hắn khẳng định là có ý tưởng theo dõi hắn một chút, đừng để Hạ Phi ra vẻ. Là, lão bản. Hướng Phi gật gật đầu, lại quay người đi ra ngoài. Buổi trưa, Trần Giang Hà điện thoại di động vang lên. Chuyện gì? Trần Giang Hà kết nối điện thoại di động. Lão bản, đồ vật làm xong, muốn đưa ở đâu? Vương Ba thanh âm từ trong điện thoại vang lên. Đồ vật trước đặt ở ngươi nơi đó, 6 giờ tối ta điện thoại cho ngươi. Trần Giang Hà nhìn một chút thời gian. 6 giờ tối, biết. Vương Ba đáp ứng một tiếng, gặp Trần Giang Hà không có phân phó khác, liền cúp điện thoại. Thời gian từng giờ trôi qua, đến xuống buổi trưa, An vui mừng bận biểu tứ phía chỉ huy, chuẩn bị ban đêm buôn bán sự tình, Bạch Kim Hán cung các cô nương cũng lần lượt xuất hiện, bắt đầu ở phòng hóa trang trang điểm, chuẩn bị. Lúc 6 giờ, Trần Giang Hà cho Vương Ba gọi một cú điện thoại, để Vương Ba tiến về Thanh Dương khu quốc quyền du lịch nông nghiệp phụ cận. Buổi tối 7 giờ, Trần Giang Hà tại lầu 3 kính hai ghế lô rượu, sau đó lặng yên rời đi Bạch Kim Hán cung. Đi. Trần Giang Hà lặng yên rời đi Bạch Kim Hán cung, lập tức lên chở ở phụ cận Santana, ba chiếc Santana trực tiếp hướng Thanh Dương khu quốc quyền du lịch nông nghiệp tiến đến. Quốc quyền du lịch nông nghiệp tại Thanh Dương khu thành hương cùng kết hợp bộ phụ cận, trên cơ bản đã nhanh muốn tới quan ngoại. Nhà này du lịch nông nghiệp lão bản gọi Chu Quốc Quyền, trước kia cũng là Thanh Dương khu trên đường nhân vật, về sau xảy ra chuyện tiến vào 2 năm, sau khi đi ra liền chậu vàng rửa tay, mở cái này Quốc Quyền du lịch nông nghiệp. Lúc trước hắn tại trên đường bằng hữu không ít, du lịch nông nghiệp sinh ý cũng không tệ lắm. Trần Giang Hà bọn hắn buổi tối hôm nay cũng tại trong tiệm mua một phòng ăn lớn. Chờ bọn hắn đi qua thời điểm, trời đã tối, Trần Giang Hà đội mũ, túi đầu, điệu thấp đi tại hướng phi trong bọn hắn, tiến vào Quốc Quyền du lịch nông nghiệp. Cái giờ này, Lôi Hổ bọn hắn còn không có tới, du lịch nông nghiệp bên trong khách nhân không ít, cũng không ai chú ý tới Trần Giang Hà. Bình Giang khu cùng Thanh Dương khu đều quá lớn, Trần Giang Hà danh khí mặc dù lớn, nhưng nghe nói qua người của hắn nhiều, thực sự được gặp người của hắn lại vô cùng ít ỏi. "Lão bản." Nhìn thấy Trần Giang Hà tiến vào bao xương, Vương Ba lập tức đứng lên. "Cương Tử, Cường Tử, các ngươi đi gọi món ăn." Trần Giang Hà đối với Cao Cương cùng Hạ Cường ngáy mắt. Hai người lập tức đi theo phục vụ viên ra ngoài, một cái là gọi món ăn, một cái là bám đuôi. Buổi tối hôm nay Lưu Viễn Sơn cũng tới, bất quá không có bảo. Lưu Viễn Sơn ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Lôi Hổ nhân mã buổi tối hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, Lưu Viễn Sơn vừa vặn lại nghỉ. Hắn ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm Lôi Hổ nhân mã, lúc này đã đi theo Lôi Hổ nhân mã đến đây. "Đồ đâu?" Các loại phục vụ viên ra ngoài, Trần Giang Hà nhìn hướng phi một chút, hướng phi đứng dậy đi tới cửa đóng cửa lại, đứng ở sau cửa mặt, phòng ngừa cửa bao xương đột nhiên bị người đẩy ra, thấy cái không nên thấy đồ vật. Sau đó Trần Giang Hà nhìn về phía Vương Ba. "Ở chỗ này." Vương Ba xuất ra một cái túi, trong túi là ngòi nổ làm định thời gian bạo đạn, uy lực làm không phải rất lớn, một viên đạn là dùng hai cây ngòi nổ dùng băng dán quấn ở cùng một chỗ làm. Uy lực cũng chính là hai cây ngòi nổ uy lực. Uy lực này đã đủ rồi. Làm uy lực quá lớn cũng không cần thiết. Ngòi nổ phía trên có mấy đầu tuyến đường, liên tiếp một cái bờ tờ cơ một vàng, liền có thể đem ngòi nổ dẫn bạo. Làm tốt, tay nghề không tệ. Trần Giang Hà gật gật đầu. Biết Vương Ba cái đồ chơi này là vô sự tự thông, tự học đầu năm nay, trên cơ bản đều là tự học thành tài. Trần Giang Hà tại trong lao nhận biết mấy cái kia hiểu những này cũng đều là tự học. Bất quá, bọn hắn làm thương nhiều, làm cái đồ chơi này thiếu. Trên cơ bản không ai mua cái đồ chơi này. Hướng Phi cùng A Diệu bọn hắn nhìn thấy cái đồ chơi này cũng là cả kinh, bất quá bọn hắn đều không có hỏi nhiều. Trần Giang Hà phất tay để Vương Ba đem đồ vật thu lại, các loại Lôi Hổ cùng Hạ Phi lai cái đồ chơi này mới có thể phát huy được tác dụng. "Lão bản, bọn hắn tới." Cao Cương thấp giọng nói một câu. Quốc quyền du lịch nông nghiệp bên ngoài, từng chiếc lái xe tới, thuần một sắc tất cả đều là xe con, trong đó có 3 chiếc đầu hổ chạy, mặt khác tất cả đều là vương miện, rẽ ở cả cùng Santana. Những xe này đến một lần, trực tiếp đứng tại du lịch nông nghiệp bên ngoài. Người trên xe xuống tới, trọn vẹn tới hơn 100 người, những này đầu đường xó chợ bên hông căng phòng tất cả đều mang theo ra hỏa, Lôi Hổ chuẩn bị sung túc, đại đa số đầu đường xó chợ đều mang đao. Số rất ít Lôi Hổ tâm phúc thậm chí còn mang súng, chính là vì để phòng vạn nhất. "Hổ ca, bọn hắn còn chưa tới." La Kiến Quân ánh mắt quét một vòng, giả bộ như trong lúc lơ đãng tìm kiếm, đêm qua hắn cho Trần Giang Hà gọi điện thoại, Trần Giang Hà chỉ nói là để hắn buổi tối hôm nay phối hợp hành động, khác liền không có nói với hắn cái gì. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, không có phát hiện Trần Giang Hà thủ hạ nhân mã. Cũng là, Trần Giang Hà nhân mã không có khả năng gióng trống thua chiến xuất hiện ở đây, nếu không, ba hổ đều ở nơi này, cuối cùng thua thiệt nhất định vẫn là Trần Giang Hà. Cho Hạ Phi gọi điện thoại. Lôi Hổ trên mặt không có gì biểu lộ, để A Sương cho Hạ Phi gọi điện thoại. "Hổ ca." A Sương cầm điện thoại di động, bấm Hạ Phi điện thoại, sau đó đem điện thoại di động giao cho Lôi Hổ, điện thoại vang lên vài tiếng liền bị kết nối, là ta đến, ngươi người đâu? Ha ha, đừng có gấp, trên đường ta đâu, lập tức tới ngay. Hạ Phi cười ha hả nói, vậy được, ta đi vào chờ ngươi, ngươi nhanh lên. Lôi Hổ gặp Hạ Phi không thay đổi, trong lòng hơi bông lỏng, lại cho La Quang Diệu gọi điện thoại, lao là ta, ngươi đến đâu rồi? Ta đã đến. Ta cũng đến. Đang nói, nơi xa một chi đội xe xuất hiện, đồng dạng là mười mấy chiếc xe, thuần một sắc xe con, La Quang Diệu nhân mã cũng đến. Hắn cơ hồ cũng là dốc toàn bộ lực lượng, liền nhìn chàng tử Hạch Tâm nhân mã đều đi qua, thủ hạ Hạch Tâm nhân mã làm đến nơi đến trốn. Đội xe dừng lại, lít nha lít nhít đầu đường xó chợ xuống xe, trên mặt không có gì biểu lộ nhìn về phía bên này. Hoàn toàn không có đồng hành ở giữa thân thiện. La Quang Diệu bên người, Lâm Hằng trên thân còn cuốn băng vải, thương thế không nhẹ, trên mặt hắn biểu lộ càng thêm khó coi. Cao Kiện tại cương vị hạ thôn, kém chút đem hắn chém chết, cứ tính như vậy, hắn đương nhiên không nguyện ý, nhưng tại cương vị hạ thôn, cũng là La Quang Diệu cứu hắn, ba hổ hợp tác là đại cục làm trọng, hắn cũng không có cách nào nói một chữ không. Lão La, đi, chúng ta đi vào trước. Lôi Hổ nở nụ cười, chủ động đi tới, nhiệt tình hướng La Quang Diệu đưa tay, hắn nắm La Quang Diệu tay, dẫn La Quang Diệu đi vào bên trong. Lão Lôi, hôm nay nếu như không phải nể mặt ngươi, ta chắc chắn sẽ không tới, ngươi xem một chút Lâm Hằng, Hạ Phi tên Vương bắt đằng kia, phía sau đâm nào, cướp ta hàng, còn đem Lâm Hằng chặt thành dạng này. La Quang Diệu một mặt khó chịu, căn bản không cần diễn, liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ta biết, đều là Hạ Phi sai, chuyện này là Hạ Phi làm không chính cống, ta đã cùng hắn nói xong chỉ cần ngươi không truy cứu, hắn nguyện ý cầm 5 triệu đi ra làm bồi thường, về phần Lâm Hằng, ta lại để cho hắn cho Lâm Hằng bao cái đại hồng bao. Lôi Hổ lôi kéo La Quang Diệu tay, liên tục gật đầu, cuối cùng lại thấp giọng nói còn có ta đáp ứng ngươi sự kiện kia, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định giúp ngươi. Cái này còn tạm được. La Quang Diệu sắc mặt lúc này mới tốt một chút. Lôi Hổ cùng La Quang Diệu một nhóm đi vào du lịch nông nghiệp, một người mang theo một hai chục người ngựa, những nhân mã còn lại đều lưu tại bên ngoài, cái này du lịch nông nghiệp có thể dung nạp không được mấy trăm người. Ai u, Hổ ca, Diệu ca, hoan nên. Chu Quốc Quyền nghe được người đến, đội ba đi tới, cười rạng rỡ lấy phát khói. Hắn năm đó lẫn vào thời điểm tốt nhất, đều còn kém rất xa Lôi Hổ cùng La Quang Diệu, lại càng không cần phải nói là hiện tại, hắn hiện tại chỉ là một cái mở du lịch nông nghiệp tiểu lao bản thôi. Bao xương chuẩn bị xong. Lôi Hổ căn bản không có nhận khói. Lớn nhất bao xương đã sớm chuẩn bị xong, xin mời. Hai vị lao đại đều không tiếp khói, Chu Quốc Quyền tuyệt không xấu hổ, cười rạng rỡ xoay người dẫn đường, đem bọn hắn dẫn tới. Bao xương này xác thực lớn, nhưng mấy chục người cũng đứng không xuống. Lôi Hổ cùng La Quang Diệu riêng phần mình mang theo 5-6 người, khiến người khác ngồi vào đối diện bao xương, để phòng bằng nhất. Hạ Phi phô trương thật lớn, để cho chúng ta hai cái chờ hắn một cái. Vừa tòa hạ, La Quang Diệu liền bất mãn mở miệng. Lao La, ngươi đừng có gấp, ta lại gọi điện thoại thúc giục. Lôi Hổ hơi nhướng mày, cũng cảm thấy Hạ Phi có chút không đáng tin cậy, đang muốn gọi điện thoại, ngoài cửa vang lên một trận ồn ào, không ít người đi tới. Hổ ca, Diệu ca, không có ý tứ, cha nuôi ta té bị thương chân, ta hôm nay đại biểu hắn. Lại là Hạ Phi mới thu con nuôi Tạ Hảo mang người tới. Chương 758, tiễn đưa Lôi Hổ một món lễ lớn. Chương 758, tiễn đưa Lôi Hổ một món lễ lớn. Hổ ca, Diệu ca, không có ý tứ, cha nuôi ta té bị thương chân, ta hôm nay đại biểu hắn. Tạ Hảo nở nụ cười, mặt mày tỏa sáng đi đến. Liên một ngày công phu, hắn cảm giác mình bây giờ thật là một cái nhân vật. Ba hổ đàm phán, hắn vậy mà đều có thể đại biểu Hạ Phi Lai. Đây không phải nhân vật, vậy là cái gì nhân vật? Có thể La Quang Diệu cùng Lôi Hổ sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến dị thường có coi. Lão Lôi, Hạ Phi không đến, để một cái tiểu ma cả đông đến, mẹ nhà hắn rốt cuộc là ý gì? La Quang Diệu căn bản không thấy Tạ Hảo, chỉ là nhìn chằm chằm Lôi Hổ. Quang Diệu, ngươi đừng nóng giận, ta đánh trước điện thoại. Lôi Hổ cũng không thấy Tạ Hảo, giơ tay lên một cái, liền chuẩn bị cho Hạ Phi gọi điện thoại, phía sau hắn tiểu đệ đang muốn đem điện thoại di động đưa qua. Lôi Hổ điện thoại di động lại vang lên trước đứng lên. Hạ Phi, ngươi có ý tứ gì? Chính mình không đến, để một cái tiểu ma cả bông tới. Lôi Hổ nhìn lướt qua màn hình, thấy đại ca đại hiện bày ra bình phong phía trên biểu hiện mã số là Hạ Phi điện thoại, hắn trực tiếp kết nối điện thoại, ngựa khí bất thiện chất vấn. Lão Lôi, không phải ta không muốn tới, là vừa rồi lúc xuống lầu té gãy chân, ta hiện tại đang ở bệnh viện, thực sự không đi được. Ngươi yên tâm, ta là rất có thành ý, Tạ Hào đã mang theo 5 triệu đi qua, ngươi thay ta hướng La Quang Diệu nói lời xin lỗi. Hạ Phi một bộ ngựa khí bộ dáng yếu ớt nói ra. Ngươi thật té gãy chân. Lôi Hổ nhíu mày, chẳng lẽ liền thật như vậy sao? Hắn có chút không quá tin tưởng, nhưng Hạ Phi nói lời thề son sắt, mà lại tiền cũng đưa tới, hắn không có đạo lý muốn gạt bọn hắn. Ta lừa ngươi làm gì? Ta bây giờ đang ở bệnh viện nhân dân, các ngươi nói xong nếu là có thời gian, có thể tới nhìn xem ta. Hạ Phi nói ra. Đi, ta đã biết, nói xong rồi chúng ta đi qua nhìn ngươi. Lôi Hổ nhíu mày cúp điện thoại, đối với La Quang Diệu nói ra. Quang Diệu, ngươi đừng nóng giận, Hạ Phi thối té gãy, bây giờ còn đang bệnh viện, chờ chúng ta nói xong rồi, đi bệnh viện xem hắn. Chân té gãy, trùng hợp như vậy. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, sắc mặt ý nguyên không dễ nhìn. Ngươi nếu là không tin tưởng, đợi lát nữa chúng ta cơm nước xong xuôi, cùng đi bệnh viện xem hắn, hắn đem 5 triệu cũng đưa tới, không cần thiết lừa gạt chúng ta. Lôi Hổ nói ra. Hổ ca, Diệu ca, cha nuôi ta 5 triệu ngay ở chỗ này. Tạ Hào Huy phất tay, 5 cái da đen vali xách tay bị đưa tiền đến, cái dương vừa mở ra, bên trong tất cả đều là một sấp sấp, bày chỉnh chỉnh tề tề đại đoàn kết. Tiền nhất lấy ra, Tạ Hào liền kéo ra cái ghế, muốn tọa hạ, trong lòng của hắn cũng khá là khó chịu, hắn cha nuôi đều như vậy nhìn chúng hắn, Lôi Hổ cùng La Quang Diệu lại mở miệng một tiếng tiểu ma cạp đông. Trước ngày hôm qua, hắn Tạ Hào là tiểu ma cạp đông, hôm qua đằng sau, ai dám đem hắn Tạ Hào khi tiểu ma cạp đông? Ai mẹ hắn để cho ngươi ngồi? La Quang Diệu dương mắt lạnh lẽo Tạ Hào, chúng ta ba hổ đàm luận, có ngươi tiểu ma cạp đông này ngồi địa phương. Muốn ngồi, đem bình rượu này làm. La Quang Diệu trực tiếp đem một bình mao đài đẩy tới. Trong bao xương, La Quang Diệu thủ hạ nhân mã thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Hào. Lôi Hổ ôm hai tay, cũng trầm mặc không nói, coi như Tạ Hào là hạ phi con nuôi, có thể một cái vừa mới lên vị con nuôi, cũng căn bản không có tư cách cùng bọn hắn đàm luận. Muốn theo bọn hắn ba hổ một bàn ăn cơm, nào có dễ dàng như vậy. Diệu ca, ngươi cái này. Tạ Hào mí mắt lắc một cái. Đầu năm nay tiểu lượng người tốt thật không ít, có thể uống một cân rượu người có khối người, có thể một hơi có thể đem một bình rượu làm, cái này cùng một bên ăn một bên uống xong tất cả đều là hai việc khác nhau. Có thể uống uống, uống không được lăn. La Quang Diệu không chút khách khí. Tạ Hào sau lưng tiểu đệ, cái dám cũng không dám thả một cái. Những tiểu đệ này căn bản không phải hạ phi người, hạ phi dòng chính nhân mã dứt khoát một cái đều không có đến, tới tất cả đều là Tạ Hào chính mình lâm thời mời chào tiểu đệ. Bọn gia hỏa này nhìn thấy ba hổ không có bắp chân chuột rút liền xem như không tệ, lại càng không cần phải nói là mở miệng nói chuyện. Tạ Hào vừa nhìn về phía Lôi Hổ. Lôi Hổ mặt không biểu tình, căn bản không có giúp hắn nói chuyện ý tứ. Tạ Hào sắc mặt khó coi, nhưng hôm nay là hạ phi bản giao hắn làm trước tiên, nếu là không có thể làm thật xinh đẹp, hắn cái này cái gọi là con nuôi, sợ là sẽ rất khó tại hạ phi bên kia đứng vững gót chân. Không làm ra chút chuyện, ai mẹ hắn phục hắn. Diệu ca, Hổ ca, chúc các ngươi sống lâu trăm tuổi, gia tài bạc triệu. Tạ Hào cắn răng, trực tiếp đem mao đài miệng bình một đập, biến mất mảnh vụn thủy tinh, hơi ngửa đầu, từ ngực bắt đầu đem mao đài hướng trong miệng rót. Gia hỏa này, đúng là thật ngửa đầu, một hơi đem một bình mao đài tất cả đều rót xuống dưới. Các loại nguyên một bình mao đài vào trong bụng, Tạ Hào sắc mặt biến đổi, thân thể nhoáng một cái, đỡ lấy cái bàn mới không có ngã sắp xuống. Hắn một mặt vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm La Quang Diệu cùng Lôi Hổ. Hổ ca, Diệu ca, dạng này có thể đi. La Quang Diệu cười lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn. Loại này liều mạng thượng bị là tử, hắn đời này đã thấy nhiều, Tạ Hào cũng không phải cái gì hiếm lạ nhân vật. Ha 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 ha, tốt, Quang Diệu, xem ra hạ phi là thu một cái rất có gan con nuôi à, hôm nay coi như cho ta một bộ mặt, hạ phi thối té gãy tới không được, liền để hắn thay thế hạ phi đi. Lôi Hổ cười to hai tiếng, nhìn xem La Quang Diệu nói ra. Lão Lôi, nếu như không phải nể mặt ngươi, hôm nay ta căn bản sẽ không đến, đã sớm cùng hạ phi tên vương bắt đẳng kia khai chiến. La Quang Diệu lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng, Quang Diệu ngươi hay là cho ta Lôi Hổ mặt. Lôi Hổ cười lớn gật đầu, bắt đầu đối với Tạ Hào nói ra còn đứng ngây đó làm gì, đem tiền giao cho Diệu ca, ngồi. Tạ ơn Hổ ca. Tạ Hào gật đầu phất tay, sau lưng tiểu đệ, đem 5 cái vali xách tay, tất cả đều giao cho La Quang Diệu người, đây chính là 5 triệu à, mặc dù không phải Tạ Hào tiền, nhưng tiền kinh Tạ Hào tay, Tạ Hào lại cảm giác mình tựa như là thua lô rất nhiều tiền nhất dạng, trái tim đều đang chảy máu. Hạ Phi cho hắn nhà kia quầy rượu, một năm làm đến đầu, thuận lợi nhuận cũng không có khả năng có 5 triệu. Cái này mẹ hắn thế nhưng là 5 triệu, không phải 500 khối. Bất quá Tạ Hào cũng rõ ràng, số tiền kia là vì đền bù ba hổ ở giữa vết rách, để ba hổ ở giữa liên minh có thể tiếp tục nữa, số tiền kia, Hạ Phi nhất định phải ra. Tạ Hào giao tiền, làm một bình rượu trắng, mới có tư cách tòa hạ. Bất quá rượu này trên bàn, vẫn là không có hắn nói chuyện phần, gia hỏa này trong dạ dày rời sông lớp biển, trong đầu đầu váng mắt hoa, có thể ngồi vững vàng cũng không tệ rồi, căn bản không có tư cách nói cái gì. Chỉ có Lôi Hổ cùng La Quang Diệu đang thương lượng. Cách đó không xa, trong góc bao xương. Lão bản, Hạ Phi không đến, đem hắn con nuôi phải tới. Hướng Phi nói khẽ với Trần Giang Hà nói ra. Hạ Phi ngược lại là người thông minh, hôm nay vấn này, vậy mà cũng không tới, gia hỏa này là người được mùi vị gì hay là bởi vì cẩn thận. Trần Giang Hà nheo mắt lại, nói một mình. La Kiến Quân cùng Tạ Hào người nói chuyện hiếm, Tạ Hào người nói là Hạ Phi té gãy chân, đi bệnh viện, cho nên không có khả năng tới. Hướng Phi cũng có chút kỳ quái. Hôm nay cùng này, ba hổ tụ hội, theo đạo lý Hạ Phi không có lý do gì không đến mới đối. Té gãy chân? Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng lý do thoái thác này. Cái này không khỏi cũng quá đúng dịp một chút, hôm qua Hạ Phi nhận một cái con nuôi, hôm nay lại vừa vặn té gãy chân, không có khả năng tới, còn phải phái con nuôi tới. Đây cũng quá đúng dịp. Trần Giang Hà căn bản không tin tưởng có trùng hợp như vậy sự tình. Lão bản, Hạ Phi không đến, vậy chúng ta làm thế nào? Hướng Phi hỏi. Hạ Phi không đến, tính toán hắn vận khí tốt, hắn không đến, hôm nay trước giải quyết Lôi Hổ. Trần Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói. Cái kia Tạ Hào đâu? Tạ Hào bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ, không cần đến ở trên người hắn lãng phí đồ vật, buổi tối hôm nay giải quyết Lôi Hổ là được rồi. Trần Giang Hà suy nghĩ một chút, trầm giọng nói A Phi ngươi đi một chuyến, lặng lẽ đem đồ vật giao cho La Kiến Quân, để La Kiến Quân đem đồ vật đặt ở Lôi Hổ trong xe. Vương Ba xuất ra cái túi, đem cái túi giao cho Hướng Phi. Lão bản, Lôi Hổ cũng là người rất cẩn thận, nếu là hắn lúc trở về đổi xe làm sao bây giờ? Hướng Phi gật gật đầu, cầm cái túi chuẩn bị ra ngoài, lại ngừng lại, có chút lo lắng hỏi. Nói cho La Kiến Quân, để hắn đem đồ vật đặt ở cái kia A Sương ngồi trong xe. Trần Giang Hà trầm giọng nói ra. A Sương là Lôi Hổ tâm phúc lái xe, Lôi Hổ đi vào ăn cơm, A Sương đâu không có đi, mà là ở lại bên ngoài, mang theo Lôi Hổ thủ hạ dòng chính nhân mã canh giữ ở đội xe nơi đó. Mục đích không cần nói cũng biết, hiển nhiên cũng là lo lắng có người sẽ đối với xe làm tay chân. Tất cả mọi người là người thông minh, khẳng định đều để phòng điểm này. Minh Bạch. Hướng Phi gật gật đầu, dẫn theo cái túi đi ra ngoài. Sau vài phút, La Kiến Quân bờ tờ cơ chấn động mấy lần, hắn bất động thanh sắc xuất ra bờ tờ cơ nhìn thoáng qua, sau đó đem bờ tờ cơ nhét vào trong túi. Ta đi tệ rầm, các ngươi nhìn chằm chằm một chút. La Kiến Quân nhìn Mã Tưởng Nhân Mã một chút, Mã Tưởng núp ở trong xe, căn bản là không có số xe. Gia hỏa này tựa như là một con rắn độc một dạng, trốn ở chỗ tối, nhìn chằm chằm phía ngoài hết thảy. La Kiến Quân cười lạnh một tiếng, Mã Tưởng tổn thất không ít dòng chính nhân mã đằng sau, hiện tại có thể đàng hoàng hơn, hắn dặn dò một tiếng, quay người tiến vào du lịch nông nghiệp, trực tiếp hướng nhà vệ sinh đi đến. Bỏ vào A Sương ngồi trong chiếc xe kia. La Kiến Quân vừa mới tiến phòng vệ sinh, đối diện liền bị người hướng trong ngực lấp một cái túi, hướng phi cấp tốc tại La Kiến Quân bên thai nói một câu, sau đó sượt qua người, cấp tốc rời đi. La Kiến Quân gặp trong nhà vệ sinh không ai, vội vàng mở túi ra nhìn thoáng qua, lập tức hít sâu một hơi, ngoan ngoãn, vậy mà làm lớn như vậy. Bất quá, La Kiến Quân nghĩ lại, đây đúng là một cái đã có thể xử lý lôi hổ, cũng có thể để cho mình tổn thất nhỏ nhất cách làm. Trước đó lôi hổ cùng Tân Nghĩa An tay súng cấu kết, muốn đem Trần Giang Hà loạn súng bắn chết, kỳ thật cũng là bởi vì cái này, thu hoạch lớn nhất, tổn thất nhỏ nhất. Trần Giang Hà hiện tại làm như vậy, cũng là nguyên nhân này. La Kiến Quân sắc mặt biến đổi, dẫn theo cái túi, đầu góc chuyển nhanh chóng. Hắn tiến đến một chuyến, lại dẫn theo cái túi ra ngoài, dễ dàng gây nên người hữu tâm chú ý, vạn nhất có người muốn nhìn cái túi, phát hiện đồ vật bên trong, vậy hôm nay hành động nhất định phải thất bại trong gang tấc, mà lại lôi hổ cũng sẽ không buông tha hắn. La Kiến Quân chính suy nghĩ, liền thấy du lịch nông nghiệp bên trong người, ngay tại hướng mặt ngoài đưa ăn. Đây là lôi hổ an bài, nhiều huynh đệ như vậy đi theo tới, không có khả năng bọn hắn ở bên trong vui chơi giải trí, làm mấy giờ, để cho thủ hạ các huynh đệ bên ngoài uống gió tây bắc.